Chương 1, đến đây thế gian, thu hoạch được mệnh cách. Chương 1, đến đây thế gian, thu hoạch được mệnh cách. Kim thủ chỉ cấp cho chỗ, chủ một nhận lấy chúc đại gia thuận buồm xuôi gió, nhị long bay lên, tam dương khai thái, bốn mùa bình an, ngũ phúc lâm môn, sáu lục đại thuận, thất tinh cao chiếu, bát phương đến tải, chín cửu đồng tâm, thập toàn thập mỹ. Điếu. Một cái to lớn tiếng kèn vang lên, tất cả lâm vào trong bóng tối. Ách, chuyện gì xảy ra? Phương Hằng cảm giác có chút hô hấp không đến. Hắn chợt vật mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là một cái có chút pha tạp cũ nát kia sáng âm u đại đường bộ dáng địa phương, bốn phía không có mấy cái đồ dùng trong nhà trống rỗng, nhìn rất cổ đại. Ta xuyên biệt, mới đầu Phương Hằng còn cảm thấy có chút giật mình, nhưng rất nhanh hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Phương Hằng cảm giác tầm mắt của mình có chút cao, thân thể có chút rất nhỏ lắc lư, cảm giác toàn thân không lấy sức nổi. Phương Hằng chật vật nhìn xuống dưới, một cái cổ phát đến tại dưới chân, cách đó không xa còn có một cái bị đẩy ngã ghế gỗ, mà mình lúc này giờ phút này ngay tại trên xà nhà treo, quay chung quanh cổ mình chính là một đầu có chút màu vàng sẫm lụa trắng. Đây là treo ngược. Phương Hằng con ngươi co rụt lại, lập tức mong muốn nâng lên hai cánh tay bắt lấy lụa trắng, để cho mình thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng là thường xuyên treo ngược bằng hữu đều hẳn phải biết, treo ngược cũng không lâu lắm liền sẽ đại nào thiếu dưỡng, hoàn toàn ngăn chặn thân thể lớn bộ phận tín hiệu thần kinh, căn bản là không có cách giơ cánh tay lên. Huống chi cỗ thân thể này nguyên chủ nhân là đã chết, Phương Hằng khả năng tới, thân thể lớn bộ phận công năng đều đã qua bế. Phương Hằng bắt đầu lợi dụng vừa mới hồn xuyên mà đến cho một chút ban đầu lực lượng, điên cuồng đong đưa thân thể của mình. Nhìn từ đằng xa, giống như tại nhảy dây. Hắn hy vọng xà nhà biết chính mình đứt gãy, hy vọng lụa trắng biết chính mình buông ra. Nhưng rất hiển nhiên, vẹn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ, đại não thiếu dưỡng liền để hắn sắp gặp tử vong. Phương Hằng gương mặt bặm mẹo, ánh mắt bắt đầu sung huyết sưng, đầu lưỡi rối ra, mong muốn ôm lấy một tia không khí đưa vào lồng ngực. Thật là chỉ có kịch liệt tư hạ a ta thanh âm, lại không có một tia không khí tiến vào lồng ngực, làm dịu cái này cực hạn tử vong cảm giác. Một tia nước bọt dọc theo Phương Hằng khỏe miệng nhỏ giọt xuống. Đáng chết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại ánh mắt bắt đầu dần dần trở tối, đã nhanh muốn từ bỏ dãy rủa, Phương Hằng cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Nếu ai bây giờ có thể cứu ta một mạng, về sau hắn chính là ta nghĩa phụ. Phương Hằng nghĩ đến, chậm rãi con ngươi bắt đầu tan rã, từ bỏ dãy rủa. Đột nhiên bên tai vang lên chi chi kêu thanh âm. Sau đó chính là xoẹt một tiếng, tấm vải bị xé nứt thanh âm vang lên. Phanh. Ngửa mặt hướng lên trên, Phương Hằng hung hăng nện xuống đất, lăn vài vòng. Hô a hô a. Phương Hằng đập xuống đất nhưng lại cảm giác không thấy bất kỳ đau đớn. Theo thoát khỏi nguy hiểm, Phương Hằng ngực bắt đầu kịch liệt chập trùng, từng ngụm hô hấp. Qua một hồi lâu, Phương Hằng mới chậm tới. Ánh mắt bắt đầu chậm rãi rõ ràng. Tê tùy theo mà đến là một chút lạ lẫm lại quen thuộc ký ức. Nguyên chủ cũng gọi Phương Hằng, 19 tuổi thanh dương trấn tú tài. Đại Viêm Vương triều đã đến những năm cuối, khoa cử hoạn lộ đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Cái này khiến nguyên chủ nạn lòng phách trí, tan hết ra tài đọc sách, mong muốn cá chép vượt long môn, có thể cuối cùng lại ngay cả cửa cũng bị mất. Thế giới này võ đạo tu hành mới là chủ lưu. Cương đại võ đạo người tu hành 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 không sợ. Chỉ có điều nguyên chủ căn bản không có tu hành thiên phú, hơn nữa chính mình cũng căn bản không thích luyện võ. Cho nên chỉ có thể ỷ vào sớm mấy năm thi đậu tú tài công danh, cho người khác viết chữ giáo trẻ nhỏ hiểu biết chữ nghĩa miễn cưỡng sống tạm. Gia đạo sa sút, trong nhà có thể bán toàn bộ đều bị hắn bán, hy vọng năm nay có thể thi đậu, ai biết lại bị cáo chi khoa cử khảo hạch vô kỳ hạn đình chỉ. Nhưng cái này thư sinh yếu đuối hoàn toàn lòng dạ biến mất, đi đến tuyệt lộ. Phương Hằng chậm một hồi, cảm giác thân thể khôi phục một chút, từ dưới đất bò dậy, đứng người lên hoạt động một chút tay chân. Người khác xuyên biệt là theo thông dong cho thành thạo điêu luyện, ta đây là vội vàng lộn nhào, kém chút ở ra rắm, còn tốt hữu kinh vô hiểm. Tiếp thu nguyên chủ tán loạn ký ức, Phương Hằng dần dần khôi phục lại. Nhìn về phía chỗ cao, nơi đó đã không có vật gì, hiển nhiên bị Phương Hằng rơi xuống thanh âm hụ chạy. Vừa mới chi chi tiếng kêu âm hẳn là chuột. Cô Phương Hằng bụng đống nhiên kêu lên. Đói bụng. Ai chết cũng không làm cái quỷ chết no, bị đói đi chết việc đã đến nước này. Trước giờ đúng đồ ăn a, thân thể cảm giác suy yếu nhường Phương Hằng không thể không trước giải quyết cơ bản nhất vấn đề. Phương Hằng đi vào phòng bếp, mở ra cất giữ lương thực và gạo. Trong thùng gạo giống tuyết, một hạt gạo cũng không có. Phương Hằng bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu. Khó trách chuột đều đói gặm lụa trắng, hóa ra là một hạt gạo cũng bị mất. Trong nhà liền một khối gương đồng đều không có, Phương Hằng mượn bạc nước nhìn thấy một thế này dung mạo của hắn. 18-19 tuổi niên kỷ, hơi có vẻ ngây ngô, bộ dáng đoan chính, coi như tiểu soái. Phương Hằng gật gật đầu, mặc dù không so được kiếp trước chính mình tấp tỉnh ngâu ngạn tổ dung mạo, nhưng cũng còn có thể nhìn được. Trở lại phòng trong, Phương Hằng nhìn về phía vắng vẻ phòng, hai cái gian phòng, một cái tiền viện, một cái phòng bếp. Toàn bộ phòng ở diện tích cũng không tính rất lớn, mặc dù cũ nát nhưng miễn cưỡng xem như thể diện. Trở lại trong phòng của mình, một cái đơn giản trên bàn sách chỉnh tề bày biện mấy chồng sách, phía trên một cái nến. Sách. Phương Hằng nhãn tình sáng lên. Thứ này ở chỗ này hẳn là có thể trị ít tiền. Đọc sách. Đọc cái chim sách. Tấn Ca Nhi đều nói, đọc sách cứu không được Trung Quốc người. Phương Hằng lập tức hướng bàn đọc sách đi đến, lật nhìn mấy lần bỗng nhiên trong đầu lóe lên. Tính danh: Phương Hằng, 19 tuổi, mệnh cách: Thiên đạo thủ cần, nhất chứng đính chứng tuổi thọ: 46 năm tư chất. Hạt lập kê quần 12 công pháp võ học, ngũ hình trang công, đệ nhất cảnh sơ học nhập môn 3, Phương Hằng sắc mặt vui mừng, là thiên đạo thủ cần giao diện, chúng ta được cứu rồi. Trong lòng lập tức thở dài một hơi. Đi vào phương này nguy cơ tứ phía thế giới, không có một chút ỷ vào bản thân, giữa chưa không có chuyện, kia sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Còn tốt trời không tuyệt đường người, đụng đại vận người khẳng định không tầm thường. Căn cứ nguyên thân ký ức, ngũ hình trang công là bình thường nhất hàng thông thường. thuộc về dưỡng sinh thung công một loại, phối hợp cơ sở quyền giá cấu thành. Nguyên thân cũng học qua nhưng bởi vì không có kiên trì, cho nên mấy năm xuống tới cũng mới đạt tới nhập môn. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Phương Hằng nhanh chóng kiểm tra một chút, những sách này bản bên trong phải chăng có võ học công pháp? Nhưng hiển nhiên cũng không có. Rất nhanh Phương Hằng tìm đến tấm bài, đem trên bàn mấy chồng sách bản bao vây lại. Đi vào trong phòng một cái bí ẩn nơi hẻo lánh, mở ra một cái hốc tối, bên trong cất đặt lấy khế nhà, phía trên che kín quan ấn. Nguyên chủ mặc dù là đọc sách sinh hoạt, chán nản tới đem trong nhà có thể bán đều bán, nhưng là phong ốc là phụ mẫu lúc còn sống liền cho hắn duy nhất tưởng niệm, hắn tới là không nghĩ tới mới bán. Phương Hằng trầm ngâm một lát, sau đó đem khế nhà tiếp thân cất đặt, mở cửa hướng phía Thanh Dương trấn hiệu cầm đồ mà đi. Chính vào buổi trưa, trên đường người vẫn rất nhiều. Rất nhanh Phương Hằng đã đến Hà Ký Điện đương phô. Trưởng quỹ, làm sách. Dì nhớ hiệu cầm đồ trưởng quỹ nhìn thoáng qua Phương Hằng mang tới sách vở, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó mở miệng cười nói, là Phương Tú Tài à, thế nào, không đi học? Đều không ra khoa khảo, còn đọc cái gì sách đã lại nói, thế đạo này. Đọc sách, khó sống. Phương Hằng khe khẽ thở dài, cảm thán đọc sách cứu không được chính mình. Hà trưởng quỹ cũng khẽ gật đầu. Thế đạo này, đọc sách chỗ nào hơn được những này học có thành tựu võ đạo cường nhân. Gặp đạo tặc các bá hung lệ chi đồ, rất có thể liền ở trong tối chỗ bị hại tính mệnh. Sống làm cầm tạm. Hà trưởng quỹ nhường hỏa kế kiểm kê sách hay tịch. Cầm tạm, làm gắt đao. Đi. Rất nhanh, Hà trưởng quỹ tính toán một hồi. Phương Tú Tài, những sách này ta chỉ có thể ra đến 300 văn, ngươi nhìn Hà trưởng quỹ cười cười cho giá cả. Phương Hằng ra mặt có lại, những sách này, Phương Hằng nhớ kỹ nguyên chủ mua được thật là bỏ ra ít ra 5 lượng bạc. Một lượng bạc 200 văn, hiện tại chỉ có thể cho tới 300 văn, cái này bị giảm giá trị quá lợi hại. Bất quá cũng bình thường, khoa cử cũng không có, những sách này có thể bán ít tiền cũng không tệ. Hà trưởng quỹ, ta chỗ này còn có một vật muốn làm. Phương Hằng từ trong ngực xuất ra khế nhà đưa tới. Hà trưởng quỹ lông mày nhíu lại. Khế nhà. Phương Hằng nhà mặc dù chán nản, nhưng là phòng ở khu vực không tệ, diện tích không lớn nhưng vẫn là trị ít tiền. Sống làm 3 tháng ngay sau đó Phương Hằng mở miệng. Sống làm 12 tháng 32, đến kỳ không chuộc về phòng ở về chúng ta. Sau đó Hà trưởng quỹ cùng Phương Hằng ký tên đồng ý, cầm 13-2 thêm 100 văn rời đi sảng khoái trải. Chương 2, không có hảo ý, thiết tuyến quyền võ quán. Chương 2, không có hảo ý, thiết tuyến quyền võ quán. Phương Hằng theo phố xá bên trên mua sắm xong sinh hoạt vật tư, rất mau đem lại môn đóng lại. Chân chu nhóm lửa nấu cơm, đơn giản cho mình thân thể hư nhược bổ sung năng lượng. Sau bữa ăn Phương Hằng tính toán một hồi. Hiện tại trên tay còn có 12 lượng bạc, đến tranh thủ thời gian tìm một cái có thể nộp học phí liền có thể giáo thụ võ học võ quán. Phương Hằng chỉ cần nhập môn võ học công pháp về sau, liền có thể bằng vào thiên phú nhanh chóng trưởng thành. Khế nhà làm 3 tháng, nếu là 3 tháng này không có cái khác thu nhập, coi như không có nhà để về. Nghỉ tạm một hồi, Phương Hằng nhớ tới trong đầu của mình bảng bên trên khắc ghi chép cơ sở thung công một loại ngũ hình trang công, triển khai tư thế trong sân luyện. Ngũ hình trang công điểm có 25 tư thế, hô hấp động tác ăn khớp giao thoa. Lấy hổ, heo, gấu, viên, chim năm loại hình thú làm căn cơ. Mỗi tầng tiến giai quay chung quanh cái cọc giá độ chính xác, nội tức lưu chuyển, tạng phủ tầm bổ, khí huyết dung hợp, ý cảnh thông thần từng bước gia tăng. Theo ngoại luyện gân cốt tới bên trong hợp thiên địa, hình thành hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Theo lập ý nhìn lại, cái này ngũ hình trang công lập ý cực kỳ sâu xa. Nhập môn đơn giản, tinh thâm rất khó. Cái này truyền bá rộng như vậy đích hàng thông thường thật có ý đồ. Phương Hằng hai chân chạm đất phát lực, hai tay hiện lên hổ phát dáng vẻ, ngược lại biến hóa hiệu hình, hình gấu, viên hình, hạc hình. Hổ hình như sau sơn mãnh hổ, heo hình như trong ngọn núi con mai linh động, hình gấu như bản thạch đạp đất vững chắc vô cùng, viên hình như trong rừng biên hầu xuyên thẳng qua mau lẹ, hạc hình như không trùng chim bay né tránh tự nhiên. 25 cái động tác ăn khớp lên làm một cái chu thiên. Uống hô quát hô Phương Hằng cảm giác cái này cơ sở thung công vừa mới bắt đầu hơi có vẻ ngây ngô trì trệ, tới đằng sau càng đánh càng thông thuận. Mang ra gân cốt dường như bị chống ra bị rèn luyện đồng dạng. Bất chi bất giác theo vào lúc giữa trưa, tới sát trời dần tối. Ngũ hình trang công lại một chu thiên kết thúc, đột nhiên Phương Hằng cảm giác thân thể gân cốt đôn đốt một tiếng, toàn thân rất nhỏ rung động. Hô một ngụm nóng dực khí lưu thở ra, Phương Hằng cảm giác toàn thân sảng khoái không thôi, cảm giác khí lực tăng trưởng. Ngũ hình trang công, đệ nhị cảnh xe nhẹ đường quen một, Phương Hằng nhìn thấy bảng bên trên, ngũ hình trang công vậy mà trực tiếp theo sơ học nhập môn 3% trực tiếp đạt đến xe nhẹ đường quen 1%. Chấn kinh. Chẳng lẽ ta thật sự là thiên tài? Phương Hằng nhìn về phía bảng, tư chất một cột bên trên tin tức, hạt lập cây quần. Lập tức trong lòng hiểu rõ. May mà ta là thiên tài. Trong lòng thư sướng, lần này ngũ hình trang công tốn hao gần như đến trưa thời gian, gần 2 canh giờ liền đem nhập môn bước vào xe nhẹ đường quen cảnh giới. Mặc dù có ngũ hình trang công đơn giản dễ luyện nguyên nhân, nhưng là tư chất cũng là cực kỳ trọng yếu. Trước đó nguyên thân luyện tập nửa tháng cũng mới khó khăn lắm nhập môn. Tu cục bụng truyền tới tiếng vang khẽ. Phương Hằng tâm tình không tệ, đang muốn thổi lửa nấu cơm. Ngoài cửa truyền đến gõ cửa âm thanh. Phương Hằng nhíu mày, thanh âm này như thế vang, xem ra kẻ đến không thiện. Mở cửa trước đó, Phương Hằng nghĩ nghĩ, đi đến bên tường, đem trên mặt đất màu trắng vách tường bụi tính vào ống tay áo trong bao vải. Sau đó mới đi đến cổng mở cửa ra. Trước mặt ba người xuất hiện tại Phương Hằng trong mắt. Tại sao lâu như thế mới mở cửa? Ngươi đang làm gì? Người tới bên trong một cái cay nghiệt tướng mạo phụ nữ trung niên ngựa khí không nhịn được nói, trực tiếp vượt qua Phương Hằng đi vào phòng trước. Sau lưng một người trung niên nam tử màu da lệch hắc, còn có một cái vẻ mặt mang theo cười khẽ thanh niên, hai người cũng đi theo tiến đến. Nhỏ Phương, gần nhất thế nào a? Nam tử trung niên sau khi đi vào quan sát một chút phòng ốc, sau đó nhìn về phía Phương Hằng. Phương Hằng đống nhiên nhớ tới, ba người này là ai? nhị bà Phương Minh Hoa, nhị thẩm Lý Quyên, đường đệ Phương Bình. Các ngươi tới làm gì? Phương Hằng nhướng mày, ba người này đối nguyên chủ thật là không có chút nào thân tình có thể nói. Nguyên chủ từng hướng cái này nhị bá Phương Minh Hoa mượn lương thực, bọn hắn không những không mượn, ngược lại còn trào phúng nói móc nguyên chủ. Nguyên chủ về sau không còn có đi tìm bọn hắn. Nhỏ Phương à, đại ca đại tẩu qua đời, nhị bá biết một mình ngươi trôi qua khăn khổ, muốn cho ngươi đem đến nhị bá nhà ở, về sau chúng ta người một nhà hai bên cùng ủng hộ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phương Minh Hoa mang trên mặt nụ cười, cười ha hả nhìn xem Phương Hằng. Đúng vậy, ai nhỏ Phương, nhị thẩm trong nhà mặc dù không có ngươi nhà rộng rãi, nhưng là trong nhà kho củi dọn dẹp một chút cũng có thể để ngươi có cái đất dung thân, ít ra có thể ăn được một ngụm nóng hổi cơm không phải sao? Cay nghiệt tướng mạo nữ nhân vừa vào nhà liền tinh tế đánh giá phòng ở, trên mặt tươi cười. Đúng vậy a Đường ca, về sau huynh đệ chúng ta ở cùng nhau, chờ ta luyện võ có thành tựu, bao ngươi ăn ngon uống đã. Phương Bình cũng nở nụ cười đi tới, đưa tay liền phải nắm ở Phương Hằng bả vai. Phương Hằng đưa tay ngăn lại Phương Bình động tác, lui về phía sau một bước, nhìn về phía bọn hắn. Ta một người sống rất tốt, cũng là không muốn đi, cũng không nhọc đến các ngươi phí tâm. Phương Hằng vẻ mặt trấn tĩnh mở miệng. Nhỏ Phương, một mình ngươi làm sao sống thật tốt, đại ca đại tẩu không có ở đây, khoa cử khảo hạch cũng ngừng, đọc sách vô dụng, nhị bá chiếu cố ngươi, đây cũng là hẳn là. Phương Minh Hoa nhìn về phía Phương Hằng, hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi. Nhỏ Phương à, nghe ngươi nhị bá lời nói, về sau liền an tâm tại chúng ta cuộc sống gia đình sống, chúng ta đều là người một nhà, không thể thiếu ngươi một miếng cơm ăn, đừng cưỡng ai. Nhị thẩm phụ hòa nói, bất quá trên mặt bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Các ngươi nếu là không có việc gì liền nhanh đi ra ngoài. Phương Hằng lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm. Phương Hằng, chúng ta hảo ý thu lưu ngươi, ngươi thế nào cùng trưởng bối nói chuyện a? Trong mắt ngươi còn có hay không chúng ta? Nhị thẩm đã sớm nhịn không được, lập tức bắt đầu sắc mặt cứng rắn gian dậy. Phương Minh Hoa cũng sắc mặt âm trầm xuống. Trước đó vài ngày Phương Bình biết được tin tức, về sau khoa cử chế độ vô kỳ hạn đình chỉ, sau đó lập tức đem tin tức nói cho phụ mẫu. Khoa cử ngừng, hơn nữa hiện tại lại là như thế thế đạo, Phương Hằng tú tài công danh cũng đã không đáng giá nhắc tới, bọn hắn cũng không cái gì tốt lo lắng. Lại nói, hai nhà là huyết mạch thân nhân, Phương Hằng nhà phòng ở, đó không phải là Phương gia phòng ở. Phương Bình luyện võ tốn hao rất lớn, nếu là đem phòng này bán cung cấp hắn luyện võ, về sau Phương gia rất có thể còn có thể ra võ giả. Phương Bình cùng phụ mẫu hợp lại kế, tranh thủ thời gian tìm đến Phương Hằng. Phương Hằng xem bọn hắn kỳ kỳ vai vai đặt cái này nói nhảm, quay người hướng phòng bếp, đi bên trong cho bọn họ lấy chút đặc sản. Ai, ngươi đi đâu? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Nhị thẩm nhướng mày, đang muốn tiến lên, chỉ nhìn thấy Phương Hằng từ phòng bếp cầm một thanh dao phay đi ra. Phương Hằng, ngươi muốn làm gì? Nhị thẩm nhìn thấy Phương Hằng cầm một thanh dao phay đi ra, sắc mặt trắng nhợt, thét lên lui lại. Phương Minh Hoa thì là lớn tiếng trách móc. Phương Bình cũng là biến sắc, nhanh lên đem phụ mẫu che ở trước người. Phương Hằng cầm trong tay dao phay một đao hướng phía trước nhất Phương Minh Hoa bổ tới. Doa đến Phương Minh Hoa đột nhiên vừa lui, trực tiếp đem nhị thẩm Lý Quyên bại lộ ở phía trước. Nhị thẩm hét lên một tiếng, lập tức lộn nhào hướng phía sau tối lui. Hơi có vẻ thân thể mập mạp, lúc này vậy mà biểu hiện ra một tia linh độc tính. Lan. Phương Hằng ánh mắt hung ác. Hắn cũng không phải nguyên chủ, vừa mới ngũ hình trang công bước vào xe nhẹ được quen, mặc dù thân thể vẫn như cũ gầy yếu, nhưng tinh khí thần sung mãn, trúc khí mười phần. Ba người vội vàng lộn nhào rời đi nơi này. Phương Hằng trực tiếp đóng cửa phòng, nghĩ nghĩ, lại dùng một cây gỗ tròn chĩa vào. Đem chuyện này không hề để tâm. Nhóm lửa nấu cơm. Lúc ăn cơm, Phương Hằng phát hiện lượng cơm ăn của hắn bị lớn. Cũng có khả năng, gạo này khang hoa màu, mấy khối thịt heo căn bản không quản no bụng. Cơm nước xong xuôi, Phương Hằng lập tức ngựa không ngừng vó tiếp tục luyện tập ngũ hình trang công. Thẳng đến lúc đêm khuya, Phương Hằng mới ngừng lại được. Thế đạo gian nguy, hắn làm một khắc cũng không dám đình chỉ. Múc nước rửa mặt nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Phương Hằng thần thanh khí sảng rời giường. Ngũ hình trang công, đệ nhị cảnh xe nhẹ đường quen 12, ngũ hình trang công tiến giai rất nhanh, xem ra không cần mấy ngày liền có thể đạt tới tiếp theo cảnh. Nên đi tìm một chút võ quán, ngũ hình trang công dù sao chỉ là thung công, không có chiêu thức quyền thuật phương pháp ăn xong điểm tâm, Phương Hằng căn cứ ký ức đi vào Nam khu Nhai Đạo, nơi này có một nhà tên là Thiết Tuyến quyền võ quán. Đường đi người đi đường vẻ mặt vội vàng, đều đang mà sống kế bôi ba. Ngẫu nhiên có mấy cái quần áo hơi tốt người, đi vào cách đó không xa một cái trang trí lịch sự tao nhã lầu cát, Phương Hằng xa xa đã nghe tới một chút son phấn hương khí. Nhìn về phía lầu cát, có một đám oanh oanh yến yến tại lầu cát vung lên múa theo khăn hướng người qua đường mắt. Có chút nữ tử nhìn thấy Phương Hằng kiêng nghèo kết hủ lộ mặc, lập tức nắm thật chặt thân trên quần áo. Mẹ nó, quân tử cũng phòng. Phương Hằng lắc đầu, bước chân không ngừng, rất mau tới một nhà cửa võ quán. Nhà này võ quán giáo thụ một môn tên là Thiết Tuyến quyền võ công. Cái này võ quán là Thanh Dương trấn nổi danh mấy nhà võ quán một trong. Thu phí tương đối tiện nghi, điểm này rất trọng yếu. Cửa võ quán có người trông coi. Họ võ. Tinh Tráng hán tử nhìn thoáng qua Phương Hằng. Là. Vào đi. Phương Hằng đi theo Tinh Tráng hán tử, đi vào võ quán bên trong. Chương 3, Tam Bảo canh, nhìn một lần liền nhập môn. Chương 3, Tam Bảo canh, nhìn một lần liền nhập môn. Phương Hằng bị mang theo đi vào một cái trong sân rộng, bên trong chuyện chính đến từng trận tiếng hò hét. Chỉ nhìn thấy trong viện có hai mươi mấy người đang luyện tập, phát ra trận trận bành bành thanh âm, Phương Hằng nhìn thấy không khỏi có chút trong lòng lửa nóng. Rốt cục có thể tiếp xúc đến thế giới này chân chính công pháp võ học. Tiền đều mang theo sao? Mỗi tháng 5 lượng bạc, giữa trưa bao một bữa cơm ăn, ở võ quán lời nói bao một ngày 3 bữa, nhiều hơn 2 lượng, ngươi học mấy tháng một cái dựa bàn trước, một cái cao gầy hán tử nhìn về phía Phương Hằng, ngữ khí bình tĩnh. Mang theo, không được võ quán. Trước học một tháng. Phương Hằng trả lời ngay, đưa trong tay 5 lượng bạc đưa tới. Thời đại này, 5 lượng bạc bình dân bách tính không ăn không uống thật tốt mấy tháng khả năng tích lũy tới, đây là Thiết Tuyến Quyền Võ Quán tương đối ổn định giá, không hỏi tư chất, dùng tiền đều có thể đến. Ngược lại võ quán có tiền tranh, bình thường dạy bảo, mặc kệ ngươi có học hay không sẽ. Dựa bàn bên trên nam tử chân chu ghi chép Phương Hằng tuổi tác tính danh chờ tin tức, rất mau làm lý hảo thủ tục. Phương Hằng giao xong tiền, rất nhanh được đưa tới trong sân rộng. Lương Sư Minh, đây là vừa tới tinh tráng hán tử đem Phương Hằng dẫn tới một cái đại hán mặt đen bên người thì rời đi. Đại hán mặt đen gật gật đầu, nhìn một chút Phương Hằng gầy yếu dáng người, còn có một cố lộ ra tới nghèo khổ hương vị, trong lòng lắc đầu. Giống Phương Hằng người loại này, hắn gặp không biết bao nhiêu, nhà cùng khổ bên trong chân chính có tập võ thiên phú chỉ có thể nói ít càng thêm ít. Bình dân bách tính mong muốn dựa vào luyện võ ra mặt, khó. Có ít người thậm chí liền cơ sở tung công nội tình đều không có, liền đến võ quán luyện võ, không duyên cớ dùng nhiều phí ngân lượng lãng phí thời gian. Thêm một cái luyện võ, thật là rất phí tiền. Ngươi đứng ở nơi này, Lương Sư Minh tùy ý chỉ, nhường Phương Hằng đứng ở trong đội ngũ, liền Phương Hằng danh tự không có hỏi. Trong đội ngũ mười mấy người cũng nhìn về phía Phương Hằng, không xem qua quang đều có khác biệt. Có tìm tòi nghiên cứu, có xem thường, có không nhìn chờ một chút. Có giống Phương Hằng như thế bách tính nghèo khổ hải tử, cũng có quần áo tương đối giảng cứu thiếu niên, bất quá xem bọn hắn dáng vẻ, rõ ràng điểm một chút cấp độ vòng tròn. Phương Hằng cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, chỉ là ánh mắt bình tĩnh chờ đợi dạy bảo. Hôm nay có người mời đến, ta đang đánh một lần Thiết Tuyến Quyền, các ngươi nhìn kỹ vị này Lương Sư Minh cũng không nói nhảm, đi hướng trong viện một cái màu đen thiết một cái cọc. Thiết Tuyến Quyền 12 cái chiêu thức, tổng cộng có 5 tầng cảnh giới, thức thứ nhất Thiết Tuyến chiến nhiễu, phách quyền chém thẳng vào cái cọc đỉnh, băng quyền vượt băng cái cọc thân, tràng quyền dùng cánh tay chính diện đụng cái cọc, toàn bộ hành trình hông eo hăng hái, nhường cánh tay cùng thân thể phát lực ăn khớp. Thức thứ hai xuyên vân trực quyền, thức thứ ba bản căn tạo đối, thức thứ tư băng sơn quyền ấn một chiêu một thức kình lực 10 phần, đánh vào gỗ chắc cái cọc bên trên phanh phanh rung động. Ken 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 như là sắt đá va chạm, Lương Sư Minh nắm đấm cùng thiết một cái cọc chạm vào nhau phát ra trận trận vang vọng. Hung ác khí thế trong nháy mắt nhường đông đảo thiếu niên sắc mặt trắng bệnh. Mắt trần có thể thấy, tại màu đen thiết một cái cọc bên trên lưu lại nguyên một đám quyền ấn. Hơn nữa có thể rõ ràng nhìn ra Lương Sư Minh trần trụi trên hai tay, đều có 8 đầu màu đỏ tơ máu, cực kỳ dễ thấy. Rất nhanh, tốn hao mười mấy phút, Lương Sư Minh liền đem 12 thức thiết tuyến quyền pháp đánh một lần. Tất cả mọi người mắt không chớp nhìn xem. Phương Hằng càng là ánh mắt nhìn chòng chọc vào đại hán mặt đen quyền pháp chiêu thức. Thiết Tuyến Quyền, đệ nhất cảnh sơ học nhập môn, một dòng nước nóng trong nháy mắt buộc phát quét sạch Phương Hằng toàn bộ thân, nhưng đến nhanh đi cũng nhanh. Nhìn đại hán mặt đen đánh xong hoàn chỉnh Thiết Tuyến Quyền, Phương Hằng vậy mà trực tiếp nhập môn. Hắn cảm giác được hai cánh tay có chút hơi nóng ngứa ấy, túi đầu xuống xốc lên ống tay áo xem xét, hai tay vậy mà đều có một đầu màu đỏ nhạt yêu ớt màu đỏ tuyến thể. Phương Hằng trong lòng chấn kinh, nhanh lên đem cánh tay buông xuống, dùng tay áo dài che chắn lên. Vừa nhìn một lần liền nhập môn, cái này có chút quá kinh thế hai tụ. Cũng không phải là Phương Hằng cố ý giấu giốt, hắn nhưng không có loại ý nghĩ này, nên hiện ra giá trị liền hiện ra giá trị. Mà là Phương Hằng nghĩ đến nghe ngóng mấy ngày nhập môn tương đối phù hợp, đã không quá dễ thấy bao, lại có thể thu hoạch được thưởng thức. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, Phương Hằng lại lần nữa nhìn về phía Lương Sư Minh. Thiết Tuyến Quyền đến nhập môn tầng thứ nhất sau, hai tay phát lực có thể đều ra hiện một đầu màu đỏ tơ máu, chứng minh đã nhập môn. Nếu như trong các ngươi có người luyện được hai tay các ba đầu tơ máu lời nói, đặt thành tối thể cảnh sơ kỳ trở thành võ giả, liền có thể lựa chọn gia nhập võ quán, trở thành võ quán thành viên chính thức. Lương Sư Minh lại dặn dò một chút, luyện tập Thiết Tuyến Quyền trước đó, trước luyện cơ sở thùng công, sẽ không cơ sở thùng công có thể tìm hắn giáo thụ. Không phải thân thể nội tình không được, luyện tập hiệu quả cũng không tốt. Sau đó Lương Sư Minh hướng một bên đi đến, ngồi xuống ghế uống trà nghỉ ngơi. Rất nhanh, giữa sân mười mấy người liền bắt đầu riêng phần mình phân tán ra đến. Bất quá bọn hắn chỉ là học đồ, chỉ có thể trước theo gỗ chắc cái cọc bắt đầu luyện tập, miễn cho luyện tổn thương chính mình. Một bên khác xa một chút địa phương còn có 7-8 người, người mặc Thiết Tuyến Quyền võ quán phục sức, nhìn cũng không nhìn bên này, đều tại riêng phần mình luyện. Phương Hằng cũng lựa chọn trong một cái góc gỗ chắc cái cọc, bắt đầu dựa theo Thiết Tuyến Quyền 12 thức bắt đầu luyện tập. Phanh 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 nắm đấm đập đện tại gỗ chắc cái cọc bên trên, đánh ra vang vọng. Phương Hằng cảm giác nắm đấm duy trì tính có chút nhói. Cách một đoạn thời gian, không thể không dừng lại nghỉ ngơi một hồi mới có thể tiếp tục luyện tập. Dạng này luyện thật có hiệu quả sao? Thiên đạo thù cần, ngươi tốt nhất cho ta có chút dùng. Phương Hằng thầm nghĩ lấy. Bất quá rất nhanh, nhờ vào Phương Hằng hạc lập kê quần tư chất, mang đến cho hắn rõ ràng giá trị, nguyên bản hơi có vẻ trì trệ quyền pháp dần dần biến thuần thục lên. A, Lương Sư Minh lông mày nhíu lại, nhìn một hồi Phương Hằng, phát hiện tiểu tử này Thiết Tuyến Quyền nắm giữ rất nhanh, là mầm mống tốt, không biết rõ lúc nào thời điểm có thể nhập môn. Lương Sư Minh thỉnh thoảng sẽ đi đến giữa sân, để điểm vốn nắn một chút giữa sân đám người sai lầm chỗ. Phương Hằng bên này Lương giáo tập nhìn qua nhiều lần, ngoại trừ ban đầu chỉ ra chỗ sai mấy lần Phương Hằng chỉ trệ chỗ, đằng sau càng xem càng cảm thấy tiểu tử này là một nhân tài. Xem ra một loại nào đó cơ sở thung công hẳn là tiểu thành, hôm nay cũng là thật tới mầm mống tốt, trọng điểm quan sát một chút. Lương Sư Minh dạy bảo qua rất nhiều người mới, ánh mắt gắt, rất dễ dàng nhìn ra Phương Hằng bản thân liền có cơ sở thung công nội tình, hơn nữa còn cũng không thấp. Trong lòng có hơi hơi vui, âm thầm nhẹ gật đầu, đối Phương Hằng rất hài lòng. Rất nhanh cho tới trưa đã qua. Phương Hằng nhìn lướt qua bảng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thiết Tuyến Quyền, đệ nhất cảnh sơ học nhập môn 4 mới cho tới trưa, Phương Hằng Thiết Tuyến Quyền trực tiếp tăng 3%. Phương Hằng trong lòng bàn bạc, dựa theo cái tốc độ này, muốn đạt tới Thiết Tuyến Quyền đệ nhị cảnh, ít ra cần 1 tháng thời gian. Ăn cơm, Phương Hằng luyện đầu đầy mồ hôi, đi theo mọi người đi tới nhà ăn. Lúc ăn cơm, Phương Hằng phát hiện đồ ăn thật sự không tệ, cơm hạt gạo trắng lớn có ăn thịt rau quả phối hợp đều đặn. Cái này năm lượng bạc hoa rất đáng. Mùi vị gì? Phương Hằng mũi run run, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, tản mát ngồi mấy người trước mặt, riêng phần mình đặt vào một bát màu đen nhạt trên canh. Tản ra dược liệu khí tức, kia là võ quán đặc hữu tam bảo thang, đối với thân thể hiệu quả rất tốt, chỉ có điều muốn một lượng bạc một bát. Bên cạnh một cái mặt tròn thiếu niên nhìn về phía bên kia, mà xung quanh mấy cái cùng mặt tròn thiếu niên như thế bình dân bách tính hài tử, phần lớn trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ nhìn về phía những người kia. Võ quán bên trong có ăn thịt đồ ăn, vốn phải là đầy đủ tu hành, nhưng là luyện võ bản thân tiêu hao liền lớn, bình thường đồ ăn cung cấp năng lượng có hạn, mà thuốc này thiện canh ăn, chính là có thể tăng lên tu hành tốc độ. Một lượng bạc một bát. Phương Hằng lông mày nhíu lại. Đúng vậy à, một lượng bạc một bát, đáng quý, ta cũng không hề có uống qua. Mặt tròn thiếu niên hâm mộ nói rằng, gia cảnh bần hàn hắn, dựa vào trong nhà đánh cá mà sống, có thể thanh toán một tháng luyện võ phí tổn hiếm khi thấy, căn bản tích lũy không giới tiền cho hắn mua tam bảo thang. Phương Hằng bàn bạc một chút, chính mình còn lại 7 lượng bạc, có thể mua một bát thử một chút hiệu quả. Nếu như hiệu quả bình thường, chính mình bằng vào thiên đạo thủ cần, hao phí thời gian cũng có thể nước chảy thành sông. Rất nhanh Phương Hằng cũng mua một bát tam bảo thang. Nhìn thấy Phương Hằng cũng tốn hao bạc mua một bát tam bảo thang, mặt tròn thiếu niên lập tức mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử này nhìn không giống nhà giàu sang á. Bên này mấy người nhìn về phía Phương Hằng ánh mắt hơi kinh ngạc, nhìn Phương Hằng mặc keo kiệt, nhưng lại có thể bỏ được tốn hao một lượng bạc mua sắm tam bảo thang, tại võ quán cũng không nhiều ít. Phương Hằng không có quản bọn họ thấy thế nào, cơm nước xong xuôi rất mau đem hơi có vẻ đậm đặc tam bảo thang chậm rãi uống vào bụng. Một dòng nước nóng bắt đầu theo Phương Hằng toàn thân lưu chuyển. Phát tác. Không đúng, là dược hiệu phát tác. Kia trước đó uống xong tam bảo thang mấy người đã sớm ở trong viện thừa dịp dược lực, bắt đầu luyện thiết tuyến quyền. Thử xem, lớn bao nhiêu hiệu quả. Chương 4, tiền tháng, thanh xả bang. Chương 4, tiền tháng, thanh xả bang. Phương Hằng xách dưới lưng ngựa, bày ra quyền giá. Phanh 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 thanh âm đống nhiên vang lên. Tam bảo thang phát huy dược lực duy trì liên tục tại Phương Hằng thể nội lưu chuyển, từ dưỡng Phương Hằng nằm đấm, bảo vệ lấy hắn có thể nhiều lần tiến hành hữu hiệu luyện tập. Bỏ ra gần nửa giờ, đem 12 thức thiết tuyến quyền đại chu thiên đánh xong, Phương Hằng đã là thở hổn hển. Thiết tuyến quyền, đệ nhất cảnh sơ học nhập môn chín. Phương Hằng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một bát tam bảo thang vậy mà nhường Phương Hằng đang đánh xong một cái đại chu thiên về sau, trực tiếp tăng vọt 5%. Thừa dịp dược lực còn có lưu lại, Phương Hằng lập tức bắt đầu tiếp tục. Bất quá theo thời gian trôi qua, tam bảo thang dược lực chậm rãi biến mất. Phương Hằng tiến độ cũng theo đó chậm lại. Cái này tam bảo thang chỉ có thể một ngày uống một chén, không phải uống nhiều vô dụng, mà là sẽ sườn đổi tức ngã xuống dược hiệu, đến cho thân thể khôi phục thời gian. Ta thành, ta nhập môn. Lúc này đột nhiên có một cái không đè nén được vui sướng thanh âm vang lên. Cách đó không xa một cái quần áo hơi tốt thiếu niên hô to một tiếng, trong nháy mắt đưa tới chú ý là chủ lòng, hắn cũng thiết tuyến quyền nhập môn. Người ta mỗi ngày một bát tam bảo thang, cửu thiên nhập môn không phải rất bình thường, nếu là ta cũng có thể hàng ngày uống, cũng đã sớm nhập môn. Hiện tại tăng thêm chủ lòng, chúng ta nơi này mười mấy người bên trong, đã không sai biệt lắm có 3 người nhập môn. Những người khác mang theo chua xót cùng hâm mộ nghị luận, trong lòng còn có chút lo lắng. Trước đó bọn hắn lúc tiến vào, Lương sư Minh nói qua, liên tục uống tam bảo thang trong 10 ngày nhập môn là hiện tượng bình thường. Không uống tam bảo thang mong muốn trong 10 ngày nhập môn, trừ phi căn cốt tư chất tốt, bằng không nửa tháng một tháng thời gian đều không nhập môn được cũng bình thường. Phục dụng tam bảo thang có thể tăng tốc nhập môn thời gian, nhưng rất nhiều người căn bản uống không dậy nổi, chỉ có thể chịu đựng. Nơi xa Lương sư Minh nhẹ gật đầu, cái này Chu Long gia cảnh không tệ, trong nhà làm vải vóc buôn bán, có thể duy trì hắn uống tam bảo thang, cho nên nhập môn tương đối nhanh. Nhìn thấy Chu Long thiết tuyến quyền nhập môn, những người khác ánh mắt lấp lóe. Có ít người khẽ cắn răng, cũng đi nhà ăn mua một phần tam bảo thang. Nhìn thấy những này, Lương sư Minh thì là mỉm cười. Tốt, rất tốt. Liền phải dạng này võ quán nhìn như dạy học, kỳ thực mở cửa làm ăn. Hai tay riêng phần mình không có luyện được ba đầu tơ máu, không có đạt tới thối thể cảnh sơ kỳ, trở thành nhập môn võ giả, vậy thì không có giá trị đầu tư. Cái này bí chế tam bảo thang, võ quán còn đối ngoại bán ra, kiếm bên trong tranh bên ngoài. Phương Hằng không có quản người khác như thế nào, chỉ là một mình yên lặng luyện. Mồ hôi ướt nhẹ quần áo, vì một ngày ba bữa. Bởi vì không được võ quán, chỉ quản giữa trưa một bữa cơm, cho nên đa số người đều tại xế chiều sắc trời hơi ám thời điểm về nhà. Phương Hằng nhìn thấy tất cả mọi người đi không sai biệt lắm, thu thập một chút cũng rời đi. Còn chưa tới nhà chỉ nghe thấy một hồi kêu thảm cùng tiếng quát mắng, sau đó cũng cảm giác được mấy cỗ thăm dò con mắt nhìn tới. Cách đó không xa có mấy cái thân ảnh quen thuộc tại từng nhà gõ cửa hò hét cái gì. Là Phương Tú Tài à, thật là khéo à, ta còn nói ngươi người đi cái nào. Một cái trên mặt có một đạo mặt sẹo tráng kiện nam tử, trên mặt tươi cười, mang theo hai người đi tới. Ném trong tay bị đánh nam tử trung niên, bên cạnh còn có một cái dựa vào cửa ôm hài tử phụ nữ trung niên, hai người đang ôm nhỏ giọng thúc thích. Bốn phía cách đó không xa, còn có một số cổng thò đầu ra nhìn về phía nơi này, mang trên mặt vẻ sợ hãi. Mặt thẹo tên là Hà Đông, là Thanh Dương trấn Thanh Xà Bang một cái tiểu đầu mục, bên cạnh hai cái là tiểu đệ của hắn, Xấu Hầu cùng Lại Tam. Mảnh đất này bản thuộc về Thanh Xà Bang, mỗi tháng đều sẽ tới thu tiền tháng. Hôm nay vừa bắt đầu tháng. Nhìn thấy ba người này, Phương Hằng bước nhanh tới. Đông ca, đây là tháng này tiền tháng, ngài đếm xem. Phương Hằng mang trên mặt khiêm tốn nụ cười, không người theo ống tay áo móc ra một chuỗi đồng tiền, hết thảy 50 văn. Vẫn là Phương Tú Tài hiểu chuyện, nếu là cũng giống như ngươi như thế hiểu chuyện, các minh đệ liền nhẹ nhõm nhiều. Ha ha, mặt thẹo Hà Đông cười ha ha một tiếng, dẫn động tới vết sẹo trên mặt có vẻ hơi hung ác. Vô Phương Hằng bà bay. Theo Phương Hằng cầm trong tay trả tiền đỉnh đỉnh, ném cho bên cạnh tiểu đệ đảm bảo. Lập tức quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên. Lý Lao Tam, ngươi mẹ nó để ngươi mỗi tháng giao điểm tiền tháng, trả lại cho ta thiếu cân thiếu lượng. Quay đầu Hà Đông một cước hướng phía nằm dưới đất nam tử trung niên đá một cước, nam tử trung niên phát ra tiếng kêu thảm, nữ nhân hải tử cũng khóc không dám nói lời nào. Đông ca, ngươi tại thư thả một chút thời gian, ta rất nhanh cho ngươi, gần nhất Thanh Dương Mã Đầu bên kia hại thủy phỉ, trong lúc nhất thời đều không có sống, ta cũng không có biện pháp a. Lý Lao Tam cái chán buốc lên máu, ngẩng đầu khẩn cầu nhìn về phía Hà Đông. Ta cho ngươi thư thả. Hôm nay thư thả một cái, ngày mai thư thả một cái, ta còn muốn không cần thu tiền tháng, đi sớm về tối thu chút nhi tiền tháng ta dễ dàng a. Hà Đông sắc mặt hung ác nói rằng. Nhìn xem Hà Đông lại muốn nhấc chân đá hướng Lý Lao Tam, Phương Hằng bước nhanh tới. Đông ca, Lý đại ca còn kém nhiều ít tiền tháng, ta xem một chút ta chỗ này có đủ hay không. Phương Hằng tốn sức theo ống tay áo, bên trong túi rút mấy lần, xuất ra hai mươi mấy cái giải rác tiền đồng. Trong trí nhớ đối diện cái này Lý Lao Tam nhà đã từng đã giúp nguyên chủ nhiều lần, mượn qua mấy lần lương thực, nếu là không có bọn hắn, đoán chừng nguyên chủ khả năng đã sớm chết. Phương Hằng lúc đầu không muốn nhiều chuyện, nhưng là cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ lại đoạn nhân quả này. Nha, xem ra Phương Tú Tài là phát tài. A Hà Đông còn chưa lên tiếng, bên cạnh xấu hầu lanh lảnh tiếng nói lại vang lên, mang trên mặt không hiểu ý cười. Chỗ nào phát tài, chính là giúp người viết chữ, ngẫu nhiên gặp có chút lớn Phương cho thêm một chút. Phương Hằng khoát tay áo, mang theo câu nệ nụ cười. Đi, đã Phương Tú Tài cho quên đi chúng ta đi. Hà Đông kéo ra một cái nụ cười, phất tay dẫn người rời đi. Xấu hầu nắm lấy Phương Hằng trong tay tất cả đồng tiền, nhìn về phía Phương Hằng ánh mắt lộ ra một tia không hiểu ý cười, đi theo Hà Đông cùng rời đi. Nhỏ Phương, lần này đa tạ ngươi. Lúc này nằm dưới đất Lý Lao Tam chật vật chống lên thân thể. Phương Hằng đi qua, cùng Lý Tẩu đem hắn đỡ lên. Nhỏ Phương, lần này đa tạ ngươi, bằng không chúng ta cũng không biết nên làm cái gì. Lý Tẩu nói lại ôm hải tử, che miệng nhẹ nhàng sụt sùi khóc. Lần này thật sự là không có cách nào, bến tàu bên kia bỗng nhiên nửa tháng không khởi công, không cẩn thận liền không có đưa trước tiền tháng. Ngươi yên tâm Nhỏ Phương, tiền ta rất nhanh sẽ trả cho ngươi. Lý Lao Tam xoa xoa cái chán máu. Phương Hằng biết hắn là Thanh Dương Mã Đầu công nhân bốc xếp, mỗi ngày làm việc vất vả rất, chính là tiền công cũng tạm được. Thế đạo này, có thể nhất chịu khổ người, vĩnh viễn dây đến ít nhất tiền. Phương Hằng trong lòng thở dài. Không có gì, trước đó các ngươi giúp ta nhiều lần như vậy, hẳn là vậy ta liền đi về trước. Sau đó Phương Hằng cùng bọn hắn lên tiếng chào, về tới nhà mình. Đóng kỹ cửa, dùng nhỏ bé gỗ tròn chế vào. Thế đạo này nhìn thấy hôm nay Lý Lao Tam tình huống, nhường Phương Hằng trước kia thiết tuyến quyền nhập môn tâm tình vui sướng có chút hòa tan. Nếu là không có bảng thân chi lực, không biết rõ sẽ trôi qua bao nhiêu gian nguy. Phương Hằng mặc dù đã thiết tuyến quyền nhập môn, ngũ hình trang công cũng tu đến xe nhẹ đường quen, cho dù là đối đầu vừa mới Hà Đông ba người hắn cũng không sợ. Nhưng là bọn hắn lương tựa Thanh Xà Bang là có bối cảnh người, Phương Hằng tạm thời không thể bại lộ chính mình. Hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian, có thể an ổn phát dụng. Rất nhanh cho mình làm một bữa cơm. Sau khi ăn xong, Phương Hằng bắt đầu luyện tập ngũ hình trang công. Hắn phát hiện hôm nay nếu là không có ngũ hình trang công bước vào xe nhẹ đường quen, khả năng cho dù là thiết tuyến quyền nhập môn cũng rất khó tăng lên nhanh như vậy. Nội tình không chặt chẽ, sớm muộn sụp đổ. Ngũ hình trang công tiến hành tu hành rất nhanh, nhờ vào Phương Hằng hạc lập kê quần tư chất. Hô hô một bên nghỉ ngơi một bên bật công, không lãng phí một chút thời gian. Mặc dù mình có thiên đạo thủ cần giao diện, nhưng vẫn là nhất định phải yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Một chữ, cuốn lại. Đứt quang phía dưới, 10 cái ngũ hình trang công đại chu thiên xuống tới, Phương Hằng đã là thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa. Ngũ hình trang công, đệ nhị cảnh xe nhẹ đường quen 37 theo 12 đi thẳng đến 37, lại tăng gọn một mảng lớn. Cái này kinh khủng tốc độ tu luyện. Phương Hằng có cảm giác, chờ hắn ngũ hình trang công tăng lên cảnh giới cao hơn, thiết tuyến quyền tốc độ tu luyện càng nhanh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong đầu bảng hiện. Tính danh, Phương Hằng, 19 tuổi, mệnh cách, thiên đạo thủ cần, nhất chứng đỉnh chứng tuổi thọ, 46 năm tư chất, hạt lập kê quần 12 công pháp võ học, ngũ hình trang công, đệ nhị cảnh xe nhẹ đường quen 37, thiết tuyến quyền, đệ nhất cảnh sơ học nhập môn 15, trước khi ngủ Phương Hằng nhìn một chút mặt của mình tấm, trong lòng an định rất nhiều. Tắm rửa một cái, Phương Hằng tranh thủ thời gian đi ngủ. Sáng sớm ngày mai còn phải đi võ quán. Chương 5, thường xuyên giết người bằng hữu đều biết. Chương 5, thường xuyên giết người bằng hữu đều biết. Sáng sớm, Phương Hằng cơm nước xong xuôi liền đến tới võ quán. Võ quán trong huyện thưa thất chỉ có mấy người đang luyện lấy. Quá sớm, Lương Sư Minh còn chưa tới. Phương Hằng tìm một cái góc, bắt đầu luyện. Không đến một khắc đồng hồ tả hữu, trên cơ bản người tới còn kém không nhiều lắm. Võ quán đối với những học đồ này cũng không thế nào quan tâm, tới hay không là chính bọn hắn sự tình. Buổi trưa, Phương Hằng theo thường lệ mua một bát tam bảo thang, tại mặt tròn thiếu niên lưu ba mấy cái quen thuộc người ánh mắt hâm mộ bên trong, uống thuốc hạ tam bảo thang tu luyện. Cứ như thế trôi qua hai ngày. Mấy ngày nay về nhà, Phương Hằng luôn cảm giác có thăm dò ánh mắt, nhưng lại không có phát hiện có người. Ban đêm về đến nhà, ăn xong cơm tối, Phương Hằng theo thường lệ trong nhà tu luyện ngũ hình trang công. Ngũ hình trang công, đệ nhị cảnh xe nhẹ đường quen 99 mấy cái đại chu thiên xuống tới, Phương Hằng sắc mặt bởi vì khí huyết sung túc lộ ra hồng nhuận. Ông trong thân thể xuất hiện một tiếng nhỏ không thể thấy vụ vụ âm thanh. Một cỗ mãnh liệt khí huyết dòng nước gấm trong nháy mắt bắn ra, bay thẳng Phương Hằng toàn thân. Ngũ hình trang công, đệ tam cảnh hơi có tiểu thành. Một ngũ hình trang công tới đệ tam cảnh hơi có tiểu thành. Trước đó Phương Hằng nghe qua, giống ngũ hình trang công dạng này cơ sở thông công, nhập môn đơn giản tinh thông khó, mong muốn đạt tới tiểu thành ít ra cần 2-3 năm công phu. Trong lúc nhất thời, Phương Hằng cảm giác toàn thân khí lực tăng vọt, gân cốt giãn ra màng da chấn động, phảng phất có dùng không hết khí lực. Một lần phát lực, hai cái trên cánh tay một cây tơ máu biến cực kỳ rõ ràng. Một năm quyền, cảm giác một quyền có thể đánh chết trước đó chính mình. Ân. Ngũ hình trang công bước vào đệ tam cảnh, cảm giác biến nhạy cảm một chút, Phương Hằng đột nhiên cảm giác có một cỗ thăm dò ánh mắt xuất hiện. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa tường viện bên trên, một cái ngó giáo giác thân ảnh. Ai? Phương Hằng quát nhẹ một tiếng. Trong bóng tối thân ảnh trong nháy mắt rụt trở về. Ngoài phòng nghe được bịch một tiếng, Phương Hằng lập tức mở cửa đuổi theo. Bóng đen tốc độ cũng không nhanh, chỉ có điều bởi vì ban đêm ánh mắt không tốt dẫn đến truy tốc độ không bao nhanh. Bất quá Phương Hằng không có mấy phút ngay tại một chỗ âm u góc rẽ đem nó ngăn lại. "Là ngươi, xấu hổ." Phương Hằng kéo lấy người này, nhờ ánh trăng xem xét lại là trước mấy ngày đi theo mặt thẻo Hà Đông tới thu tiền tháng xấu hổ. "Hắc hắc, Phương Tú Tài ngươi giấu thật là kỳ a, lại có tiền tại võ quán luyện võ xấu hổ bị Phương Hằng bắt lấy cũng không sợ." Cười hì hì mở miệng. "Ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, vụ trộm tới nhà ta nhìn ta chằm chằm làm gì?" Bị xấu hổ phát hiện, Phương Hằng trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng sắc mặt không thay đổi giọng bình tĩnh nói: "Có thể làm gì, Đông ca nhường chú ý một chút hàng xóm láng giềng an toàn, sợ có cái gì trộm vặt móc túi, nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền đi trước." Xấu hổ thấy Phương Hằng vẻ mặt không đúng, nói bậy một cái lấy cớ muốn đi. Phương Hằng một thanh bóp chặt xấu hổ cái cổ, nhường hắn không phát ra được thanh âm nào, trong mắt vẻ hung lệ lóe lên. "Phanh!" Một quyền nện ở xấu hổ trái trên lưng. "Ách!" Ách xấu hổ con người máy động. Cảm giác Phương Hằng khí lực lớn đến kinh người. Bị Phương Hằng bóp chặt tiết hầu, một quyền đánh trúng thân thể, đau không phát ra được thanh âm nào. Đinh đương, nguyên bản xấu hổ trong tay cầm, mong muốn tập kích bất ngờ đâm Phương Hằng đinh dài rất xuống đất. Chỉ là như vậy sao? Phương Hằng nhìn cũng không nhìn rơi xuống đinh dài, một cước đem đinh dài đá bay, nhấc lên xấu hổ thân thể, ánh mắt bình tĩnh nhìn xấu hổ. Xấu hổ cảm giác thở không được khí, nhìn về phía Phương Hằng ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một cái lùi bại gầy yếu nghèo kết hủ lậu tú tài, thế nào mấy ngày liền biến thành dạng này, khí lực lớn kinh người, cho dù là luyện võ mấy ngày cũng không nhanh như vậy a. Phương Hằng nơi nuối lòng tay, nhường xấu hổ có thể nói chuyện. Hô hô hô, xấu hổ đầu tiên là há mồm thở dốc khôi phục một chút. "Ta trước đó nhìn ngươi đưa trước tiền tháng, lại giúp người khác trên nệm cảm giác có chút kỳ quặc, liền theo ngươi, phát hiện ngươi sáng sớm liền đi võ quán luyện võ, khuya về nhà, liền cùng Đông ca lại Tam nói nghe được xấu hổ giải thích, chỉ có hắn cùng Hà Đông, lại Tam ba người này biết chuyện này." Phương Hằng trong lòng suy nghĩ lưu chuyển. "Phương Tú Tài, ngươi nếu là không thả ta, Đông ca sẽ không bỏ qua ngươi, là hắn để cho ta tới nhìn chằm chằm ngươi." Thanh Xà Bang thật là có võ giả xấu hổ bùng vẫy mấy lần, phát hiện không cách nào thoát ly Phương Hằng khống chế, lập tức uy hiếp nói. Giang giáp Phương Hằng sắc mặt hung ác, một thanh bẻ gãy xấu hổ cổ, xấu hổ thân thể đột nhiên lắc một cái trong nháy mắt liền sủi lơ xuống dưới, kéo xuống xấu hổ bộ phận quần áo, chịu đựng buồn nôn mồ hôi bẩn, đem mặt mũi của mình che lại. Lần sau đến chuẩn bị một chút giết người cướp của đạo cụ. Nhấc lên xấu hổ thân thể, lục lọi mấy lần, liền phát hiện 10 cái tiền đồng. Đi mấy phút đường, một tay lấy xấu hổ thân thể ném tới âm u trong rừng cây. Phương Hằng thần sắc trên mặt biến ảo, trong bóng tối thân ảnh dần dần biến mất. "Đông ca, xấu hổ tiểu tử này thế nào còn chưa có trở lại Thanh Dương trấn một căn phòng?" Hà Đông cùng lại Tam đang ngồi ở trong phòng uống rượu, trên bàn bày biện mấy đĩa thức nhắm, ngọn đèn sáng tối chập chờn. Tên chó chết này, không phải là bị phát hiện đi? Lại Tam có chút nghi hoặc, theo đạo lý hôm qua lúc này đều đã trở về. "Ngươi đi xem một chút chuyện gì xảy ra, gia hỏa này nếu là không hảo hảo làm việc, đi chui cái nào tiểu quả phụ ổ chăn." Nhìn trở về ta không lột da của hắn, Hà Đông uống một ngụm rượu, "Ở rượu. Đi." Lại Tam khởi thân, rất mau tới ngoài phòng, hướng nơi xa đi đến. Một đầu bóng đen trong nháy mắt theo ven đường chỗ bóng tối bạo khởi, rất nhanh truyền đến nghẹn ngào thanh âm. Phương Hằng quan sát bốn phía một cái, nhẹ chân nhẹ tay đi vào Hà Đông cửa nhà, theo nửa mở ra cửa, mượn trong phòng màu vàng ánh sáng phát hiện Hà Đông đang uống rượu. Dạo qua một vòng, không có phát hiện những người khác. Kẹt kẹt. Hà Đông đang uống rượu, đột nhiên đại môn kẹt kẹt một tiếng mở ra. Một đầu theo trong bóng đêm xông tới bóng đen bay thẳng hắn mà đến. "Ai?" Hà Đông lập tức đứng người lên. Một đoàn màu trắng cho bụi vẩy xuống, trong nháy mắt nhường Hà Đông ánh mắt nhói nhói. "Thiết tuyến sơ triển." Phương Hằng lên tay một cái thiết tuyến sơ triển, một cái cổ tay chặt phịch một tiếng đánh vào Hà Đông trên cổ họng. Âm thầm tập kích bất ngờ, đánh người đánh trước giấy thanh. Sau đó một cái vòng quanh người, đi vào Hà Đông phía sau. Cánh tay bóp chặt Hà Đông cổ nâng hắn lên, đầu gối chĩa vào hắn sau lưng xoay người một cái đem hắn đặt ở trên vách tường. Ách Hà Đông dáng người trắng kiện, dãy rủa khí lực rất lớn, nhưng là rất hiển nhiên không địch lại Phương Hằng. Hắn hai cánh tay bắt đầu điên cuồng nắm bắt loạn. Hai cái đùi long đưa, bất quá bị Phương Hằng đặt ở trên vách tường, thân thể hiện ra một chỗ ngoặt gây góc độ căn bản là không có cách phát lực. Phương Hằng trong mắt oan sắc lấp lóe, không lưu tình chút nào dùng ra toàn lực. Trên bàn mở nhạt đèn đuốc, đem hai người cái bóng chiếu rọi ở trên vách tường, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Rất nhanh Hà Đông con mắt sung huyết đột xuất, ánh mắt vằn vện tiêm máu, đầu lưỡi rội ra khoang miệng, một phút không đến liền bất động. Giang giác vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, Phương Hằng theo thường lệ đem hắn cái cổ bật gãy. Phương Hằng sờ lên Hà Đông trên thân, không có một phân tiền. Biến sắc. Đến không. Ánh mắt chuyển hướng phòng ốc, bắt đầu khắp nơi tìm tòi. Rất nhanh theo một cái hốc tối bên trong xuất ra một cái hộp, có hai mươi mấy lượng bạc cùng một chút vụn vặt tiền đồng. Đây cũng là Hà Đông tại khu vực này thu tiền tháng, đều đổi thành ngân lượng còn chưa giao đi lên. Hiện tại tiện nghi ta Phương Hằng lập tức đem tiền thu vào trong lòng, nhìn một chút hiện trường vẫn là quyết định không phóng hỏa. Sau đó thân thể dung nhập trong bóng đêm. Phương Hằng cũng không có gấp về nhà, lượn quanh một vòng tròn, sau đó một cái quanh co quanh người, nhìn xem có hay không âm thầm thăm dò người. Nhìn chằm chằm nơi xa Hà Đông nhà, liếc nhìn một phía, thẳng đến mười mấy phút sau mới rời khỏi, lượn quanh vài vòng về đến trong nhà. Nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa phòng, dùng gỗ tròn cái cọc chĩa bảo. Trở lại trong phòng, Phương Hằng thắp sáng ngọn đèn, đem lực bên trong bao khỏa để lên bàn. Căng cứng tâm thần đột nhiên buông lỏng, đột nhiên cả người đều mềm nhũn ra. Đè nén tiếng hít thở, Phương Hằng thở hổn hển. Tiếp trước cái này, đây là lần thứ nhất hắn giết người. Thường xuyên giết người bằng hữu đều hẳn phải biết, lần thứ nhất, luôn luôn như vậy để cho người ta ký ức khắc sâu. Phương Hằng ngón tay run rẩy luồn vào túi quần, muốn hút điếu thuốc, nửa ngày không có sờ đến. Lúc này mới nhớ tới, đây là Đại Viêm Vương triều biên hoang tiểu trấn Thanh Dương trấn, không phải cái kia hắn đã từng quen thuộc thế giới. Quả nhiên à, chỉ cần ngươi muốn trèo lên trên, vậy thì sẽ có tiểu nhân đến gây chuyện, đến cái nào thế giới đều như thế. Dùng sức luốt luốt mặt sau đó đứng lên, mượn ngọn đèn, Phương Hằng chuẩn bị nhìn xem tối hôm nay thu hoạch. Tổng cộng 23 lượng bạc, tăng thêm chính mình còn thừa lại 6 lượng bạc, tài phú đi tới 29 hay nhiều. Quả nhiên, chịu khổ không thành được người trên người, đến ăn người mới được. Trong ngọn lửa, Phương Hằng trong mắt vẻ mặt yếu ớt. Chương 6, bái sư, nhục thân ba cửa ải. Chương 6, bái sư, nhục thân ba cửa ải. Võ quán theo thường lệ rất sớm đã mở cửa. Phương Hằng hôm nay tới tương đối trễ, lúc tiến vào đã có mười mấy người ở trong biệt luyện. Phương Ca Lưu ba mấy người nhìn thấy Phương Hằng lên tiếng chào. Phương Hằng cũng hướng bọn họ gật gật đầu. Mấy người theo thường lệ bắt đầu đối với gỗ chắc cái cọc luyện tập thiết tuyến quyền. Chỉ chốc lát sau Lương Sư Minh cũng tới. Trông thấy mọi người tại luyện trong lòng gật gật đầu, võ đạo tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Chỉ điểm một phen những người khác chỗ thiếu sót. Chừng nửa canh giờ, ta thành. Phương Hằng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lớn tiếng nói. Thanh âm trong nháy mắt dẫn tới đám người chú ý, Lương Sư Minh bước nhanh đi đến Phương Hằng trước người, chỉ nhìn thấy Phương Hằng trần trụi trên hai tay, hai cái rõ ràng tơ máu hiện hiện. Chính là thiết tuyến quyền nhập môn tầng thứ nhất tiêu chí. Bất quá Phương Hằng nơi này, hiển nhiên so mới nhập môn yếu ớt màu đỏ tơ máu rõ ràng nhiều. Hảo tiểu tử, không sai không sai. Lương Sư Minh trên mặt tươi cười. Cái này Phương Hằng hắn quan sát vài ngày, 19 tuổi mặc dù tuổi hơi lớn, nhưng lại có thể nhanh như vậy liền nhập môn, ngoài dự liệu của hắn. Trước đó hắn nhìn Phương Hằng là có chút không biết tên cơ sở thung công nội tình ở, cảm thấy hắn nhập môn tốc độ hẳn là sẽ tương đối nhanh. Hơn nữa mấy ngày nay Phương Hằng đều mỗi ngày mua sắm tam bảo thang uống. Bất quá tương đối mà nói, dù là có chút tam bảo thang phụ trợ, cái này nhập môn cũng thực được cho không tệ. Phương Hằng đúng không, 3 ngày nhập môn, dù là có tam bảo thang phụ trợ, cũng coi như được rất tốt nếu như ngươi nguyện ý, ta mời sư phụ cho người sở sở xương. Nếu như đạt được sư phụ tán thành, trực tiếp có thể gia nhập chúng ta võ quán, về sau tam bảo thang mỗi ngày miễn phí uống, võ quán học phí miễn trừ, còn có thể mua sắm bí chế bắt chân thang quyền lực. Lương Sư Minh nhìn xem Phương Hằng gửi một cái nói. Cái gì? Sớm gia nhập võ quán? Phương Hằng vậy mà có thể bị Lương Sư Minh nhìn trúng, còn có thể đi quán chủ nơi đó sờ xương. Tiểu tử này tư chất chẳng lẽ rất không tệ. Đám người nghị luận ở Mỹ, liền sang một chút kêu 7-8 cái đã ít ra ba đầu tơ máu đám người, đều nhìn về Phương Hằng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong đó có một thanh niên sắc mặt có chút khó coi. Mà Phương Hằng bên này bên trên mười mấy người, trong đó có mấy cái đều đã luyện được hai cái tơ máu, đều không có được tỉnh mời sớm gia nhập võ quán. Lương Sư Minh, ta bằng lòng. Phương Hằng mang trên mặt mỉm cười, chờ ngay tại hiện tại. Hắn tại mấy ngày trước đó liền kế hoạch tốt, hôm nay triển lộ thiên phú, thu hoạch được võ quán chú ý. Trước đó Lương Sư Minh thường xuyên ánh mắt nhìn về phía hắn nơi này, mang theo thiện ý cùng quan sát vẻ mặt, cũng không phải là cái khác dị thường cảm xúc, bằng không Phương Hằng cũng không dám bại lộ. Còn có chính là nếu như không có chỗ tốt, Phương Hằng đánh chết cũng sẽ không bại lộ mảy may. Dù sao cây lớn, gây họa ai nhìn xem cái này bốn phía, ánh mắt của mọi người hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút cảm xúc. Tốt, ngươi đi theo ta. Lương Sư Minh mang theo Phương Hằng rời đi, tiến về hậu viện. Đáng chết, tiểu tử này vậy mà vận khí tốt như vậy, dựa vào cái gì à? Tiểu tử này mới một đầu tơ máu liền có thể có cơ hội sớm gia nhập võ quán. Vậy ta luyện được hai cái chính là bài trí sao? Mười mấy người bên trong, những cái kia gia cảnh tương đối tốt người bên trong, có ba người hai tay đều riêng phần mình luyện được hai cái tơ máu, cũng còn không có sớm thu hoạch được tán thành. Một bên khác Phương Hằng bị Lương Sư Minh mang theo đi vào hậu viện, một người có mái tóc trải vuốt cẩn thận tỉ mỉ tinh trắng lao giả tại nằm tại trên ghế nằm uống trà. Lao giả chính là Thiết Tuyến Quyền Võ Quán quán chủ Hạ Phong. Thế nào, A Đào Hạ Phong nghi ngờ nhìn về phía Lương Đạo, còn có phía sau hắn Phương Hằng. Lương Sư Minh bản danh Lương Đạo. Sư phụ, đây là Phương Hằng, 19 tuổi, 3 ngày trước đến võ quán luyện võ, uống 3 ngày tam bảo thang, sáng hôm nay liền Thiết Tuyến Quyền nhập môn. Lương Đạo rất mau đem Phương Hằng đại khái tin tức nói cho Hạ Phong. A. Hạ Phong nghe được Phương Hằng 3 ngày liền có thể nhập môn, biến sắc. Mặc dù có tam bảo thang gia trì, nhưng là ba ngày nhập môn cũng là để cho người ta kinh ngạc. Lập tức theo trên ghế nằm đứng lên, Hạ Phong thân hình cao lớn, một cái cất bước trong nháy mắt xuất hiện tại Phương Hằng trước mặt. Chớ khẩn trương, ta cho ngươi sở sở xương. Hạ Phong theo Phương Hằng tứ chi xương sống lưng đi khắp, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tốt tốt tốt, trung thượng căn cốt, tiếp cận thượng đẳng căn cốt. Hạ Phong nhìn về phía Phương Hằng ánh mắt tỏa sáng. Trước đó hắn thu một cái trung đẳng căn cốt liền đã cảm thấy rất không tệ, lần này lại tới một cái trung thượng căn cốt. Phương Hằng đúng không, ngươi bằng lòng bái ta làm thầy sao? Hạ Phong vẻ mặt mỉm cười nhìn Phương Hằng. Đệ tử bái kiến sư phụ. Phương Hằng cũng không nói nhảm, lập tức ôm quyền đồng ý bái sư. Tốt, ha ha ha. Hạ Phong cởi mở cười một tiếng. Sau đó đối Phương Hằng kể một chút trong môn đơn giản một chút quy củ. Người cơ sở thung công sợ không phải đã tiểu thành đi. Hạ Phong nhìn về phía Phương Hằng mỉm cười. Vừa mới sở xương thời điểm, hắn cũng cảm giác giật mình, Phương Hằng căn cơ vững chắc trầm hậu, gân mạch lưu loát, thân thể nhìn như gầy yếu nhưng khí huyết tràn đầy. Hiển nhiên là cơ sở thung công tiểu thành biểu hiện. Đúng vậy, đệ tử đã cơ sở thung công tiểu thành. Phương Hằng thản nhiên thừa nhận. Cái gì? Ngươi cơ sở thung công đều tiểu thành? Lương Đào có chút giật mình, cơ sở thung công nhập môn đơn giản, đằng sau thuần thục tới tiểu thành lại cần đại lượng thời gian kiên trì ma luyện. Cơ sở của mình thung công bỏ ra 2 năm rưỡi mới khó khăn lắm tiểu thành. Cơ sở thung công nội tình đánh dày đặc, luyện võ công gì đều có lợi, Phương Hằng cái tuổi này bên trong, có thể đem cơ sở thung công tiểu thành người không nhiều, chỉ có những cái kia trong huyện thành thiên tài còn phải có tài nguyên gia trì, sau đó Hạ Phong nhường Phương Hằng luyện một lần thiết tuyến quyền. Hạ Phong ánh mắt độc ác, rất nhanh vạch Phương Hằng chiêu thức bên trong không mượn mà địa phương. Thiết tuyến quyền mỗi một tầng vận dụng uy thế đều không hoàn toàn giống nhau. Ngươi nhìn kỹ, cái này mấy chiêu Hạ Phong nắm tay vận công, quyền kinh bộc phát như là phong bạo hướng Phương Hằng đánh tới. Phương Hằng không dám chớp mắt một cái nhìn về phía trước. Liên Lương Đào đều chăm chú nhìn Hạ Phong động tác. Chỉ là nhìn xem Hạ Phong biểu thị thiết tuyến quyền, Phương Hằng cũng cảm giác mình như là lá rụng trong gió đồng dạng, căn bản không đối kháng được mấy may. Thiết tuyến chiến thí, xuyên vân trực quyền, băng sơn quyền ấn, đồng dạng là 12 bộ thiết tuyến quyền chiêu thức, tại Hạ Phong trong tay như là cuồng bạo cự thú đồng dạng cường hành. Không khí bị đập nện phát ra trầm muộn tiếng oanh kích. Phương Hằng còn mắt sắc nhìn thấy, Hạ Phong hai tay đều có 12 đầu tơ máu, giống như đã kéo dài đến trong thân thể. 12 đầu tơ máu, đây là thiết tuyến quyền tầng thứ 4 đỉnh phong sắp bước vào tầng thứ 5 viên mãn tiêu chí. Một bộ đánh xong, Hạ Phong vẻ mặt như thường. Thế nào? Hạ Phong cười nhìn về phía Phương Hằng. Sư phụ, ngươi đây là đã thiết tuyến quyền viên mãn sao? Phương Hằng tò mò hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Hạ Phong khoát tay áo cười nói. Sau đó Hạ Phong cùng Phương Hằng phổ cập một chút võ đạo tu hành kiến thức căn bản. Võ đạo tu hành ban đầu, nhục thân ba cửa ải. Thối thể cảnh, thương mạch cảnh, khí huyết cảnh. Mỗi cái chênh lệch cảnh giới cực lớn. Thối thể cảnh màng da cứng cỏi như da trâu, không sợ đồng dạng côn bổng cụ khí, tiện tay một quyền liền có 3-500 cân lực đạo. Thương mạch cảnh quán thông thập nhị chính kinh, khí sâu quanh thân, một cánh tay cử đỉnh. Khí huyết cảnh trong ngoài giao hòa, khí huyết hoa rồng lực đạt và quân, đỉnh phong người khí huyết dường như lò luyện kinh khủng dị thường. Theo thối thể cảnh bắt đầu, một cảnh một quan khó như lên trời. Mỗi một đạo cánh cửa đều ngăn cản lấy thiên thiên vạn vạn võ giả. Mặc dù hắn sắp thiết tuyến quyền viên mãn, nhưng trước mắt Hạ Phong cũng bèn bèn chỉ là thông mạch cảnh trung kỳ, khó khăn lắm quán thông năm đạo đứng đắn. Phương Hằng từng cái ghi lại Hạ Phong cáo chi tin tức, đây đều là tương lai muốn đi qua cửa ải. Nghe được những này, Phương Hằng cảm khái võ đạo gian nan, lập tức hơi suy nghĩ, may mà ta là thiên tài. Phương Hằng thầm nghĩ lấy, hơi có vẻ vui mừng. Miễn cưỡng vài câu, Hạ Phong cáo chi Phương Hằng nếu có cái gì thiết tuyến quyền tu hành phương diện vấn đề, tùy thời có thể tới tìm hắn. Hiện tại Phương Hằng ở vào thời điểm đặt nền móng, Lương Đào mang theo thích hợp hơn. Hạ Phong nhường Lương Đảo mang theo Phương Hằng làm quen một chút võ quán đại khái tình huống, liền để hai người đi ra ngoài. Chương 7, đi sớm về tối kiếm chút lòng dạ hiểm độc tiền dễ dàng sao? Chương 7, đi sớm về tối kiếm chút lòng dạ hiểm độc tiền dễ dàng sao? Sư đệ, đợi lát nữa ta để cho người ta cho ngươi đem võ quán phục sức lấy tới, về sau chúng ta chính là chân chính sư minh đệ. Ha ha, Lương Đảo cởi mở tiếng cười truyền ra đến. Tới tiền viện, đám người không yên lòng nhìn về phía kết nối hậu viện đại môn. Trong lòng không biết rõ suy nghĩ thứ gì. Ngươi nói Phương Hằng sẽ không thật bái nhập võ quán a? Theo ta thấy có rất lớn khả năng, ngươi không thấy Lương sư minh cái kia vui sướng biểu lộ, hẳn là không sai, trước đó Lý Thần Lý sư minh luyện được ba đầu tơ máu nhập môn, đều không có nhường Lương sư minh để ý như vậy. Đám người nghị luận ầm ĩ, cách hậu viện cửa vừa mở ra, Lương Đào cùng Phương Hằng đi ra. Sư phụ thu Phương Hằng vì đệ tử, về sau Phương Hằng chính là thiết tuyến quyền võ quán đệ tử, các ngươi cũng muốn cố gắng nhiều hơn. Lương sư minh đối với đám người mở miệng, trên mặt tươi cười. Thật thu. Quan chủ thật đem vừa mới nhập môn Phương Hằng thu làm đệ tử. Cái này không phải cần luyện được ba đầu tơ máu mới có thể có tư cách gia nhập võ quán, được thu làm đệ tử sao? Mặt tròn thiếu niên Lưu Ba cùng mấy cái thiếu niên ánh mắt trợn thật lớn, quan chủ vậy mà thật đem Phương Hằng thu nhập võ quán. Lúc này mới Phương Hằng tính toán đâu ra đấy, mới tới mấy ngày A Lương sư minh đem Phương Hằng đưa đến trong viện một chỗ tất cả đều mặc võ quán phục sức đám người. Các vị sư đệ, sư phụ vừa thu Phương Hằng đệ tử, về sau liền phải hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng tiến bộ. Lương Đào nhìn về phía mấy người kia, đều là đã gia nhập võ quán, ít ra đều luyện được ba đầu tơ máu người. Chúc mừng sư đệ thật sự là thiên tư bất phàm a, về sau nhiều hơn giao lưu đi lại. Mấy người kia lộ ra nụ cười vây quanh. Mấy người lẫn nhau giới thiệu hàn huyên lên. Bất quá trong đó một cái niên kỷ cùng Phương Hằng không sai biệt lắm thiếu niên, hiện ra nụ cười trên mặt lại là có chút cứng ngắc. Mấy người khác nhìn xem một màn này mang trên mặt vẻ suy tư. Người này chính là Lý Thần, căn cốt trung đẳng, luyện được ba đầu tơ máu sau được thu vào võ quán. Trước đó ỷ vào trung đẳng căn cốt, tu hành tốc độ tương đối nhanh, 2 tháng không đến hai tay riêng phần mình đang gia tăng một đầu tơ máu, tại võ quán bị Hạ Phong nhìn rất nặng, cho rất nhiều tài nguyên nghiêm bệ. Mấy người hàn huyên một lát, liền tản ra. Hiện tại Phương Hằng mặc dù bị sớm thu nhập võ quán, nhưng là dù sao hiện tại mới vừa vận thiết tuyến quyền nhập môn, còn không có bước vào võ giả cánh cửa, cùng bọn hắn còn có chênh lệch không nhỏ. Phương Hằng cũng trở về tới trước đó luyện quyền gỗ chắc cái cọc trước luyện. Mặt tròn thiếu niên Lưu Ba mấy người cũng tới chúc mừng một hồi, Phương Hằng cũng cười cười ứng phó tới. Giữa trưa Phương Hằng lúc ăn cơm, phòng bếp cho Phương Hằng chuẩn bị xong bát chân thang. Phương Hằng, về sau cái này tam bảo thang không cần trả tiền, bất quá chờ ngươi luyện được ba đầu tơ máu uống cũng không cái gì dùng. Bát chân thang lời nói, chúng ta liền theo giá bốn. Ngươi nơi này sư phụ nói, bắt chân thang 2 lượng bạc một bát giá vốn là được. Lương sư minh hạ giọng, hướng Phương Hằng nhíu lông mày. Phương Hằng tỉnh bơ nhẹ gật đầu. Cái này tam bảo thang chính là bắt chân thang giản lược bản, chẳng qua là theo bắt chân thang bên trong chia cách, kỳ thật một mực chỉ có bắt chân thang. Lương Đảo cùng Phương Hằng giới thiệu một chút chén thuốc lai lịch. Đa tạ Lương sư minh. Phương Hằng đứng dậy tiếp nhận chén canh, tam bảo thang không có thay đổi gì, nhưng là cái này bắt chân thang hiển nhiên dược tính tốt hơn. Luyện võ về sau bình thường đồ ăn cung cấp năng lượng ít, hai bát chén thuốc vào trong bụng, Phương Hằng cảm giác toàn thân phát nhiệt. Nóng quá Phương Hằng cảm giác toàn thân khô nóng. Ta hiện tại hỏa khí rất lớn, lập tức đi vào gỗ chắc cái cọc trước. Phanh phanh phanh, liên tiếp không ngừng trầm đục truyền đến. Phương Hằng 12 thước thiết tuyến quyền đánh ra, một mạch không ngừng nghỉ vậy mà trọn vẹn vận hành mấy cái chu thiên mới dần dần có chút hậu tình, không còn chút sức lực nào. Thiết Tuyến Quyền, đệ nhất cảnh sơ học nhập môn 39 nhìn lướt qua bảng bên trên tiến độ, đã đi tới 39. Dựa theo loại này tiến độ, Phương Hằng không kém được bao lâu tả hữu liền có thể tới đệ nhị cảnh, bước vào võ giả cánh cửa. Không hổ là tư chất hạt lập kê quần. Mà Phương Hằng luyện quyền thời điểm, xung quanh vây quanh mười mấy người quan sát. Mặc dù Phương Hằng vừa mới đến không có mấy ngày, nhưng là 3 ngày nhập môn, bị Hạ Phong thu nhập võ quán, thiên tư này hiển nhiên không tầm thường. Đám người thừa dịp Phương Hằng luyện quyền thời điểm quan sát, đều có thể có chút thu hoạch. Dù sao Phương Hằng hiện tại tiến độ cùng bọn hắn không sai biệt lắm, thì ra dạng này phát lực tốt hơn, chiêu thức càng thêm quán thông. Phương sư minh quả nhiên tiên tư chắc việt, không hổ là bị phá lệ sớm thu nhập võ quán đông đảo học đồ nhìn xem Phương Hằng luyện quyền, có chút lại bị động tăng lên một chút. Rất nhanh đến trưa đã qua, Phương Hằng lau mồ hôi tiêu chuẩn bị về nhà. Đi Phương sư minh ngày mai gặp Phương sư minh Phương sư đệ, có rảnh uống rượu với nhau. Rất nhiều người trước khi đi cùng Phương Hằng chào hỏi, cũng mặc kệ có quen hay không. Cái này cùng trước đó Phương Hằng liên lạc luyện quyền, không người hỏi thăm thời điểm hoàn toàn khác nhau. Phương Hằng cũng cùng đám người gật gật đầu trả lời lấy, không có bất kỳ cái gì vẻ kiêu ngạo. Xa xa Lương Đào cũng âm thầm gật đầu. Không tiêu không gấp, sẽ không nghĩ có điểm thiên phú không coi ai ra gì. Phương Hằng cũng nhận một bộ võ quán quần áo. Trên đường đi về nhà, Phương Hằng nghĩ đem võ quán y phục mặc tại trên thân. Võ quán phục sức, phần lớn đều phải gia nhập võ quán, ít ra cần tối thể cảnh mới có thể xuyên. Liên lấy Thiết Tuyến Quyền võ quán mà nói, đừng nhìn có 7-8 người mặc võ quán phục sức, bước vào luyện tối thể cảnh sơ kỳ, nhưng là tuổi của bọn hắn đã không nhỏ. Rất nhiều đều đã mấy tháng chưa tiến một bước, một đầu tơ máu đều không có gia tăng. Trước đó Phương Hằng nhìn thấy mấy cái kia đều là võ quán bên trong lão nhân, chỉ có Lý Thần chờ số ít mấy cái tuổi nhỏ hơn một chút có tiến bộ không gian. Rất nhiều người sẽ ở không có cách nào tiến bộ thời điểm rời đi. Hơn nữa thối thể cảnh là võ đạo cửa thứ nhất, không bước qua được có khối người. Mặc vào võ quán phục sức, cảm giác cả người tinh thần nhiều. Nhanh đến cửa nhà thời điểm, Phương Hằng nghe thấy rất nhiều tiếng nghị luận. Ai, nghe nói không, cái kia mặt thẹo Hà Đông chết, liền Thanh Xà Bang đại đầu mục báo ra đều kinh động Thanh Xà Bang cái kia mặt thẹo. Đúng à, chính là quản chúng ta cái này cùng một chỗ thu tiền thắng cái kia cậu vật không chỉ là hắn, còn có hắn hai cái tiểu đệ giống như đều bị người giết đến tốt, chết tốt lắm, đáng chết đầu đường cuối ngõ đám người nghị luận ở Mỹ, bất quá đều thấp giọng. Cái này Thanh Xà Bang bức bách rất nhiều người cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Rất nhiều người đối bọn hắn hận thấu xương, nhưng là bọn hắn lại không có biện pháp gì, nghe được tin tức này rất nhiều đều trong lòng cực kỳ thoải mái, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Nhìn cái gì? Lan đi bảo. Vài tiếng quát mắng vang lên. 7-8 cái lưu manh hung đồ tại góc đường đi qua, đối với đầu đường cuối ngõ đám người mắng, trực tiếp nhường rất nhiều người dọa đến đóng cửa lại. Báo ra, ngươi nói này sao lại thế này, đao này mặt thẻo mấy cái là bị ai cho làm? Một lưu manh nhìn về phía quay trung quanh ở giữa một cái cường tráng hán tử. Hán tử kia vòng đầu bám mặt, trên mặt vẻ hung ác nồng đậm. Lúc này mặt tâm trầm. Mẹ nó, thứ đang chết này, muốn để ta bắt được hắn, không phải cho hắn rút gân lột ra không thể báo ra mạnh mẽ mắng. Cái này Hà Đông chết, tiền thắng cũng bị cầm đi. Chúng ta đi sớm về tối kiếm chút lòng dạ hiểm độc tiền dễ dàng sao, đưa hết cho ta cầm đi. Chương 8, bước vào võ giả, kiếm tiền. Chương 8, bước vào võ giả, kiếm tiền. Tiền thắng nhất định phải thu hồi lại đến báo ra. Nhìn một chút đầu đường cuối ngõ đóng chặt đại môn. A, còn thu a báo ra, cái này đều giao rồi còn thu, bọn này điêu dân sợ là muốn ồn ào lên cái khác. Mấy cái lưu manh vẻ mặt sững sờ. Thế nào? Không còn thu một lần, ngươi đến bù lại là ta đến bù a. Báo ra liếc qua lưu manh, ánh mắt hung ác. Đúng đúng đúng, đến thu được thu. Lưu manh ngượng ngùng cười một tiếng. Nếu ai có thể thu đi lên, thu nhanh thu đủ, ai về sau an vị Hà Đông vị trí, cái này một mảnh liền về hắn quản. Báo ra cao giọng mở miệng, lộ ra mỉm cười. Đang nói, Phương Hằng từ đằng xa đi tới. A, đây không phải cái kia Phương Tú Tài đi? Thế nào đều xuyên bên trên Thiết Tuyến Quyền võ quán y phục. Có lưu manh mắt sắc, liếc mắt liền thấy mặc võ quán quần áo Phương Hằng đi tới, vẻ mặt chấn kinh. Thiết Tuyến Quyền võ quán. Báo ra nghe thấy lời này, ánh mắt nhìn lại, lập tức con ngươi co rụt lại. Cái này Thiết Tuyến Quyền võ quán phục sức, nhất định phải luyện được ba đầu tơ máu, bước vào võ giả cánh cửa mới có thể xuyên. Gia hỏa này báo ra mắt ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Chính mình thanh xà thủ luyện nhiều năm, mới khó khăn lắm đạt tới tối thể cảnh sơ kỳ, trung kỳ cũng không biết lúc nào thời điểm có thể đạt tới. Tiểu tử này vậy mà vô thanh vô tức liền bước vào hàng ngũ võ giả. Lập tức lại nghĩ tới Hà Đông chuyện, này sẽ không có cái gì liên quan. Suy tư trở về cùng bang chủ thông thông khí. Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này. Ha ha, là Phương Tú Tài a. Báo ra mang theo người tới gần. Phương Hằng nhìn thấy mấy người nhích lại gần, vẻ mặt trấn tĩnh. Là báo ra a lên tiếng chào, mang trên mặt ý cười. Có thể a, đều lăn lộn đến Thiết Tuyến Quyền võ quán phục sức, ngươi đây là bước vào võ giả ngưỡng cửa. Báo ra vẻ mặt hoảng sợ ngây ngốc nhìn về phía Phương Hằng. Hắn có thể cảm giác Phương Hằng thể nội khí huyết không kém, nhưng giống như lại không có đạt tới thối thể cảnh sơ kỳ loại kia tràn đầy cảm giác. Không có, chỉ có điều vận khí tốt, bị sư phụ nhìn trúng, cảm thấy ta có chút thiên tư, sớm thu ta vào cửa tường mà thôi. Phương Hằng khoát tay áo, lộ ra một cái nụ cười thật thà. Sớm thu nhập môn tường. Trần Báo sững sờ. Vậy cái này Phương Tú Tài tư chất hẳn là rất cao à, bằng không không có khả năng thu hoạch được ưu đãi. Là như thế này a, kia thật là chúc mừng ngươi. Báo ra kéo ra chút nụ cười, khen tặng vài câu. Đã Phương Tú Tài đều đã gia nhập Thiết Tuyến Quyền võ quán, vậy sau này đều là Thanh Xà Bang bằng hữu, ngươi tháng này tiền về sau đều không cần giao. Ha ha. Trần Báo cởi mở cười một tiếng, hung ác khuôn mặt kéo ra đến một chút ý cười. Vậy sao, kia thật là đa tạ báo ra. Hai người hàn huyên vài câu, báo ra nói chút lời xã giao liền mang theo người rời đi. Phương Hằng cũng nhanh chóng tiến vào gia môn. nơi xa một thân ảnh nhìn về phía bên này, chính là Lương Đạo, thấy không sự tình cũng quay người rời đi. Phương Hằng nguyên lai tưởng rằng sẽ xảy ra chút gì, cũng may hữu kinh vô hiểm. Võ quán phục sức đại biểu một cái thân phận, ít ra tại Thanh Dương trấn cái này một khối, phần lớn hiểu rõ. Hạ Phong quán chủ thực lực tại Thanh Dương trấn ít ra xếp tại 10 vị trí đầu, Thanh Xà bang bang chủ cùng hắn cũng liền tại sàn sàn với nhau, thậm chí lệch yếu một bậc. Không có gia nhập võ quán đây chẳng qua là giao dịch quan hệ, võ quán cũng sẽ không quản ngươi ở bên ngoài như thế nào. Chỉ khi nào gia nhập võ quán, chính là có bối cảnh người. Đi ra lan lộn, không có bối cảnh, sao được? Phương Hằng thời gian biến có quy luật lên, ban ngày tại võ quán luyện võ ăn canh thuốc, ban đêm trong nhà luyện cơ sở thung công. Nhoáng một cái hơn 10 ngày đã qua. Thiết Tuyết Quyền, đệ nhất cảnh sơ học nhập môn 99 tiếp theo một cái chớp mắt Phương Hằng cảm giác toàn thân làn da đỏ lên, tựa như đun sôi tôm bự đồng dạng. Ông màng da phồng lên rung động, hai tay các ba đầu tơ máu thỉnh lình đang nhìn. Uống. Phương Hằng nhất thanh thanh hát, đấm ra một quyền. Phanh. Giang giác. Gỗ chắc cái cọc trực tiếp bị Phương Hằng một quyền đập gãy. Phương Hằng nhìn lướt qua bảng. Tính danh, Phương Hằng, 19 tuổi, mệnh cách, Thiên đạo thủ cần, nhất chứng đỉnh chứng tuổi thọ, 51 năm tư chất, hạt lập kê quần 15 công pháp võ học, ngũ hình trang công, đệ tứ cảnh dung hội quán thông 1, thiết tuyến quyền, đệ nhị cảnh xe nhẹ đường quen 1, thiết tuyến quyền tiến vào đệ nhị cảnh, cảnh giới tùy theo bước vào thối thể cảnh sơ kỳ. Mang ra cứng cỏi như da trâu, khí lực tăng nhiều. Ngũ hình trang công tại đêm qua liền đã bước vào đệ tứ cảnh dung hội quán thông cảnh giới. Đồng thời Phương Hằng phát hiện, dung hội quán thông ngũ hình trang công vậy mà nhường tuổi thọ của hắn tăng 5 năm. Mà hắn để ý nhất tư chất, vậy mà cũng không duyên cớ cất cao 3%. Trước đó Phương Hằng thử qua rất nhiều phương pháp, đều không có cách nào tăng lên tư chất cùng tuổi thọ. Ngũ hình trang công dung hội quán thông, cho Phương Hằng một kinh hỉ. Tốc độ đột phá so Phương Hằng dự đoán 20 ngày tả hữu nhanh hơn mấy ngày. Dung hội quán thông ngũ hình trang công nhường Phương Hằng cảm giác thiết tuyến quyền giống như là được cài đặt máy gia tốc như thế, tiến độ phi tốc tăng vọt. Tiếng vang to lớn trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Phương sư huynh đây là thiết tuyến quyền luyện được ba đầu tơ máu, bước vào võ giả. Thiên tài, thật sự là thiên tài. Lúc này mới bao lâu, tính toán đâu ra đấy không đến một tháng à, vậy mà bước vào thối thể cảnh Phương Hằng thiên tư quá mạnh. Lương sư huynh bước nhanh tới, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Phương Hằng. Tốt tốt tốt. Người rốt cục bước vào hàng ngũ võ giả, trước đó Lương Đào còn lo lắng Phương Hằng dù là thiên tư tốt, nhưng đã lãng phí quá nhiều thời gian. Hiện tại đuổi theo lời nói, ít ra đều cần 2-3 tháng, khả năng luyện được ba đầu tơ máu bước vào hàng ngũ võ giả. Ai có thể nghĩ, lúc này mới hơn 10 ngày liền đạt đến. Hạ Phong cũng rất nhanh chạy tới. Không tệ, nội tình càng thêm thâm hậu vững chắc, xem ra ngươi thung công một chút không rơi xuống. Hạ Phong méo méo Phương Hằng thân thể, trên mặt tươi cười. Đám người cũng xuống tới, lại là một phen xu nịnh nói chúc. Ban đêm Phương Hằng đã khuya mới về đến nhà, hôm nay bị Lương sư huynh còn có mấy cái sư huynh đệ kéo đi uống một bữa rượu. Về đến trong nhà, Phương Hằng trong lòng suy tư hiện tại trong tay tiền bạc có chút không đủ, cần tìm có thể gia tăng thu nhập phương pháp xử lý. Đạt tới thối thể cảnh sơ kỳ bước vào hàng ngũ võ giả, tại Thanh Dương trấn các nhà cửa hàng bang phái tiêu cục chờ một chút, cũng có trực thuộc tư cách. Đè xuống phân loạn suy nghĩ, Phương Hằng tĩnh lặng thần. Trước đó ban ngày thiết tuyến quyền tốc độ tiến bộ nhường Phương Hằng kinh ngạc. Theo thường lệ đem ngũ hình trang công đánh mấy cái đại chu thiên, tiến độ biến có chút chậm chạp, không giống trước đó như vậy mau lẹ. Nhưng là thiết tuyến quyền lại là phi tốc tiến lên. 10 cái đại chu thiên xuống tới, dù là không có chén thuốc phụ trợ, đều tiến bộ mấy cái phần trăm. Thiết tuyến quyền, đệ nhị cảnh xe nhẹ đường quen 8 ban ngày buổi sáng thiết tuyến quyền mới tiến vào đệ nhị cảnh, luyện một ngày tăng thêm buổi tối thời gian, gần như một ngày thời gian, thanh tiến độ vậy mà trực tiếp kéo đến 8. Không phải đâu. Nhanh như vậy. Quá khoa trương. Cái này chẳng phải là hơn 10 ngày, thiết tuyến quyền liền có thể bước vào đệ tam cảnh. Thiết tuyến quyền bước vào đệ nhị cảnh, không những tốc độ tiến bộ không có chậm lại, ngược lại tăng nhanh. Phương Hằng trong lòng mừng rỡ không thôi. Ta quả nhiên là một thiên tài. Ngày mai phải đi hỏi một chút Lương sư huynh, có cái gì kiếm tiền biện pháp tốt. Không phải Phương Hằng liền bắt chân thang đều uống không dậy nổi. Uống không được bắt chân thang, tu hành tiến độ thế tất liền sẽ chậm lại. Phương Hằng cũng nghĩ qua có phải hay không hẳn là cướp người khác giàu, thế chính mình bẩn. Cũng không phải là Phương Hằng có cái gì gánh nặng trong lòng, hắn cũng có thể chọn một chút vi phú bất nhân, ước hiếp lương thiện ác đồ phú hộ. Nhưng đây là có nguy hiểm, hình thành ý lại quán tính về sau, mất lòng kính sợ, sợ là tử kỳ sắp tới. Thường tại bờ sông đi, nào có không ngất dậy, vạn nhất có cái gì sai lầm, chưa chừng đụng phải ẩn giấu đại lao vậy thì chết chắc. Chương 9, Thế gia thương hội, Hắc thủy trại tiêu phỉ. Chương 9, Thế gia thương hội, Hắc thủy trại tiêu phỉ. Buổi sáng còn không có vào cửa, Phương Hằng chỉ nghe thấy võ quán trong nội viện truyền đến ồn ào náo động thanh âm. Phương sư minh sớm. Trông thấy Phương Hằng tiến đến, mấy cái đệ tử hướng Phương Hằng chào hỏi. Phương Hằng sư minh, ngươi nghe nói không, Thanh Phong huyện Tề gia thương hội đang tuyển nhận thối thể cảnh nhân thủ, muốn đi tiêu diệt gần mấy tháng thường xuyên cướp đoạt thương hội thuyền hàng Hắc thủy trại thủy phỉ, nghe nói thối thể cảnh sơ kỳ tham gia liền cho 10 lượng bạc. Ta cũng nghe nói, giống như giết một cái thối thể cảnh sơ kỳ thủy phỉ cho 20 lượng bạc đâu. 20 lượng bạc. Đậu xanh rau má, nhà ta đánh cá phải bao lâu tích lũy đủ a? Đám người nghị luận ầm ĩ, bất quá đại đa số chỉ có thể làm nhìn xem. Dù sao võ quán bên trong, tu hành tới thối thể cảnh cứ như vậy không đến 10 người. Phương sư đệ, ngươi có đi hay không? Một cái mặt ngựa chất phát trung niên hán tử đi tới, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Bên người còn có mấy cái võ quán bên trong lão nhân, Lý Thần cũng ở trong đó, mang trên mặt kích động vẻ mặt. Hán tử mặt ngựa tên là Quách Khải, tại võ quán đã hơn 3 năm. Trước mắt thối thể cảnh trung kỳ, hai tay riêng phần mình luyện được 5 đầu tơ máu, là võ quán bên trong ngoại trừ Lương Đào bên ngoài mạnh nhất. Còn thừa mấy cái đều tại thối thể cảnh sơ kỳ rất lâu, đều chỉ là 3-4 tơ máu đầu tả hữu. có thể thấy được võ đạo gian nan. Phương sư đệ, lần này thương hội có mấy cái thông mạch cảnh cao thủ dẫn đội, cái khác hai nhà võ quán đều có người đi, chúng ta cũng không thể rơi xuống hạ phong đúng vậy à? Nếu là không đi, ngân lượng tranh cung lên, còn phải bị châm chọc nói móc. Phương Hằng vẫn chưa trả lời, một thân ảnh cao to đi tới, chính là võ quán quán chủ Hạ Phong, phía sau còn đi theo Lương Đạo. Sư phụ đám người trông thấy Hạ Phong, lập tức không mình hành lễ. Muốn đi đều nghĩ kỹ, đao kiếm không có mắt, phúc họa khó liệu, vạn nhất có cái gì sơ suất sợ là mệnh tang tại chỗ. Hạ Phong nhàn nhạt mở miệng. Nhưng mọi người sắc mặt khẽ biến. Bất quá võ đạo chi lộ vốn là tranh đấu khốc liệt, mong muốn tiến bộ vốn là nên dũng cảm tiến tới, tài nguyên cũng sẽ không từ trên trời đến rơi xuống, không có bối cảnh người, chỉ có thể tranh. Chưa thấy qua máu võ giả, vậy vẫn là võ giả sao? Lần này ta cũng sẽ đi, nếu như đại gia nghĩ kỹ, chúng ta cái này xuất phát tiến về Tề gia thương hội tập hợp. Nghe được Hạ Phong nói hắn cũng sẽ đi, Quách Khải, Lý Thần mấy người lập tức sắc mặt đại hỉ, biểu thị muốn đi theo mà đi. Phương Hằng, ngươi có đi hay không? Lương Đào đi tới, mở miệng cười. Đi. Phương Hằng ánh mắt sáng rực, kiên định mở miệng. Mặc dù hắn vừa mới bước vào thối thể cảnh sơ kỳ, nhưng là đệ tứ cảnh ngũ hình trang công thật là nhường hắn nắm giữ không tầm thường chiến lực. Trước đó cùng võ quán bên trong ba đầu tơ máu đệ tử cũng luận bàn qua, ẩn dấu thực lực hạ đều không phân sản sàn nhau. Phương Hằng đoán chừng thực lực của hắn đại khái tại thối thể cảnh trung kỳ bên trong đều không kém. Tốt, đã tất cả mọi người muốn đi xuất phát. Hạ Phong vung tay lên, mang theo võ quán trước mọi người hướng Thanh Dương trấn bến tàu địa điểm tập hợp. Xa xa liền thấy một chiếc thuyền lớn tựa ở bến tàu bên cạnh. Hạ quán chủ cũng tới. Xa xa một cái khôi ngô đại hán trông thấy Hạ Phong tới lập tức đón. Còn có một cái cùng Hạ Phong tuổi tác tương tự gầy gò lão giả, cũng trên mặt nụ cười đi tới. Bên cạnh hai người đều có một đám người mặc thống nhất phục sức người vây quanh. Chính là Thanh Dương trấn mặt khác hai nhà võ quán, Thiết Ý Liễu võ quán cùng Buôn Lôi võ quán. Khương quán chủ, Lôi quán chủ tới chào buổi sáng a. Ha ha, Hạ Phong cởi mở cười một tiếng. Ba nhà võ quán tại Thanh Dương trấn hồi lâu, ba người đều là vài chục năm quen biết đã lâu. Lẫn nhau ở giữa tuy có cạnh tranh, nhưng tổng thể quan hệ vẫn là rất không tệ. Cái kia khôi ngô đại hán là Thiết Y Liễu võ quán quán chủ, tên là Khương Phong, một lao giả khác là Buôn Lôi võ quán quán chủ Lôi Minh. Thiết Y Liễu võ quán tu hành Thiết Y Liễu công, luyện đến chỗ sâu bình thường đao kiếm không cách nào tổn thương thân phận chút nào. Buôn Lôi võ quán giáo thụ Buôn Lôi thủ, trưởng kinh thế đại lực trầm, nhanh như Buôn Lôi. Tại Phương Hằng bên cạnh, Lương Đảo cho Phương Hằng giới thiệu một chút. Hai vị quán chủ đều là thông mạch cảnh cao thủ. Lương Sư Minh, gần nhất Thiết Tuyến quyền nhưng có tinh tiến à, muốn hay không đang luận bàn một chút, lần này ta cũng sẽ không thua với ngươi. Một thanh âm truyền đến, theo Buôn Lôi võ quán trong đội ngũ đi ra một phương mặt hán tử, mang trên mặt ý cười. Ha ha, Kim Hạo Thiết Y công đại thành sao, lòng tin như thế sung túc. Lương Đào cười ha ha một tiếng. Kim Hạo nếu là Buôn Lôi thủ đại thành, đã sớm đắc ý lên rồi. Một cái thô kệch tiếng nói vang lên, Thiết Y Liễu võ quán một khôi ngô nữ tử khoanh tay mở miệng cười. Sát nương tử, ngươi khoan hay nói, ta Buôn Lôi thủ đại thành khả năng ngay tại mấy tháng này. Các ngươi đừng đến lúc đó đổi sắc mặt. Ba người cũng là quen biết đã lâu, đi cùng một chỗ trao đổi lẫn nhau. Ba nhà võ quán đệ tử cùng ở tại Thanh Dương trấn bên trên, riêng phần mình đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, rất nhiều cũng dựa chung một chỗ nói chuyện nói chuyện tiếm, chờ đợi Tề gia thương hội người đến. Không bao lâu, một hồi tiếng bước chân truyền đến, một đám mười mấy người từ xa mà đến gần, bước nhanh mà đến. Ha ha, nhường các vị đợi lâu. Một người cầm đầu lão giả tóc bạc rất đi mau đi qua, bên người còn có hai cái khí tức thâm trầm nam tử trung niên. Ba vị quán chủ, bị nhân Tề Dương kính đã lâu. Ba vị quán chủ đại danh Tề Lao khách khí. Mấy người một phen hàn huyên, lúc này nhường đám người lên thuyền. Chạy quá trình bên trong, Tề gia thương hội cho đám người cấp cho tiểu đao sắc bén, chờ giết chết hắc thủy trại thối thể cảnh đầu mục lúc, có thể đem hai trái cắt xuống, để ở phía sau mặt thống kê kết toán thù lao. Đợi chút nữa tới hắc thủy trại, hành sự cẩn thận, như gặp nguy hiểm lập tức hướng bên cạnh ta dựa vào. Lương Đạo cùng Phương Hằng dặn dò một câu. Phương Hằng gật gật đầu. Thuyền lớn rất mau tới một chỗ hòn đảo cảng, nhìn thấy ở trên đảo một đám kiến trúc, người bên trong ánh thức tha. Hắc thủy trại thủy phỉ có ba cái thông mạch cảnh cao thủ, theo thứ tự là ba cái gia chủ, mạnh nhất đại đương gia thông mạch cảnh hậu kỳ cao thủ, còn lại thối thể cảnh tiểu đầu mục đại đầu mục mấy chục cái, cảnh giới không đồng nhất, phần lớn là thối thể cảnh sơ kỳ căn cơ phủ phiếm không chịu nổi. Ầm ầm, thuyền lớn chưa tới gần, hắc thủy trại đại môn liền bị thuốc nổ tung một cái to lớn lỗ hổng, nương theo lấy từng tiếng gầm hét, xem ra là Tề gia thương hội sớm đã có gian tế mai phục tại hắc thủy trại bên trong. Xông lên a, giết một cái thối thể cảnh sơ kỳ thủy phỉ 20 lượng bạc. Tiếng la giết đầy trời. Đám người ít ra đều là thối thể cảnh cao thủ, rất nhanh theo trong thuyền lớn nhảy lên một cái, tốc độ rất nhanh. Phương Hằng cũng rất nhanh bọn xuống tới. Bình thường thủy phỉ liền thối thể cảnh đều không có, một chút liền bị đánh bất tử. Trong nháy mắt hắc thủy trại liền xuất hiện đại lượng thương vong. Mặc dù bên này chỉ có hơn 10 người, nhưng là từng cái ít ra đều là thối thể cảnh sơ kỳ võ giả, giết những này bình thường thủy phỉ quá dễ dàng. Phương Hằng mấy cái quyền liền đem mấy cái bình thường thủy phỉ giết chết, theo trên thân vơ vét tới một chút năng lượng. Đi chết. Một cái thối thể cảnh thủy phỉ đổ mục, một đao cắt ngang Phương Hằng. Phương Hằng một cái hạ hình thiệp thân, một cái xuyên vân trực quyền trực chỉ đầu lâu. Phanh! Thủy phỉ bị đánh một cái lảo đảo, trong tay đao binh rơi xuống. Phương Hằng lộc hình khoa bộ gần sát, băng sơn quyền ấn đánh phía cái cổ, thủy phỉ cái cổ trong nháy mắt bẻ gãy, ngã xuống đất co quắp mấy lần chết đi. Phương Hằng xuất ra tiểu đao, lập tức đem hai trái cắt xuống. Chương 10, thu hoạch to lớn, che biển chân công. Chương 10, thu hoạch to lớn, che biển chân công. Không đến nửa canh giờ, Phương Hằng liền thu hoạch ba cái thối thể cảnh đầu mục hai trái, trong đó còn có một cái giá trị 50 lượng thối thể cảnh trung kỳ đầu mục. Bất quá vẫn là bị Phương Hằng giết chết. những này thủy phỉ cùng võ quán bên trong đám người tu hành khác biệt, tài nguyên thiếu thốn, rất nhiều đều là căn cơ phủ phiếm, chiến lược rất yếu. Nhìn xem hỗn loạn hiện trường, lúc này đại bộ đội đều đã xông vào bên trong đảo, chỉ có lẻ tẻ phân tán người ngay tại vơ vét hiện trường thi thể. Nhìn xem còn có cái gì bỏ sót đồ vật. Phương Hằng đang chuẩn bị tiến về hòn đảo trung ương. Một cái máu me đầy mặt người theo trong sơn trại đảo lén lén lút lút chạy tới. Phương Hằng nhìn mặc trên người quần áo, tựa như là thiết y y võ quán. Người này quét mắt bốn phía, ánh mắt phiêu hốt, túi đầu hướng nơi xa bước nhanh mà đi. Phương Hằng túi đầu, cùng giải rác mấy người như thế, làm bộ tại trên thi thể lật qua lật lại tìm kiếm. Ánh mắt lại chú ý đến người này. Không thích hợp, Phương Hằng lập tức ánh mắt biến đổi đi theo. Rất mau nhìn thấy người này đi vào một chỗ bí ẩn mép nước, theo rừng cây rậm rạp bên trong phí sức lôi ra một chiếc thuyền nhỏ. Cách khoảng cách nhất định Phương Hằng cẩn thận quan sát, nếu là đụng tới thối thể cảnh hậu kỳ đại đầu mục, hoặc là hắc thủy trại thông mạch cảnh đừng ra, vậy hắn tuyệt không dám lấy thân mạo hiểm. Kéo thuyền nhỏ đều lao lực như vậy. Phương Hằng híp mắt nhìn xem người này, tiến vào bên cạnh trong rừng rậm. Ai? Người này nghe được trong rừng rậm có chút động tĩnh, lập tức dừng lại kéo động tác, chuẩn bị quay người. Đột nhiên một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, một quyền mang theo tiếng gió phần phật mạnh mẽ đánh tới hướng đầu của hắn. Phanh! Giang rắc! Một tiếng vang trầm, cái này máu me đầy mặt người trong nháy mắt bị đè té xuống đất, ngã xuống đất không dậy nổi tứ chi có rúm. Phương Hằng lui lại mấy bước, không dám chủ quan. Tiểu đao trong tay lắc một cái, mang theo mấy trăm cân lực lượng, gào thét một tiếng mạnh mẽ đâm trúng người kia cái cổ. Tiểu đao trực tiếp chui vào đi vào, chỉ còn trôi đao bên ngoài. Một cỗ màu đen máu đen theo người này dưới cổ chảy ra. Chết thật, còn tưởng rằng là cao thủ. Phương Hằng bước nhanh về phía trước, đem thi thể kéo tới trong rừng rậm. Người này mặt nhìn tương đối tuổi trẻ, hơn nữa liền thối thể cảnh đều không có. Phương Hằng có chút thất vọng, một cái bình thường thủy phỉ khiến cho chính mình nhiệt huyết sôi trào. Tại trên thân lục lọi một lát, ôm đồm ra một chồng ngân phiếu, cẩn thận đến có ít nhất gần 600 lượng nhiều. Hơn nữa tất cả đều là Vân Châu nổi danh nhất thiên nhất thương hội ngân phiếu. Phương Hằng lập tức vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. 600 lượng. Sợ nghèo, Phương Hằng biết nhiều như vậy ngân lượng ý vị như thế nào. Bình phục hảo tâm tình, Phương Hằng lần nữa lật xem còn có hay không những vật khác. Trong bao còn có một cái cuốn lại đồ vật. Phương Hằng cầm lấy cái này cùng loại quyển trục như thế đồ vật, đem nó để dưới đất. Gãy một cây dài nhỏ cây gậy trúc, chính mình cách xa một chút, chậm rãi đem nó mở ra. Phương Hằng trước đó nghe nói qua, có chút tối khí sẽ giấu ở trong hộp quyển trục bên trong, mở ra liền gặp nguy hiểm. Rất nhanh quyển trục liền bị Phương Hằng mở ra. Nhìn không có gì dị thường, Phương Hằng đi qua đem quyển trục cầm lên. Quyển trục bên trong vẽ lấy họa, thoạt nhìn như là bức tranh. Chẳng lẽ là đồ cổ danh họa? Phương Hằng mở ra về sau cẩn thận chú đáo, họa bên trong là một bức sóng lớn cuộn trào mặt biển, sóng lớn ngập trời. Vâng. Đột nhiên Phương Hằng cảm giác tâm thần bị kéo vào trong bức tranh. Phương Hằng sau khi đi vào, sâu không lường được bình tĩnh hải dương đột nhiên biến đổi. Toàn bộ hải dương dường như bị đun sôi đồng dạng, nhấc lên vô số đạo vạn trượng sóng cả, phảng phất muốn đem thiên địa đảo ngược. Mãnh liệt sóng lớn như núi lớn, ầm vang rơi đập, tiếng oanh minh vang vọng thiên thế. Toàn bộ hải dương như là sôi trào lò luyện, ngàn làn sóng vạn sóng muốn phá hủy vạn vật như thế. Không đến vài giây đồng hồ, Phương Hằng liền tối lui ra khỏi mảnh này thế giới tinh thần. A hô, Phương Hằng vừa thoát ly thế giới tinh thần, lồng ngực bắt đầu kịch liệt chập trùng, tiếng thở hào hển vang lên. Quanh thân đã bị mồ hôi thấm ướt, cả người nổi gân xanh, khí huyết sôi trào. Phúc Hải chân công, đệ nhất cảnh sơ học nhập môn một trong đầu truyền đến một đạo tin tức, còn có trọn vẹn Phúc Hải chân công phương pháp tu luyện. Đây là võ học công pháp. Phương Hằng có chút khó tin, không rõ vì cái gì bỗng nhiên nhìn một bức họa, liền bị kéo vào bức họa bên trong. Sau đó không hiểu thấu vừa học được cái gì Phúc Hải chân công. Đây là. Phương Hằng cảm nhận được, thể nội vùng đan điền lưu chuyển lên một đạo yêu ớt, nhưng lại mang theo thâm thúy nặng nề cứng cỏi khí tức. Đây là nội công. Phương Hằng hiểu qua chính mình sở tu võ học công pháp, mặc kệ là ngũ hình trang công vẫn là thiết tuyến quyền, đều thuộc về là ngoại công. Mà nội công lại là cực kỳ chân quý, cho dù là bình thường nhất nội công ít ra đều muốn hơn ngàn lượng bạc. Nội công có thể luyện được nội khí, đây là ngoại công so sánh công bằng. Hơn nữa cái này Phúc Hải chân công hẳn không phải là bình thường nội công. Phương Hằng không kịp nghĩ nhiều, nhanh lên đem lấy được đồ vật tiếp thân nắp kỹ. Bức họa kia quyển Phương Hằng nhắm mắt lại đưa nó cuốn lại, tránh cho khả năng lại tiến vào trong bức tranh. Mặc dù Phương Hằng không biết rõ đây là cái gì, nhưng khẳng định cực kỳ bất phàm. Nhanh chóng đem người này quanh thân lại lần nữa tìm tòi một lần, đem nó quần áo đều lột sạch phát hiện không có cái gì bỏ sót, sau đó lại cho hắn mặc vào. Tránh cho ném vào dòng sông bên trong, cùng cái khác thi thể nhìn khác biệt. Phương Hằng dùng tiểu đao đem nó thân thể bụng tứ chi cắt, nhường khả năng rất nhanh chóng chấm thủy, sau đó đem hắn xa xa thả vào trong sông. Thuyền nhỏ cũng bị Phương Hằng ném vào trong nước, nước chảy bèo trôi. Làm xong đây hết thảy, Phương Hằng sửa sang lại một chút thu hoạch của mình, lập tức tiến vào trong rừng rậm. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, thẳng đến nửa khắc đồng hồ, phát hiện cũng không có bị những người khác chỗ trông thấy, mới bước nhanh rời khỏi nơi này, tiến về hòn đảo trung ương cùng đại gia tụ hợp. Hắc thủy trại nội sảnh, chỉ có Tề gia người ở chỗ này, những người khác bị ngăn ở bên ngoài. Đồ đâu, nói ra ta có thể bỏ qua cho ngươi thần quyền tính mệnh. Lão giả tóc bạc sắc mặt tâm lãnh, nhìn xem đã bị bắt lại, thứ chi bị phế thoi thóp Hắc thủy trại đại đưa ra. Khục, khục. Ha ha, đồ vật đã sớm đưa ra ngoài, các ngươi Tề gia cũng xứng đạt được tông sư cấp cơ duyên, ho ra mấy ngụm máu. Hắc thủy trại đại đương gia trong mắt mang theo khoái ý, hắn biết tin tức nếu như tiết lộ khẳng định sẽ đại họa lâm đầu. Không nghĩ tới nghìn tính và tính, tới nhanh như vậy. Người tiện nhân này, không nghĩ tới vậy mà âm thầm đầu nhập vào Tề gia, như ngươi loại này bội bạc rất rưởi, ta thật sự là mắt bị mù, lấy ngươi làm huynh đệ. Hắc thủy trại đại đương gia nhìn về phía lão giả tóc bạc bên cạnh một người, chính là Hắc thủy trại nhị đương gia. Chính là có hắn làm nội ứng, cho nên Hắc thủy trại mới diệt nhanh như vậy. Đại đương gia, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chim khôn biết chọn cây mà đậu mà thôi, người này không có chút nào để ý đại đương gia nhục mạ, vẻ mặt nhàn nhạt. Các ngươi đừng nghĩ là được. Ách bỗng nhiên Hắc thủy trại đại đương gia kịch liệt ho khan vài tiếng, một cỗ máu đen theo trong miệng của hắn chảy ra. Mau cứu hắn, đừng để hắn chết. Thấy cảnh này, lão giả tóc bạc biến sắc lập tức quát. Bên cạnh một người lập tức tiến lên, cầm trong tay một cái bạch sắc đan dược. Không tốt, hắn uống thuốc độc, người này vẻ mặt giật mình. Cái gì? Tề gia lão giả tóc bạc bước nhanh về phía trước, ngón tay mò về tâm mạch, cảm giác sinh mệnh khí tức đã biến mất. Sau đó lão giả đem Hắc thủy trại đại đương gia quần áo trên người cẩn thận lột bỏ quan sát, không ngừng tìm tòi. Chập ngón tay lại như dao, đầu ngón tay phong duệ chi khí tràn ngập, đem Hắc thủy trại đại đương gia thân thể nhẹ nhàng lột ra, máu đỏ tươi tràn ra. Không có. Lão giả tóc bạc sắc mặt khó coi, tìm nửa ngày không có cái gì, đồ vật không ở trên người hắn. Gia hỏa này thân quyến cũng chưa chết cũng không thiếu a. Lão giả tóc bạc sắc mặt âm trầm. Đều tại, một người không chết, đều không chế lại bên cạnh một người nhanh chóng trả lời. A Thăng, ngươi cầm Hắc thủy trại tích trữ ngân lượng đi đem ba nhà võ quán người đổi đi, chúng ta đào ba thước đất cũng muốn đem đồ vật tìm ra, thế ra tương lai có thể hay không bay bút lên, liền nhìn lần này có thể hay không bắt lấy cơ duyên. Lão giả tóc bạc thanh âm âm trầm, nhìn bốn phía. Chương 11, tu hành phúc hải chân công, tôi thể đan. Chương 11, tu hành phúc hải chân công, tôi thể đan. Nghe được lão giả tóc bạc lời nói, nam tử lên tiếng, mang theo mấy người đi ra ngoài. Phương sư đệ, ngươi không sao chứ? Lúc này bên trong đạo ba nhà võ quán người đang hội tụ vào một chỗ, Lương Đào đang bốn phía tìm kiếm Phương Hằng, nhìn thấy Phương Hằng tới xa xa chào hỏi. Lương sư minh, ta không sao. Phương Hằng đi tới, cười lên tiếng. Sư đệ thế nào, thu hoạch như thế nào? Lương Đào mặt mày lộ ra nụ cười. Lần này hắn thu hoạch coi như không tệ, cái khác võ quán đám người đại đa số vẻ mặt thích thú. Đại đa số trên thân phụ một chút thương thế, nhưng cũng không nặng. Ba nhà võ quán tử vong nhân số rất ít, chỉ có mấy cái xông quá nhanh, thời vận không tốt đụng tới Hắc thủy trại đại đầu mục bị giết chết. Thiết tuyến quyền võ quán có mấy cái thụ thương, cũng may một cái không chết. Nơi xa Hạ Phong nhìn lướt qua Phương Hằng, trông thấy hắn không có việc gì liền yên lòng. Chỉ chốc lát sau, đám người đang nói chuyện, thể ra mấy người đi tới. Các vị vất vả, bên này có người sẽ cho đại gia thống kê một chút thù lao, còn có tử vong tiền trợ cấp rất báo tưởng thù dựa theo trước đó ước định từng cái trả nợ, trên mặt mọi người đều mang vẻ mừng rỡ. Ba nhà võ quán quán chủ, từ thể ra một vị quản sự tự mình cho, mọi người cũng không biết rõ mức. Phương Hằng cũng dẫn tới chính mình kia phần, 110 lượng. Có thể A Phương sư đệ, lại có 110 lượng. Có người trông thấy Phương Hằng dẫn tới 110 lượng lập tức giật mình. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể giết chết thối thể cảnh võ giả, có ít người tối đa cũng liền giết một hai thối thể cảnh sơ kỳ tiểu đầu mục. Cũng không phải là không có thực lực, là Hắc thủy trại không có nhiều như vậy thối thể cảnh võ giả. Rất nhiều người chỉ là giết một chút bình thường thủy phỉ, vơ vét tiền tài, đây mới là đa số người thu hoạch được ích lợi con đường. Vận khí Phương Hằng khoát tay áo. Tất cả mọi người bất bại, chúng ta cái này sắp xếp người trước đưa đại gia trở về, một vị cùng lão giả tóc bạc cùng đi đến nam tử trung niên cùng đám người nói một tiếng, an bài tốt thuyền tay nhường đại gia lên thuyền, đem ba nhà võ quán đưa về Thanh Dương trấn bến tàu. Đám người rất nhanh bị đưa trở về, Hàn Huyên vài câu liền hướng các nơi tản ra. Phương Hằng cùng chúng nhân nói đường sau, cũng trở về đến trong nhà, đem cửa phòng quan trọng, đi vào trong phòng. Từ trong ngực lấy ra ngân lượng, ngân phiếu cùng bức tranh. Lần này thu hoạch tràn đầy, tổng cộng 700 lượng bạc. Nay họa quyển Phương Hằng nhìn một chút bức tranh, trước đó mở ra về sau, liền bị kéo vào một cái kỳ quái thế giới tinh thần, học xong một môn nội công công pháp. Phúc Hải chân công, đệ nhất cảnh sơ học nhập môn. Một Phương Hằng đứng người lên, trong đầu hiện Phúc Hải chân công tu luyện vận hành pháp môn. Ngưng thần tĩnh khí, hạt lập kê quần tư chất nhường Phương Hằng trong nháy mắt tiến vào tu hành trạng thái. Mô phỏng biển cả hô hấp đồng dạng, chập trùng không chừng. Thân thể tứ chi khi thì nhẹ nhàng thúc đẩy thâm thúy nặng nề, khi thì cuồng phong gào rít giận dữ sóng lớn ngập trời, toàn bộ thân hình sóng nhiệt cuộn cuộn. Trên đầu một tia sương mù màu trắng bay lên. Giơ tay nhấc chân đều để trong phòng gợi ra một hồi kinh phong. Dầm dầm trước đó thể nội xuất hiện một sợi phúc hải chân công nội khí, bắt đầu ở toàn thân đi khắp. Mạnh mẽ nặng nề nội khí như là sóng biển đồng dạng, hướng về toàn thân đánh tới. Mang ra chấn động, trong kinh mạch kia một sợi nội khí dẫn đạo quanh thân khí huyết, đem một chút kinh mạch bế tắc xuống mở. Một tia nhói nhói, một tia ôn nhuận xen lẫn cảm giác bay lên Phương Hằng trong lòng. Bất chi bất giác Phương Hằng ngừng lại, trong miệng thở ra một cô nóng dược khí lưu, lập tức trong phòng cuồng phong gào thét, đem ngân phiếu hóng gió rơi lả tả trên đất. Sung sướng thoải mái, Phương Hằng mở mắt ra, thần quang trong trẻo. Mùi vị gì? Thối quá. Cái mũi khẽ động, ngửi được một cỗ mùi lạ nhi. Phương Hằng xem xét thân thể của mình, giống như bọc lấy một tầng ít ỏi hắc thủy dơ bẩn. Đây là lỗ chân lông phun phân. Kinh điển tên cảnh tượng xuất hiện. Phương Hằng ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ, đây là thân thể bài xuất độc tố tạp chất rõ ràng biểu hiện. Tranh thủ thời gian tới sân nhỏ múc nước đem thân thể rửa giấy sạch sẽ, cảm giác một hồi sảng khoái tinh thần. Vậy mà bất chi bất giác đều tới buổi tối, Phương Hằng ngẩng đầu phát hiện sắc trời đã tối, trực tiếp từ giữa trưa tu hành tới ban đêm. Phúc Hải chân công, đệ nhất cảnh sơ học nhập môn 7 tu hành thành quả cũng là vô cùng khả quan, trực tiếp đem Phúc Hải chân công tăng lên 6%. Thể nội một sợi nặng nghề nội khí cũng giống như lớn mạnh một tia. Nghe nói thối thể cảnh võ giả có thể phục dụng thối thể đan tăng tốc tu hành, ngày mai đi xem một chút hiệu thuốc nhìn xem không, hiện tại liền đi. Bụng cũng tốt đói, vừa bạn kiếm tiền thật tốt ăn một bữa. Phương Hằng cảm giác thân thể thiếu thốn lợi hại, nhu cầu cấp bách năng lượng bổ sung. Tìm quán rượu ăn một bữa lớn, bỏ ra 3 lượng bạc, hóa giải Phương Hằng trong khoảng thời gian này đến nay chịu khổ ngũ tạm miếu. cũng cho thân thể hơi hơi bổ sung một chút vitamin A, B, C, D, E. Lý Thị Dược phòng trang trí coi như không tệ, ít ra tại Thanh Dương trấn nơi này đã là tương đối xa hoa. Đây là Thanh Dương trấn lớn nhất hiệu thuốc, nghe nói phía sau có Thanh Phong huyện thế lực bối cảnh. Khách nhân muốn chút gì? Thấy có người tới cửa, trong tiệm hỏa kế lập tức bước nhanh tới. Có hay không tối thể đan? Phương Hằng nhìn lướt qua cửa hàng, bên trong không có mấy cái khách nhân. Đương nhiên là có, một bình 10 quả 100 lượng bạc, đơn bán một quả 12 lượng hỏa kế. Nghe xong Phương Hằng lời nói lập tức nhãn tình sáng lên, trong lòng thầm nghĩ đây là tới một cái khách hàng lớn. Thối thể đan là võ đạo tu hành cửa thứ nhất phụ trợ đan dược, tại Thanh Dương trấn rất hút hàng, nhưng cũng rất đắt. Đồng dạng thối thể cảnh sơ kỳ võ giả căn bản dùng không nổi. Đại đa số thối thể cảnh sơ kỳ võ giả chỉ có thể dùng một chút thối thể tán loại này hạ đẳng hàng. Chỉ có giàu có thối thể cảnh trung kỳ cùng thực lực mạnh mẽ thối thể cảnh hậu kỳ cao thủ, khả năng bỏ được mua sắm. 100 lượng. Phương Hằng trong lòng một hồi kinh ngạc. Một quả liền phải 10 lượng, đơn bán 12 lượng một quả. Đến một bình. Phương Hằng không có nói nhảm, trực tiếp muốn một bình. Tiền giữ lại hạ không được tệ, thực lực tăng lên, khả năng kiếm tiền nhiều hơn, mua càng nhiều tu hành tài nguyên. Về đến trong nhà, Phương Hằng không kịp chờ đợi bắt đầu sử dụng thối thể đan. Một cái thối thể đan trực tiếp vào trong bụng, Phương Hằng lập tức vận chuyển Phúc Hải chân công. Nửa canh giờ trôi qua, chuyện gì xảy ra? Không phải nói một cái thối thể đan ít ra có thể phát huy một cái nửa canh giờ dược hiệu sao? Thế nào một canh giờ liền không có? Phương Hằng hơi nghi hoặc một chút. Mua phải hàng giả? Hẳn là sẽ không, nếu như bán hàng giả, Lý Thị Dược phòng đã sớm không mở nổi. Phúc Hải chân công, đệ nhất cảnh 11 canh giờ tăng 3%. Phương Hằng sau đó lại thí nghiệm một chút ngũ hình trang công cùng thiết tuyến quyền. Tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất vẫn là thiết tuyến quyền, sau đó là Phúc Hải chân công, lần nữa là ngũ hình trang công. Khả năng bởi vì thiết tuyến quyền tương đối đơn giản, ngũ hình trang công đã đệ tứ cảnh nguyên nhân. Đệ nhất cảnh Phúc Hải chân công luyện ra được nội khí, phối hợp thiết tuyến quyền, đánh ra tới hiệu quả cực kỳ cường hành. Buổi sáng Phương Hằng đi vào võ quán, tất cả như thường. Chỉ có điều giống như có mấy cái lao thành viên, cùng trước đó tiến đến mấy tháng không nhập môn học viên đi một chút, nhưng cũng có người mới tiến đến. Cứ như vậy bình tĩnh quá khứ 3 tháng, Phương Hằng mỗi một ngày đều trôi qua vô cùng phong phú. Chương 12, rời đi, tiến về Ngũ Hành Tông. Chương 12, rời đi, tiến về Ngũ Hành Tông. Bèn, dầm dầm trầm muộn tiếng nổ vang sau, một hồi kịch liệt ảo ảo thanh âm vang lên. Thanh Dương trấn một chỗ thác nước trong đầm nước, một cái cao lớn cường tráng thân ảnh tại đầm nước trên hòn đá tránh chuyển xê dịch. Khi thì linh động như viên hổ, khi thì phiêu giật như chim bay, khi thì hùng mãnh như mãnh hổ. Song quyền oanh kích như là đồng côn, đem không khí cùng đầm nước ấy rầm rầm rung động. Bóng người tay run một cái, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy châm dài trong nháy mắt không có vào cách đó không xa cự thạch, trực tiếp xâm nhập trong đó, lưu lại một cái đen nhánh lỗ thủng. Vang sơn quyền ấn. Một tiếng quát nhẹ, bóng người cất bước lách mình tốc độ cực nhanh, một quyền đánh phía cự thạch. Phanh. Giang giác. Như là cự truy oanh kích, một tiếng vang trầm, cự thạch sau đó đột nhiên nổ tung. Hô bóng người dừng lại động tác, trong mắt tinh quang lấp lóe. Không phải Phương Hằng, còn có thể là ai? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong đầu bảng triển khai. Số liệu biến cực kỳ xinh đẹp. Tính danh: Phương Hằng, 19 tuổi, mệnh cách: Thiên đạo thủ cần, nhất chứng đỉnh chứng tuổi thọ, 72 tư chất, hạt lập kê của 58 công pháp võ học, Phúc Hải chân công, đệ tam cảnh hơi có tiểu thành 1, ngũ hình trang công, đệ ngũ cảnh lô hỏa thuần thanh 3, thiết tuyến quyền, đệ tứ cảnh dung hội quán thông 23, phi châm thuật, đệ nhị cảnh xe nhẹ đường quen 12, 3 tháng, Phương Hằng thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phương Hằng nhìn xem bảng trong lòng yên ổn. Ngươi biết 3 tháng này ta là thế nào tới sao? Thiên đạo thủ cần, nỗ lực cố gắng cùng mồ hôi. Đây đều là ta nên được. Phương Hằng nắm chặt lại quyền, một cỗ bành trướng lực lượng mãnh liệt tại thể nội quanh quẩn, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ dày đặc cảm giác an toàn. Ngũ hình trang công đạt tới đệ ngũ cảnh lô hỏa thuần thanh cảnh giới, tùy theo kéo theo cái khác võ học công pháp nhanh chóng tiến giai. Thiết tuyến quyền bước vào đệ tam cảnh dung hội quán thông, hai tay đều ra hiện 10 đầu đỏ tươi tơ máu, thứ 11 đầu mơ hồ hiện hiện. Phúc Hải chân công vọt thẳng tới đệ tam cảnh hơi có tiểu thành. Thể nội kia cỗ Phúc Hải nội khí đã từ trước đó một sợi lớn nhỏ, biến thành lớn bằng ngón cái, cường đại mười mấy lần có thừa. Võ học công pháp bên trong còn tăng thêm một cái phi châm thuật. Phương Hằng cân nhắc tới chính mình không có cự ly xa thủ đoạn công kích, chính mình ở nhà lợi dụng thời gian nhàn hạ, ném mạnh định chế châm sát, vậy mà khắc lục tại bảng bên trên. Đồng thời đều đã tu hành tới đệ nhị cảnh, mà tuổi thọ cũng đã cất cao tới 72 năm, hạt lập kê quần tư chất cũng tới 58. Tư chất tu hành mặc dù không có chất biến, nhưng cũng đề cao rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì Phương Hằng ba loại võ học công pháp đều có thể bước nhanh tăng lên nguyên nhân. Tư chất càng tốt, tuổi thọ liền tăng lên càng nhanh, tuổi thọ tăng lên càng nhanh tư chất lại càng tốt, tư chất càng tốt liền. Hiện tại cảnh giới của ta đã ở vào thối thể cảnh hậu kỳ. Khoảng cách thông mạch đã chỉ có cách xa một bước. Hơn nữa Phương Hằng giơ tay lên, một đạo ngón cái thô to màu lam nội khí hiện hiện, trong nháy mắt bao trùm Phương Hằng bàn tay. Bàn tay hiện ra màu lam huỳnh quang, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Giơ bàn tay lên, Phương Hằng hướng phía dưới vỡ vụn dưới tảng đá lớn nửa bộ điểm nhẹ nhàng vồ một cái. Cái này so có thể so với đồng sắt cứng rắn hơn đá, liền giống bị dao nóng đánh trúng mỡ bò đồng dạng, bàn tay cơ hồ cảm giác không thấy bất kỳ lực cản, bị thật sâu cầm ra năm đạo vết cào. Phúc Hải chân công luyện ra được nội khí, đối với những cái kia dừng tu ngoại công thối thể cảnh, ta cơ hồ giết chi dây lát dây bất quá cố này nội khí mặc dù cường đại nhưng lại quá ít, hơn nữa trước mắt cũng không thể lý thể, khôi phục cần thời gian, muốn làm thành đón sát thủ đến sử dụng không biết rõ hiện tại ta cùng thông mạch cảnh sơ kỳ có hay không sức đánh một trận. Phương Hằng giơ tay lên, đem Phúc Hải nội khí hóa nhập thân thể bên trong tiếp tục tầm bổ lớn mạnh. là thời điểm nên rời đi. Phương Hằng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, tại Thanh Dương trấn thậm chí cả Thanh Phong huyện không phải là không có không gian phát triển, chỉ có điều tại vũng bùn bên trong Sương Vương Sương Bá vẫn là cá trạch vương. Mà tại Vân Châu khu vực, Phương Hằng đã có lựa chọn tốt hơn. Mặc xong quần áo, Phương Hằng một chân đem còn thừa bộ phận cự thạch đá nát, miễn cho bị người khác phát hiện mánh khóe, thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ rời khỏi nơi này. Thiết Tuyến Quyền Võ quán như trước vẫn là bộ dạng cũ, có lao nhân rời đi, có người mới gia nhập. Nói tóm lại biến hóa không lớn. Trung đẳng căn cốt Lý Thần đã không có cùng Phương Hằng tranh đoạt võ quán đệ nhất thiên tài tâm tư của đệ tử. Bởi vì tại Phương Hằng một tháng trước đó, hắn còn đang vì năm đầu tơ máu cố gắng thời điểm. Phương Hằng bại lộ chính mình luyện được 8 đầu tơ máu tiến độ, bước vào võ quán phán định đạt tới Thiết Tuyến Quyền đại thành ngưỡng cửa thời điểm, liền tắt ý định này. Đây là một cái quái vật, người sao có thể cùng quái vật so? Muốn đi. Lương Sư Minh nhìn xem Phương Hằng nhẹ giọng mở miệng. Nhìn xem cái này lúc trước liền xem trọng thiếu niên gầy yếu, ngắn ngủi mấy tháng thực lực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất cảm khái không thôi. Thực lực của đối phương chỉ sợ sớm đã vượt qua chính mình. Ân. Phương Hằng gật gật đầu. Bắt chân hang, thối thể đan đối với hắn đã sớm vô dụng. Trọng yếu nhất là không có tài nguyên, tiến độ cực kỳ chậm chạp. Mà Phương Hằng cũng không muốn có đầu rút cổ tại một chỗ ngàn năm và năm, kia thật thành rùa đen con rùa. Lặn xuống nước nuôi không ra chân lòng, ngươi xác thực hẳn là đi rộng lớn hơn địa phương. Đi thôi, sư phụ ở bên trong chờ ngươi, hắn sớm biết sẽ có một ngày này. Phương Hằng cùng Lương Đào đi vào hậu viện. Hậu viện, Hạ Phong Như cũ thoải mái tựa ở trên ghế nằm. Nhìn thấy hai người tiến đến, dương mắt, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phương Hằng, đây là hắn thu hôn khác phú mạnh nhất đệ tử, không có cái thứ hai. Nghĩ kỹ. Hạ Phong không nhiều lời cái gì, chỉ là đơn giản hỏi một câu. Đúng vậy sư phụ, ta nghĩ kỹ. Phương Hằng ôm quyền con người, ngữ khí kiên định. Bên ngoài không thể so với Thanh Dương trấn, tình huống nhiều phức tạp, chúng ta trấn chỗ biên hoang, mặc dù thiếu cái này thiếu cái kia, nhưng thắng ở an ổn, ngươi đi bên ngoài vạn sự cẩn thận, có rảnh rỗi trở lại thăm một chút ngươi xưa nay chú ý cẩn thận, làm chuyện gì đều cân nhắc chu toàn, ta cũng liền không nói nhiều cái gì. Hạ Phong uống một hớp nước trà, đứng dậy từ giữa phòng lấy ra một cái gói nhỏ đưa cho Phương Hằng. Trên đường không thể thiếu bằng mèo, ta chỗ này chuẩn bị cho ngươi một chút. Hạ Phong đem bao khỏa đưa cho Phương Hằng, Phương Hằng hai tay tiếp nhận, trong lòng cảm động. Sư đồ hai người lại nói mấy câu, kém chút đem Phương Hằng nước mắt cá sấu nói ra. Sau đó Hạ Phong phất phất tay, Phương Hằng cùng Lương Đào liền lui ra ngoài. Trước khi đi Phương Hằng quay đầu nhìn một chút ngay tại khí thế ngất trời luyện tập võ quán đám người, trong lòng cảm khái. Thật hâm mộ bọn hắn à, cố gắng như vậy lại vẫn luôn có tiến bộ cực lớn không gian, ngược lại ta tùy tiện luyện một chút đã đến thiên hoa tấm. Phương Hằng không có lộ ra, lặng yên không một tiếng động trên lưng bá khỏa, tại Lương Đào đưa mắt nhìn hạ, ngồi lên Thanh Dương trấn bến tàu thuyền hàng lái về phía phương xa, rời đi Thanh Dương trấn. Nhìn xem Lương Đào thân ảnh biến mất, Thanh Dương trấn hình dáng cũng dần dần mơ hồ, Phương Hằng khẽ nhả ra một mạch, quay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Lần này Phương Hằng cũng không phải là không có mục đích, mà là đã vào tháng trước tra xét xong. Phương Hằng mục đích là tọa lạc tại Vân Châu trung tâm ngũ hành thành. Trước đó Phương Hằng theo lấy được cuộn tranh cuốn lên phát hiện, dưới đây có một chút thác ấn tiêu ký. Phương Hằng tại Thanh Phong huyện nhiều mặt điều tra, tìm đọc tư liệu phát hiện chính là ngũ hành tông tiêu ký. Đại Viêm Vương triều 19 châu, cương vực hơn 80 triệu cây số vuông, mỗi châu đều cực kỳ rộng lớn, thế lực san sát. Mà bây giờ Đại Viêm Vương triều mặt trời lặn phía tây phân băng sắp đến, tông môn thế gia càng là cực tốc bành trướng. Tà đạo ma môn cũng có thật nhiều tại không có cường đại tông môn địa phương hoạt động hung hăng ngang ngược. Vân Châu ngũ hành tông một nhà độc đại, nhưng phụ thuộc nó, cùng nó có thiên ti vạn lũ quan hệ võ đạo thế gia, ba phái tông môn thế lực nhiều vô số kể, quan hệ rắc rối phức tạp. Tại Đại Viêm Vương triều bên trong cùng ngũ hành tông sánh vai tông môn cũng không nhiều, mà lúc này ở giữa đoạn, chính là ngũ hành tông mở rộng sơn môn chiêu thu đệ tử thời điểm. Này vừa đi ít ra một tháng thời gian trên đường. Phương Hằng đã quy hoạch qua đường tuyến, ngũ hành tông thân ở Vân Châu, đi đường thủy mau lẹ một tháng đổi thừa mấy lần thương thuyền liền có thể đến. Thương thuyền bên trong, Phương Hằng cũng không có buông lòng tu hành, mỗi thời mỗi khắc đều tại làm bản thân lớn mạnh. Chương 13, thương thuyền đến, kết bạn đồng hành. Chương 13, thương thuyền đến, kết bạn đồng hành. Không đến nửa tháng thời gian Phương Hằng liền đã đổi hai cái thương thuyền, hoàn toàn cách xa Thanh Phong huyện chỗ của thành. Vì để tránh cho nửa đường xuất hiện khó khăn chắc trở, lần này Phương Hằng lựa chọn cưỡi chính là Thiên Nhất Thương Hội thuyền lớn. Phía trên treo Thiên Nhất Thương Hội cờ xí, chiếc thuyền này chỉ là có thể thẳng tới Ngũ Hành Thành. Thiên Nhất Thương Hội là Vân Châu nổi danh đại thương hội, nghe nói cùng Vân Châu bá chủ tông môn Ngũ Hành Tông có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chiếc thuyền lớn này trên dưới chia làm 4 tầng, nhân số đông đảo, đại đa số người ở tại tầng thứ 3. Càng lên cao càng quý, tầng thứ 3 bởi vì giá cả tiện nghi, người ở nhiều nhất, đủ loại người đều có. Tầng thứ 4 không gian lớn nhất, nhưng tất cả đều là đủ loại hàng hóa. Mặc dù Thiên Nhất Thương Hội thu phí tương đối cao, nhưng là tính an toàn cực kỳ có bảo hộ. Trên thuyền còn có phòng ăn, có thể cung cấp rượu thực phẩm chín, bất quá thu phí so sánh quý. Còn có cung cấp tu luyện luận bàn sân bãi. Cái này không phải liền là phiên bản cổ đại du thuyền sao? Không nghĩ tới trên địa cầu không có ngồi qua du thuyền, đến nơi đây lại ngồi lên phiên bản cổ đại du thuyền. Lúc chạm vạng tối Phương Hằng đi ra hít thở không khí, đứng tại thuyền lớn bong tàu bên trên, nhìn xem thuyền lớn chạy tại rộng lớn tựa như hải dương như thế giang hà bên trong, sinh lòng cảm khái. Nhìn, bên kia có thủy phỉ. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, đưa tới ánh mắt của mọi người. Tại giang hà bên trên nhìn dáng chiều rất đẹp, cho nên thời gian này bong tàu bên trên người rất nhiều. Rất nhanh Phương Hằng theo ánh mắt nhìn sang, phát hiện một chút nơi xa đi theo Thiên Nhất Thương Hội thuyền lớn cỡ nhỏ thuyền hàng bên trong. Trong đó có hàng thuyền bị một chiếc treo kỳ quái tiêu chí thuyền đuổi kịp. Trên thuyền có mười mấy người. Cỡ nhỏ thuyền hàng người cũng phát hiện thủy phỉ, thuyền hộ vệ điên cuồng bắn tên ngăn cản trên thuyền nhỏ người tới gần lên thuyền, vừa bắt đầu ra tốc thoát đi. Nhưng là cỡ nhỏ thuyền hàng lớn mà trọng, rất khó thoát khỏi thủy phỉ thuyền truy kích. Kia là Thiên Trạch Xuyên nổi tiếng xấu hắc giao thủy phỉ thuyền. Cũng có người thấy rõ thủy phỉ thuyền bên trên cờ xí đồ án, nhận ra bọn này thủy phỉ lai lịch. Làm thủy phỉ cùng cỡ nhỏ thuyền hàng cách xa nhau chỉ có mấy chục mét thời điểm, thủy phỉ trên thuyền một người hai chân đạp nước, thân thể lăng không bay vọt mấy chục mét khoảng cách, mấy cái lắc mình liền đuổi kịp cỡ nhỏ thuyền hàng. Một đạo màu đỏ ánh sáng mỏng bao trùm quân thân, bàn tay vung lên cường đại nội khí bắn ra, bắn về phía hắn mũi tên đều bị bắt ra. Lại là khí huyết cảnh cao thủ. Không nghĩ tới liền khí huyết cảnh cao thủ đều xuất hiện tại chúng ta huyện thành, khí huyết cảnh vậy cũng là một phương đại nhân vật, đến nơi đây liền tùy tiện đi ra một cái thủy phỉ đều là khí huyết cảnh, có người chấn kinh lưỡi lơi, có người thử cười khinh thường, cũng có người thần sắc tự nhiên. Cuối cùng hắc giao thủy phỉ vẫn là leo lên cỡ nhỏ thuyền hàng, khống chế thuyền. Giống như vậy chuyện, tại về sau đi thuyền bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, có thủy phỉ được như ý, cũng có bị đánh lui. Bất quá cũng là không có bất kỳ cái gì thuyền dám đến đánh Thiên Nhất Thương Hội thuyền lớn chủ ý, trong lúc đó cũng xuất hiện mấy chiếc cùng Thiên Nhất Thương Hội như thế thuyền lớn, trên thuyền treo riêng phần mình thế lực tiêu chí. Phanh 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 giữa sân hai cái tuổi trẻ thân ảnh nhanh chóng giao kích, thân ảnh biến hóa, kinh lực hùng hồn. Hai người giao thủ đem không khí đều đập nện phát ra gào thét phong thanh. Hơn 10 chiêu qua đi, một người trong đó quyền như trọng truy, đem đối diện sử dụng tinh diệu trường pháp đối diện người bước lui nửa bước. Phương Minh, người chiêu này thiết tuyến quyền thật là khiến người ta bội phục, sử dụng trường pháp thanh niên khẽ cười một tiếng chắc tay. Đa tạ, Dương Minh Hỗn Nguyên trưởng cũng là uy lực cường hành. Phương Hằng mỉm cười, nối liền lời nói gốc dạng. Ha ha, hai vị đều là tuổi trẻ hảo kiệt thiên tư bất phàm, ta nhìn khả năng rất lớn bị Ngũ Hành Tông thu nhập tông môn. Toàn thân áo đen đeo kiếm Triệu Long cởi mở cười một tiếng. Ngũ Hành Tông mở rộng sân môn, cái này Vân Châu trên trăm phủ thành thiên tài chen chúc mà đến, như cá giết sang sông, chúng ta có thể hay không bái nhập trong đó còn chưa thể biết được. Bên cạnh mặt tròn thanh niên Bành Hạo cảm thán một tiếng. Thấy luận bàn hoàn tất, bên cạnh hai cái quan chiến thanh niên cũng lên tiếng mở miệng. Ba người này là cùng Phương Hằng trên thuyền sân luyện công người quen biết, mấy người thường xuyên đến nơi này luyện công luận bàn, dần dà liền làm quen. Dương Văn đến từ Khúc Dương huyện, thối thể cảnh hậu kỳ, một tay Hỗn Nguyên trưởng cương nhu cùng tồn tại, rất là lợi hại. Bành Hạo đến từ Vân Dương huyện, cũng là tôi thể hậu kỳ, võ học gia truyền thanh vân thủ cũng luyện đến đại thành. Mà Triệu Long thì là từ nhỏ đi theo một vị kiếm đạo tán tu sư phụ tu hành, lưu lãng tứ xứ, một tay phân quang kiếm pháp, làm người ta kinh ngạc. Hắn là trong bốn người một cái duy nhất đạt tới thông mạch cảnh sơ kỳ tu vi người. Bốn người hẹn xong làm bạn cùng đi Ngũ Hành Tông thông báo tuyển dụng hiện trường, liều một phen tiền đồ. Không có tài nguyên bối cảnh, tu hành không khác đi ngược dòng nước. Rất nhanh, Thiên Nhất Thương Hội thuyền lớn tiêu cập bờ. Một tháng có thừa, hữu kinh vô hiểm phía dưới, Phương Hằng rốt cục đã tới cách Ngũ Hành Tông gần nhất bến cảng. Bến cảng lên thuyền chỉ phong phú, nhìn không thấy cuối. Lúc này sắc trời vừa mới hơi sáng, bến cảng liền đã đám người nôn náo, mỗi ngày dòng người hàng hóa lượng đến không hết. Hồ Phương Hằng xuống thuyền sau duỗi lưng một cái, khớp xương phát ra lốt bốt thanh âm. Bốn người theo dòng người ra bến cảng, rất nhanh liền đi vào Ngũ Hành Thành bên trong. Trong thành dòng người như dệt, xe ngựa phong phú. Các loại cửa hàng nhìn Phương Hằng hoa mắt, thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được rất cường đại nội liễm khí tức, Phương Hằng hơi hơi vừa cảm thụ đều cảm thấy kinh người. Cao thủ thật nhiều a, Bành Hạo cảm thụ được trong dòng người, những cái kia như ẩn như hiện cường hành khí tức, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Dù sao cũng là Ngũ Hành Thành, võ đạo thế gia, bang phái tông môn săn sát, cao thủ không nhiều mới quái đâu, Dương Văn cũng nói một câu xúc động. Đi nhanh đi, theo Ngũ Hành Thành đuổi tới Ngũ Hành Tông sân môn, còn phải một canh giờ. Triệu Long kinh nghiệm giang hồ tương đối cao, trước đó liền đến qua Ngũ Hành Thành, bất quá khi đó là theo chân sư phụ tới. Mang theo Phương Hằng mấy người đi vào một cái ngựa thuê thương hội, một người thuê một con ngựa, bốn người ra roi thúc ngựa hướng phía Ngũ Hành Tông sơn môn mà đi. Ngũ Hành Thành là quay chung quanh Ngũ Hành Sơn mạch xây lên, Ngũ Hành Tông ngay tại Ngũ Hành Sơn mạch bên trong. Tới tới, có thể tính tới. Bành Hạo quát to một tiếng. Phương Hằng ngẩng đầu nhìn lại, theo ánh mắt phát hiện Ngũ Hành Tông sơn môn mở rộng, xa xa có thể trông thấy vài tòa cao vút trong mây to lớn sơn phong đứng lặng tại mây mù chỗ sâu. Ngoa tạo, người thật nhiều. Phương Hằng chỉ cảm thấy người thật nhiều, từng đợt dòng người hướng phía mở ra sơn môn mà đi. Bên cạnh cũng có đại lượng xuống tới người, bất quá rất nhiều mang trên mặt không cam lòng, khổ sở, bất đắc dĩ nỗi lòng. Ngũ Hành Tông mở rộng sơn môn trong vòng nửa năm, chúng ta đã coi như là tới chậm, tiếp qua nửa tháng thời gian liền bỏ qua. Triệu Long nhìn xem Ngũ Hành Tông hùng vĩ to lớn sơn môn, trong ánh mắt tinh quang lấp lóe. Đi. Mấy người đem ngựa trả lại thương hội, cầm tới tiền thế chấp lập tức đi theo trước đám người hướng sơn môn. To lớn sơn môn cửa vào, có từng bảy mặc Ngũ Hành Tông ngoại môn đệ tử phục sức người trấn giữ. Bọn hắn sẽ tiến vào tông môn đám người ngăn cách ra. Tất cả mọi người theo thứ tự xếp thành hàng, không cần chen chúc chen ngang, không phải trực tiếp hủy bỏ tư cách. 25 tuổi trở lên không muốn vào đến, 18 tuổi trở lên tối thể cảnh cũng chưa tới, không cần lãng phí thời gian, có thể trực tiếp rời đi. Một tiếng uống vang, nguyên bản huyên náo đám người lập tức yên tĩnh. Một người cầm đầu mặc Ngũ Hành Tông phục sức nam tử thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, thanh âm chấn người mảng nhĩ đau nhức. Phương Hằng bốn người cũng tranh thủ thời gian theo thứ tự đứng vào vị trí, thành thành thật thật xếp hàng đi vào. Chương 14, Bạch Ngọc bậc thang, nhanh chóng lên đỉnh. Chương 14, Bạch Ngọc bậc thang, nhanh chóng lên đỉnh. Rất nhanh Phương Hằng bốn người liền thông qua được sân môn, đi vào một chỗ rộng lớn, có thể dung nạp mấy trăm người cùng đi lên Bạch Ngọc bậc thang. Đi đến phía trên bậc thang trên quảng trường, liền có thể lưu lại, chí ít có thể lựa chọn làm tạp dịch đệ tử, hôn mê, rơi xuống, giúp đỡ cho nhau chờ một chút lập tức mất đi tư cách, chỉ có thể dựa vào chính mình nhớ kỹ, tuyệt đối đừng lui lại Bạch Ngọc bậc thang bên cạnh trong lương đình, có người mở miệng nói ra, bên cạnh còn có một cái đánh gậy viết chú ý hạng mục. Nghe được chỉ cần có thể thông qua bậc thang, ít ra có thể lưu lại làm một cái tạp dịch đệ tử, rất nhiều người sắc mặt kích động. Tạp dịch đệ tử cũng là đệ tử, tạp dịch thế nào, không phải ngũ hành tông người sao? Hơn nữa bậc thang nhìn không cao. Nhưng đại gia sinh ra một loại, cái này tùy tiện liền có thể đi lên cảm giác. Phương Hằng mấy người cũng biết rõ rồi chứ quy tắc, tuyệt đối đừng lưu lại. Phương Hằng quan sát một chút, bậc thang đi thẳng về thẳng, trên bậc thang rất nhiều người. Theo phía dưới cũng có thể trông thấy bậc thang trên đỉnh, đoán chừng có chừng trăm bậc thang, thỉnh thoảng có người lên đỉnh bước vào trong sân rộng. Đồng thời hắn nhìn thấy thường xuyên có người bị ngũ hành tông đệ tử theo trên bậc thang mang đi, nhưng đa số đều là chính mình theo trên bậc thang đi xuống, mang trên mặt không cam lòng vẻ mặt. Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, Phương Hằng trong lòng tin tưởng, muốn nhẹ nhàng như vậy liền có thể lưu lại, ngũ hành tông vậy còn không người đông nghìn nghịt. Hơn nữa còn không được giúp đỡ cho nhau, là sợ có người lợi dụng sơ hở trực tiếp dẫn người đi lên. Chúng ta đi thôi, Triệu Long một ngựa đi đầu, trực tiếp đi lên bạch ngọc bậc thang. Phương Hằng hít sâu một hơi, Phúc Hải chân công vận chuyển, một cỗ mênh mông lực lượng khuấy động toàn thân. Một cước bước vào bạch ngọc bậc thang, lập tức cảm giác thể xác tinh thần có hơi hơi nặng. Trận pháp, một cỗ yếu ớt lực lượng vô danh áp chế ở Phương Hằng thân thể tâm thần phía trên. Phương Hằng cùng mấy người liếc nhau, nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định bắt đầu mười bậc mà lên. Một mạch lên 50 mấy người bậc thang, đi tới nấc thang 1/2, Phương Hằng cảm giác áp chế lực lượng đại tăng, nhưng vẫn là không cho Phương Hằng mang đến áp lực. Ưu thế tại, liền cái này, Phương Hằng còn tưởng rằng bao lớn độ khó, vừa mới còn thấp thỏm một hồi. Triệu Long phía trước tốc độ rất nhanh, nửa đoạn sau liền bắt đầu chậm lại, Phương Hằng cũng rất mau đuổi theo bên trên hắn. Hai người cơ hồ còn kém 3 năm cái nấc thang khoảng cách. Mà lúc này, đa số ở vào vị trí này người, cái trán đều có chút đổ mồ hôi, Triệu Long cũng giống vậy. Phương Hằng suy tư một lát, cảm thấy bạch ngọc bậc thang hẳn là căn cứ lên bậc cấp nhân cảnh giới khác biệt, gây áp lực cũng không giống. Bằng không, Triệu Long hẳn là đã sớm lên đỉnh. Bành Hạo, Dương Văn hai người không sai biệt lắm, đều ở 30 bậc thang tả hữu. Ha ha ha, Ngũ Hành Tông, ta từ thiên tới. Một tiếng thu cùng cười to truyền đến, phía sau một cái quần áo tinh xảo, xem xét liền rất đắc khôi ngô thanh niên trong nháy mắt cưỡi trên bậc thang, rất nhanh liền đi tới cùng Phương Hằng không sai biệt lắm vị trí. Mà phía dưới, thỉnh thoảng có mấy cái hoặc nhanh hoặc chậm thân ảnh bật lên. Quần áo cùng Từ Thiên không sai biệt lắm. Từ Thiên, nhìn xem ai có thể cái thứ nhất lên đỉnh. Một cái khác màu xanh cẩm y thiếu nữ, nhìn về phía Từ Thiên cao giọng nói. Từ Thiên, Cương Vũ hai người các ngươi đều không được, chỉ có ta Đồng Nguyên là nhanh nhất nam nhân, lại một cái hoa phục thanh niên mặt mày mang cười, giọng nói nhẹ nhàng, lại vượt qua 10 cái bậc thang. Ba người phảng phất là quen biết cũ, tranh nhau hướng phía bạch ngọc bậc thang trên đỉnh phóng đi. Trong lúc nói chuyện mấy người lại lần nữa vượt qua mấy chục cái bậc thang. Phương Hằng không có quản người khác, tốc độ cũng rất nhanh, trực tiếp vượt qua Triệu Long. Triệu Long nhìn thấy Phương Hằng vượt qua hắn, ánh mắt giật mình. Phương Hằng đối Triệu Long gật gật đầu, bước nhanh hướng về phía trước mà đi. Áp chế lực sát thực càng lúc càng lớn, Phương Hằng cảm giác thân thể tâm thần song trọng lưng đeo một toàn núi lớn. Làm Phương Hằng đi vào khoảng cách quảng trường còn có 10 cái nấc thang thời điểm, trên mặt cũng nổi lên từng tia mồ hôi. Nơi này không thể chờ, cũng không thể chậm, thời gian càng dài áp chế lực càng lớn. Phương Hằng phân tích ra được, cái này bạch ngọc nấc thang cổ quái, nếu có thể để cho người ta nghỉ ngơi đi lên, cũng đã mất đi tuyển bạt ý nghĩa. Khả năng trên bậc thang đều có người mắc lều đồng, chậm rãi mài đi lên. Ngược lại nếu như là Phương Hằng chính mình, khẳng định sẽ dùng hết tất cả phương pháp. Hô hô, bên cạnh mấy người đều là thở hổn hển, mặc kệ là thông mạch cảnh vẫn là thối thể cảnh. Còn có 10 cái bậc thang. Trước mắt Phương Hằng phía dưới chỉ có 3 người kia tại, còn kém 2-3 nấc thang khoảng cách, Phương Hằng phía trước đã không có người. Tổng cộng dùng 2 phút rơi thời gian, Phương Hằng lên đỉnh, bước vào quảng trường. Qua 10 mấy giây, Từ Thiên ba người cũng lần lượt leo lên quảng trường. Người không tệ. Từ Thiên nhìn về phía Phương Hằng, nguyên lai tưởng rằng Phương Hằng chỉ là ven đường một đầu. Không có nghĩ rằng, vậy mà so với hắn giành trước đỉnh. Ta là Từ Thiên, Vũ Hành Thành Từ gia. Khôi ngô thanh niên Từ Thiên hướng Phương Hằng đi tới, trên mặt lộ ra thưởng thức. Thanh Phong huyện Phương Hằng, may mắn mà thôi. Phương Hằng tự giới thiệu mình một chút, bị cười. Cái này bạch ngọc bậc thang nhằm vào cảnh giới khác biệt, áp chế lực cũng khác biệt, thời gian càng dài áp chế lực càng lớn, 5 phút bên trong không thông qua, liền không khả năng chịu nổi càng ngày càng khổng lồ áp lực, hoặc là lui lại hoặc là hôn mê rơi xuống. Hơn nữa một khi lui lại, lại cất bước tiến lên áp lực bạo tăng mấy lần. Cẩm Y thanh niên Đồng Nguyên lắc đầu, nhìn về phía bậc thang người phía dưới nhóm. Đi thôi, nên đi tập hợp, đi tiến hành tư chất khảo thí, trọng yếu nhất là tư chất. Khương Vũ nhìn về phía Phương Hằng, nhẹ gật đầu. Ta đang chờ đợi. Phương Hằng nhìn về phía bậc thang phía dưới. Nghe được Phương Hằng lời nói, ba người lên tiếng chào, tiên triều trong sân rộng ở giữa đám người tập hợp chỗ chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Triệu Long cũng đi tới, trên mặt tiết ra mồ hôi. Rốt cục đi lên, Triệu Long mạnh mẽ thở hổn hển mấy cái. Chúc mừng Triệu huynh. Phương Hằng cười cười. Không nghĩ tới tốc độ ngươi nhanh như vậy. Triệu Long có chút hoảng sợ ngây ngốc nhìn về phía Phương Hằng, bạch ngọc nấc thang cổ quái hắn cũng suy nghĩ ra được, sẽ nhằm vào khác biệt cảnh giới người, áp chế lực cũng khác biệt. Phương Hằng có thể nhanh như vậy lên đỉnh, thậm chí so trước đó gặp phải ba cái kia, rõ ràng so những người khác cao hơn một đoạn người càng nhanh lên đỉnh, tự nhiên không phải bình thường. Không nhiều lời cái gì, hai người nhìn về phía dưới, 2 phút tả hữu lại có mấy người lên đỉnh. Cũng may cuối cùng thời khắc mấu chốt, Bành Hạo Dương Văn hai người rốt cục vẫn là đi lên. Mẹ nó, mệt chết rồi, kém chút không có đi lên. Bành Hạo vừa lên đến liền từng ngụm thở. Dương Văn cũng là sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm địa. Thật là khó à, không biết rõ tư chất khảo thí có thể hay không qua. Dương Văn thanh âm thở dài một tiếng. Đi thôi, đi khảo thí tư chất. Triệu Long nhìn hai người chậm một hồi, trạng thái gần như hoàn toàn khôi phục, đi đầu hướng trong sân rộng ở giữa đi đến. Một hồi này lại có mấy người cất bước lên đỉnh, đại đa số đều là cùng Bành Hạo Dương Văn không sai biệt lắm. cá biệt cùng Triệu Long cùng loại. Dù sao Ngũ Hành Tông mở rộng sơn môn đã qua nhanh 5 tháng, có thể vào sớm tại mấy tháng trước liền tiến vào. Bốn người cùng đi tới trong sân rộng, một cái hạc phát đồng nhan lão giả ngồi ở trên ghế giữa, trước mặt hắn đứng xếp hàng, hai bên trái phải các chạm lấy khác biệt số lượng đám người. Bên trái đám người số lượng xa ít hơn so với bên phải. Vừa mới Phương Hằng gặp phải Từ Thiên ba người cũng tại. Bất quá bọn hắn đều đứng tại bên trái. Vừa qua khỏi người tới ở giữa đội ngũ cuối cùng, theo thứ tự xếp hàng kiểm tra tư chất đội ngũ bên cạnh Ngũ Hành Tông đệ tử, kêu gọi vừa qua khỏi tới Phương Hằng mấy người đã qua xếp hàng. Chương 15, Triệu Long thất ý, nhập Diệu Dương Phong. Chương 15, Triệu Long thất ý, nhập Diệu Dương Phong. Phương Hằng mấy người đi vào ở giữa đội ngũ xếp hàng, ở bên trái trong đám người Phương Hằng thấy được trước đó Từ Thiên, Khương Vũ, Đồng Nguyên ba người. 21 tuổi thối thể cảnh trung kỳ, thủy hành bình trung, kim hành đinh trung, đứng bên phải. 19 tuổi thối thể cảnh hậu kỳ, hỏa hành bình thượng, thủy hành bình trung, đứng bên trái. 23 tuổi thông mạch cảnh trung kỳ, thổ hành bình trung, kim hành đinh thượng, đứng bên phải. Phía trước lao giả mặt không biểu tình không ngừng đọc lấy, đám người theo thứ tự hướng về hai bên phải trái hai bên tách ra. Đi hướng mặt bên phải sắc khó coi, đi hướng bên trái vẻ mặt thích thú. Trong lúc nhất thời, hai loại hoàn toàn khác biệt cảm xúc ngăn cách hai bên. Hai bên trái phải đều có Ngũ Hành Tông đệ tử ghi chép tính danh lai lịch tin tức, theo lúc này bắt đầu, bọn hắn liền đã xem như một chân bước vào Ngũ Hành Tông. Phương Hằng nhìn thấy phía trước mặt lão giả đặt vào một cái màu trắng viên cầu bộ dáng đồ vật, khảo thí tư chất người đem để tay tại màu trắng viên cầu bên trên, màu trắng viên cầu liền sẽ biến sắc. Hẳn là căn cứ viên cầu màu sắc khác nhau chiếm so, phân chia ngũ hành tư chất, lấy giáp đất bính đinh là cao thấp phân chia. Tư chất khảo thí rất nhanh, đại đa số đều là bính đinh, cực tiểu số ất, không nghe thấy có giáp. Phương Hằng phát hiện, ngũ hành tư chất bên trong bất kỳ một cái nào đạt tới bính bên trên liền có thể đứng bên trái. Nói cách khác, ít ra ngũ hành tư chất muốn đạt tới bính bên trên mới xem như tốt một chút, không phải chỉ có thể đi bên phải. Rất nhanh đến phiên Triệu Long. Triệu Long hít sâu một hơi, đi vào màu trắng viên cầu phía trước, đưa tay thả đi lên. 20 tuổi thông mạch cảnh sơ kỳ, kim hành bính trung, hỏa hành bính hạ, đứng bên phải. Lão giả đạm mạc mở miệng. Triệu Long sắc mặt đột nhiên tái đi, hoàn toàn không có ngày xưa cởi mở thoải mái. Thất thần làm gì, đã đứng đi bên cạnh một cái Ngũ Hành Tông đệ tử trông thấy Triệu Long đứng đấy bất động, quắc. Triệu Long thất hồn lạc phách đi tới. Loại chuyện này, mấy tháng này hàng ngày đều đang phát sinh, bọn hắn đều đã quen thuộc, nào có nhiều như vậy võ đạo tư chất tốt người. Huống hồ cái này hiện tại cũng lúc nào, đa số thiên tài kiêu tử đã sớm tiến nhập sân môn. Phương Hằng cũng bước nhanh tới, đưa tay đặt ở màu trắng viên cầu bên trên. Phương Hằng cảm giác màu trắng viên cầu dập dờn ra một cỗ vô hình chấn động, trong nháy mắt quét ngang toàn thân. Viên cầu bên trên năm loại nhan sắc nguyên một đám bắt đầu xuất hiện, phân biệt chiếm cứ khác biệt tỷ lệ. Sinh hồng sắc lớn nhất, thủy lam sắc nhỏ một chút, cái khác ba loại không sai biệt lắm. 19 tuổi thối thể cảnh hậu kỳ, hỏa hành nhất trung, thủy hành bình thượng, không tệ, đứng bên trái à. Trước đó một mực mặt không thay đổi lão giả nhìn thoáng qua Phương Hằng, lộ ra vẻ tươi cười. Từ Thiên hướng hắn vây vây tay, Phương Hằng đi vào bên trái Từ Thiên mấy người bên người. Phương Hằng đối với mấy người nhẹ gật đầu, bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Sau đó Bành Hạo, Dương Văn cũng lần lượt khảo thí. Bành Hạo thổ hành bình thượng, Dương Văn kim hành bính bên trên. Hai người vậy mà đều đứng ở bên phải. Phương Hằng trong bốn người, Triệu Long thông mạch cảnh sơ kỳ cảnh giới tối cao, nhưng lại bị phân đến bên phải. Cái này, Triệu huynh thế nào? Ai Dương Văn trên mặt lộ ra khổ sở tiếc hận vẻ mặt. Hắn cùng Triệu Long là sớm nhất quen biết, rất rõ ràng Triệu Long gánh vác lấy cái gì, tu hành đến cỡ nào cố gắng. Nhưng đó căn bản không cải biến được tư chất kém sự thật. Bất quá cũng may mặc dù bị phân đến tạp dịch đệ tử hàng ngũ, như cũ tại tông môn có gặp nhau thời điểm. Bên phải có thể lựa chọn gia nhập Ngũ Hành Tông làm tạp dịch đệ tử, có tông môn là dựa vào, cố gắng tu hành như cũ có đăng lâm cao phong một ngày. Tạp dịch đệ tử tấn thăng ngoại môn đệ tử, ngoại môn chấp sự, ngoại môn trưởng lão cũng có rất nhiều, thậm chí bước vào nội môn cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, cũng có thể chọn rời đi hoặc là tiến về những tông môn khác, dù sao không thích hợp Ngũ Hành Tông, cũng còn có những tông môn khác đại phái, ngũ hành tư chất không có nghĩa là tất cả. Chờ khảo nghiệm không sai biệt lắm, lão giả cao giọng mở miệng. Nghe được lão giả lời nói, bên phải không ai rời đi. Trong lòng mọi người tin tưởng, cái khác đại tông môn đại môn phái tư chất sàng chọn độ khó, không thể so với Ngũ Hành Tông thấp. Cùng nó đi liều một cái không xác định tương lai. Hơn nữa trên đường còn không chừng gặp phải nguy hiểm gì, còn không bằng tại Ngũ Hành Tông lưu lại. Rất nhanh có người đem bên phải tất cả mọi người mang đi. Triệu Long trước khi đi nhìn một chút Phương Hằng ba người, nhẹ gật đầu. Phương Hằng trong lòng cũng thở dài, võ đạo chi lộ gian nguy, một quan lại một quan. Niệm tới danh tự người tới ta bên này đến lúc này có 5 cái mặc Ngũ Hành Tông đệ tử phục sức, nhưng lại nhan sắc có chút không giống người đối với mọi người nói. La Lan, Trần Khánh Phong, Khương Vũ Phương Hằng, Từ Thiên, Cung Lập Tô Liệt, Bành Hạo, Trương Quảng Dương Phương Hằng cũng rất nhanh nghe được tên của mình, không có nghĩ rằng Từ Thiên vậy mà cùng chính mình là cùng nhau. Đi thôi, chúng ta bị phân đến Diệu Dương Phong. Từ Thiên cùng hai người khác lên tiếng chào, lập tức cùng Phương Hằng cùng đi tới một gã người mặc xích hồng sắc đường vân áo bào đệ tử bên người. Bên này nhân số cũng không nhiều, tổng cộng 19 người. Ta gọi Hà Nguyên, ngoại môn chấp sự, các ngươi gọi ta Hà Sư Minh là được rồi. Đi, hiện tại ta mang các ngươi đi Diệu Dương Phong. Hà Nguyên vung tay lên, mang theo 19 người đi vào một chỗ to lớn sơn phong dưới chân. Chân núi có một cái to lớn bia đá, phía trên khắc lấy Diệu Dương Phong ba cái mạ vàng chữ lớn, chiếu sáng rạng rỡ. Đây chính là Diệu Dương Phong, các ngươi trước mắt là ngoại môn đệ tử. Hiện tại mang các ngươi đi Diệu Dương Phong ngoại môn khu vực, ngoại môn đệ tử tất cả đều tại chân núi khu vực hoạt động, nội môn đệ tử tại sườn núi khu vực. Thượng tầng khu vực cái kia chính là Diệu Dương Phong hoạch tâm đệ tử, thân truyền đệ tử, trưởng lão, phong chủ hoạt động của bọn họ địa phương. tuyệt đối không nên lô mãng không có truyền triệu liền xông đến khu vực khác đi, lại nhận xử phạt Hà Nguyên tại phía trước dẫn đường, một bên hướng đám người giới thiệu. Rất nhanh phía trước xuất hiện một cái to lớn cổng vòm, phía trên treo bảng hiệu, viết Diệu Dương Phong ngoại môn chữ. Hà Sư Minh lại mang người mới đến đây a đi vào ngoại môn khu vực, lập tức có người bước nhanh tới, cùng Hà Sư Minh chào hỏi. Là nam sư đệ à, không có cách nào, tranh điểm cống hiến đi, mấy người này Nguyệt Tông cửa nhận người, người mới nhiều lắm, mỗi ngày rất bận rộn ha ha, cái này điểm cống hiến cũng không ít tranh a nào có, mệt mỏi a. Hà Sư Minh cùng người này hàn huyên một lát, đem ghi chép đám người tin tức sổ giao cho trong miệng nam sư đệ. Quay đầu cùng Phương Hằng bọn người giới thiệu một chút. Đây là ngoại môn chấp sự Nam Tuấn Nam Sư Minh, các người nghe hắn an bài liền tốt, sau đó cùng Nam Tuấn lên tiếng chào thì rời đi. Tất cả đi theo ta Nam Tuấn cầm đệ tử tin tức sổ, mang theo đám người tiến vào ngoại môn khu vực. Toàn bộ ngoại môn khu vực phi thường lớn, bất quá là phân tầng kết cấu. Mỗi tầng đều có thật nhiều phòng ốc. Bất quá có thể rõ ràng nhìn ra, cao hơn một tầng phòng ốc càng tốt hơn một chút. Phía trên có chút phòng ốc, còn phân phối lớn nhỏ không đều sân nhỏ cùng rào chắn. Đi vào một cái cửa bài bên trên viết ngoại vụ sứ căn phòng lớn trước, Nam Tuấn cầm tin tức sổ đem nó giao cho bên trong một cái lão giả. Lưu trưởng lão, đây là vừa tới đệ tử mới, ta dẫn bọn hắn đến nhận lấy môn phái lệnh bài cùng ngoại môn phục sức nô. Lão giả lên tiếng, tiếp nhận sổ, nhìn lướt qua, giao cho một bên đệ tử. Chương 16, chia phòng, Tiểu Linh đang cùng điểm cống hiến. Chương 16, chia phòng, Tiểu Linh đang cùng điểm cống hiến. Niệm tới danh tự tới lĩnh đồ vật rất nhanh, Phương Hằng liền lấy tới một cái lệnh bài bên trong biểu hiện ra 200 chữ nội dạng, rất là thần kỳ. Còn có một môn phái cơ bản tin tức sổ, còn có ngoại môn đệ tử phục sức. Lệnh bài bên trên có phân cho gian phòng của các ngươi tin tức cùng điểm cống hiến, tông môn cơ bản tin tức sổ nhất định phải nhìn. Phi thường trọng yếu, Nam Tuấn nhìn tất cả mọi người cầm tới đồ vật, mang theo đám người rời đi ngoại vụ sứ. Chỉ trước mặt phân tầng tức phòng ốc, tổng cộng 3 cái lớn tầng. Các ngươi nhìn tông môn lệnh bài bên trên tin tức, đi chép các ngươi phân đến phòng ốc, mấy tầng số mấy phòng ốc, chớ vào sai, đi thôi. Phương Hằng, Từ Thiên, Hồ Chính 3 người các ngươi đi theo ta, ta mang các ngươi đã qua. Nam Tuấn nói xong, liền phải mang theo Phương Hằng 3 người rời đi. Đột nhiên trong đám người xuất hiện một cái mang theo bất mãn thanh âm. Nam Sư Minh, ngươi sao không tự mình mang bọn ta đi, chỉ đem 3 người bọn hắn đi? Trong đám người có người cảm thấy không công bằng, nhíu mày mở miệng. Còn thừa đám người phần lớn sắc mặt cổ quái nhìn xem người này. Cái này sợ không phải có cái gì bệnh nặng. Nguyên bản cách hắn tương đối gần người, lặng lẽ cách tuyển một chút. Nghe nói như thế, Nam Tuấn vẩy một cái lông mày, một cái là mình, trong nháy mắt xuất hiện đang nói chuyện người kia trước người, một trường chụp tại trên vai của hắn. Mên ngông lực lượng áp chế, trong nháy mắt nhường sắc mặt người này thống khổ. Người này thông mạch cảnh sơ kỳ tu vi, tại Nam Tuấn trước mặt lại không có chút nào sức chống cự. Một đầu huyết hồng sắc mang theo khí tức nóng bỏng rõ ràng long ảnh, xuất hiện tại Nam Tuấn bên ngoài cơ thể, đang bốn phía đi khắp. Hung mãnh cuồng bạo khí tức nóng bỏng, trong nháy mắt nhường toàn trường tất cả mọi người cảm giác ngạt thở. Trong đám người tu vi cao nhất cũng liền thông mạch cảnh trung kỳ. Từ Thiên Tha ôm lấy tay bảng, hứng thú nhìn xem. Phương Hằng thì là ánh mắt giật mình, cái này Nam Tuấn rõ ràng là khí huyết cảnh cao thủ, hơn nữa đã đạt đến đệ tam biến khí huyết như long tình trạng. Tôi thể, thông mạch, khí huyết, võ đạo nhục thân ba cửa ải. Một quan so một quan khó. Khí huyết cảnh là cửa ải cuối cùng. Khí huyết tự biến, mỗi biến một lần, khí huyết càng thêm cường hành vô song. Đệ nhất biến khí huyết Bạc Sa, đệ nhị biến khí huyết Lang Yên, đệ tam biến khí huyết Như Long, đệ tứ biến khí huyết Dung Lô. Sư đệ, hôm nay ta dạy một chút ngươi, mới nhập môn người người mới, cần hiểu được thế nào tôn trọng sư minh, hiểu được lúc nào thời điểm nên nói cái gì lời nói. Nam Tuấn sắc mặt lạnh lẽo, lực lượng cùng bạo duy trì liên tục bộc phát. Sư minh, ta biết sai, bị Nam Tuấn chế trụ bả vai người, lập tức cảm giác kịch liệt đau nhức khó nhịn. Mặc dù hắn không cho rằng Nam Tuấn dám giết hắn hoặc là trọng thương hắn, nhưng lực lượng áp chế cùng kịch liệt đau nhức là thực sự. Nhìn người này đã chịu thua, Nam Tuấn buông lòng tay ra, theo trong tay áo tiện tay xuất ra một cái bạch sắc đan dược, đánh cho hắn. Về sau nhớ kỹ, tại tông môn nói lung tung khả năng chỉ có thể đau nhức, ở bên ngoài, kia có khả năng sẽ chết. Nam Tuấn lạnh nhạt mở miệng, người kia nhận lấy đan dược, sắc mặt ngượng ngùng, đối Nam Tuấn chắp tay. Đa tạ Nam sư huynh chỉ điểm, Nam Tuấn khoát tay áo, mang theo Phương Hằng 3 người hướng tầng 2 đi. Tầng 2 có hơn 100 phòng ốc, đại đa số đều là ngũ hành tư chất tại ớt hạ cùng trở lên người tại ở lại. Các ngươi tới muộn, cho nên vị trí dựa vào sau một chút, các ngươi tới thực lực đề cao về sau, có thể lựa chọn khiêu chiến phía trước 30 gian phòng hộ gia đình, bảng số phòng số lượng càng đến gần trước, mỗi tháng dẫn tới điểm cống hiến càng nhiều, có thể hối đoái càng nhiều tu hành tài nguyên. Nam Tuấn vừa đi, một bên cho Phương Hằng 3 người giới thiệu Diệu Dương Phong ngoại môn bí củ, để lộ ra mấy cái trọng yếu tin tức. Phương Hằng bình hai tử tế nghe lấy. Nam sư minh, điểm cống hiến là cái gì? Hồ Chính không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Cái này bị Nam Tuấn nhiều lần nâng lên danh xưng hiển nhiên phi thường trọng yếu. Hắn cùng Phương Hằng như thế, đến từ một cái huyện thành nhỏ, giống nhau đối ngũ hành tông hoàn toàn không biết gì cả. Điểm cống hiến có thể tiến về tổng vụ phong hối đoái các hối đoái tài nguyên tu luyện, phi thường trọng yếu. Có thể nói, tại ngũ hành tông, không có điểm cống hiến, ngươi con đường tu hành cơ hồ sẽ trì trệ không tiến. Đợi lát nữa các ngươi nhìn kỹ một cái tông môn cho sổ liền biết, bên trong có địa đồ cùng thư giới thiệu nơi thở. Ta một câu hai câu nói không rõ ràng nói rằng điểm cống hiến. Nam Tuấn ngựa khí lộ ra thần bí. Nam sư minh lại mang đệ tử mới tới tầng 2, có vừa trở về cùng vừa muốn đi ra ngoại môn đệ tử, nhìn thấy Nam Tuấn lập tức chào hỏi. Nam Tuấn từng cái mỉm cười gật đầu. Hồ Chính, ngươi ở chỗ này. Nam Tuấn chỉ một cái cửa phòng, viết tầng 2109 hào chữ bảng số phòng. Hồ Chính cảm tạ một phen, lập tức mang theo tùy thân bao khỏa tiến vào bên trong. Từ Thiên tại tầng 2 số 97, mà Phương Hằng thì là tại không xa tầng 2 số 93. Phương Hằng, nhà của ngươi ở chỗ này. Nam Tuấn chỉ phòng ốc. Đa tạ Nam sư Minh, Vương Hằng lập tức lên tiếng cảm tạ nói. Hẳn là, ta tại 3 tầng số 32, ngươi có chuyện gì có thể tới tìm ta. Nam Tuấn nói xong vô vỗ Phương Hằng bà bay, rời đi. Phương Hằng cũng vào phòng, bên trong bị đánh quét qua, giường chiếu đệm chăn chờ một chút tất cả đều chuẩn bị xong, dường như cùng khách sạn như thế. Phòng ốc mang theo không lớn một cái tiểu biệt tử, tổng cộng 70 mét vuông tả hữu. Phương Hằng tất ký vật phẩm tùy thân, lập tức đem cho tông môn sổ mở ra xem xét tỉ mỉ. Rất nhanh Phương Hằng liền biết rõ đại khái bên trên toàn bộ Ngũ Hành Tông cơ bản tin tức. Ngũ Hành Tông tổng cộng có 6 tòa cự phong làm hoạch tâm cơ bản cơ cấu, Tông chủ phong, Huyền Kim phong, Ất Mộc phong, Phúc Hải phong, Diệu Dương phong, Hậu Thổ phong. Còn thừa cái khác phụ trợ địa phong, có Đan Đỉnh phong, Vạn Pháp phong, Tổng Vũ phong, Khí Tàng phong chờ một chút. Mỗi cái phong đều có riêng phần mình tác dụng. Đang 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 không lâu sau, Phương Hằng ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Phương Hằng mở cửa xem xét là Từ Thiên, bên cạnh đi theo Hồ Chính. Phương Hằng, chúng ta đi Tổng Vũ phong lĩnh tháng này tài nguyên tu luyện cùng đi Vạn Pháp phong nhận lấy tu luyện công pháp, ngươi có đi hay không? Từ Thiên nhìn về phía Phương Hằng. Đi. Cùng đi. Phương Hằng thu thập một chút, ba người cùng lúc xuất phát tiến về Tổng Vũ phong. Ta nhìn kia sổ đã nói, chúng ta ngũ hành nhất cấp tư chất, mỗi tháng chí ít có thể dẫn tới 10 cái tiểu linh đan, loại đan dược này, huyện thành đều không có bán. Hồ Chính vẻ mặt hưng phấn. Tiểu linh đan là nhục thân ba cửa hải thông dụng đan dược, chỉ có điều tại Thanh Phong huyện Phương Hằng đều chưa nghe nói qua. Tiểu linh đan không tính là gì, đại linh đan mới lợi hại, tiên thiên tông sư sử dụng tu luyện đan dược, phía ngoài giá cả so trong tông môn cao hơn, nếu là ở bên ngoài vạn kim khó cầu. Từ Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Đợi lát nữa ta đề nghị các ngươi đem 200 điểm cống hiến toàn bộ hối đoái tiểu linh đan, có thể đổi 2 bình tổng cộng 20 mai tiểu linh đan. Chúng ta bây giờ mới thông mạch cảnh, mau chóng tăng lên cảnh giới mới là trọng yếu nhất, tới khí huyết cảnh tại thật tốt rèn luyện khí huyết tu luyện võ học, chuẩn bị xung kích tiên thiên tối thể cảnh, thông mạch cảnh đều chỉ là quá độ, khí huyết cảnh mới là bắt đầu. Từ Thiên trịnh trọng nói rằng, hắn là Ngũ Hành Thành Từ gia con cháu chi nhánh, đối Ngũ Hành Tông cùng tu hành phương diện vẫn tương đối hiểu rõ. Từ Thiên cùng Hồ Chính đều là thông mạch cảnh, Từ Thiên hỏa hành nhất hạ tư chất, thông mạch cảnh trung kỳ, Hồ Chính cũng là hỏa hành nhất hạ tư chất, thông mạch cảnh sơ kỳ. Tiểu linh đan đối bọn hắn đều có tác dụng lớn, mà Phương Hằng tối thể cảnh hậu kỳ, tiểu linh đan đối với hắn tác dụng càng lớn. Chương 17, 3 tháng khổ tu, thực lực bạo tăng. Chương 17, 3 tháng khổ tu, thực lực bạo tăng. Ba người đi vào Tổng Vũ phong, bởi vì đã nhanh tới cuối tháng, đến Tổng Vũ phong nguyệt tài nguyên nhận lấy chỗ người không có mấy cái. Rất nhanh bằng vào thân phận lệnh bài, Phương Hằng tại Tổng Vũ phong dẫn tới tháng này tài nguyên tu luyện 12 mai tiểu linh đan. Phương Hằng tư chất hỏa hành nhất trung, có thể lĩnh 12 mai tiểu linh đan, ớt bên trên có thể lĩnh 15 mai. Tư chất càng tốt, lĩnh càng nhiều. Ba nhân mã không ngừng bó, lại tới Vạn Pháp phong. Nơi này so cái khác phong muốn thủ vệ nghiêm khắc nhiều. Vạn Pháp phong tàng kinh các bên trong, Phương Hằng đưa ra lệnh bài dẫn tới Diệu Dương bí điện 3 tầng trước tu hành sổ, có thể tu hành tới khí huyết cảnh hậu kỳ. Ngũ Hành Tông ngũ đại công pháp chỉ là tu hành hiến pháp, võ học vẫn là được bản thân tuyển phù hợp chính mình. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn những công pháp khác làm phụ trợ hoặc là tham khảo. Hơn nữa mặc kệ là đao kiếm thương, quyền cước chờ một chút cũng phải cần công pháp cảnh giới trèo trống, mới có thể phát huy càng cường đại hơn tác dụng. Mới nhập môn ngoại môn đệ tử, có tư cách miễn phí tới tàng kinh các một tầng chọn lựa một bản võ học công pháp. Một khắc đồng hồ thời gian, chọn tốt liền đi ra chấp sự trưởng lão nhìn thoáng qua Phương Hằng lệnh bài, nhàn nhạt mở miệng. "Là." Phương Hằng lên tiếng, bước nhanh đi vào tàng kinh các một tầng. Bên trong rất lớn, top 5 top 3 có một số người ngay tại chọn lựa võ học công pháp. Trên giá sách thư tịch chia rất nhiều chủng loại, có võ học có công pháp bao hàm toàn diện, việc vật vánh loại thối thể cảnh cơ sở phân tích bách thảo lục cơ sở đan dược giới thiệu Vân Châu điểm chính chờ một chút. Phương Hằng đi vào võ học công pháp khu vực, hắn đã nghĩ kỹ, trước mắt thiết tuyến quyển sắp nhanh đến đệ ngũ cảnh, đến bản này võ học thiết kế đỉnh điểm, tu hành độ khó càng thêm không lưu loát. Không phải không cách nào tiến bộ, mà là cần tốn hao càng nhiều thời gian tài nguyên, ngược lại hiệu quả không tốt, tỷ suất chi phí hiệu quả thấp. Bởi vì thiên đạo thủ cần giao diện, chỉ cần có thể nhập môn, mặc kệ đến tiếp sau có đường hay không, đều có thể đi xuống, nhưng là có đường đi được nhanh, không có đường đi chậm rãi. Thiết tuyến quyền chỉ là phàm giai hạ phẩm võ học, lần này Phương Hằng mong muốn đổi thành phàm giai thượng phẩm. Âm Minh trưởng Lăng Hư bộ Huyền Quang Đao pháp kinh lôi thương pháp phi hồng kiếm quyết chấn nhạc băng sơn quyền các loại công pháp võ học ánh vào Phương Hằng trong mắt. Chấn nhạc băng sơn quyền phàm giai thượng phẩm võ học, đại thành sau nhất quyền nhất cước có chấn nhạc băng sơn chi thế, lập ý sâu xa. Lăng Hư bộ phàm giai thượng phẩm võ học, đại thành sau có thể hư không dậm chân ngắn ngủi lướt đi, lăng không hư lộ. Kinh lôi thương pháp phàm giai trung phẩm, đại thành về sau thương ra như sấm, lực phá thiên quần thành thế dọa người. Phương Hằng cầm lấy phía trên thả sổ, đều là một chút công pháp võ học kỹ càng giới thiệu, cũng không phải là hoàn chỉnh võ học công pháp đặt ở trên kệ. Bằng không bằng vào Phương Hằng tiên đạo thủ cần giao diện, trực tiếp toàn bộ mạch chơi. Phương Hằng cảm thán một tiếng, ung dung thương thiên, ác liệt tại ta. Muốn chui điểm chỗ trông thế nào khó như vậy. Binh khí, quyền cước, phụ trợ loại võ học công pháp cái gì cần có đều có. Chỉ có điều đều là phàm giai, thượng trung hạ thành phẩm đều có. Lưu Ly Kim Cương Thân bỗng nhiên Phương Hằng nhìn thấy một bản công pháp bí tịch. Phương Hằng cầm lấy Lưu Ly Kim Cương Thân lập tức sắc mặt vui mừng. Quyền công pháp này là công pháp luyện thể. Phàm giai thượng phẩm, tu luyện độ khó cực cao, tiến giai chậm chạp, nhưng là tu thành về sau đối thực lực tăng phúc phi thường lớn. Dù sao thân thể là tiền vốn làm cách mạng, chỉ có gánh vác được mới có thể có chuyển vận. Phương Hằng tin tưởng vững chắc, lan lộn giang hồ dựa vào là chính là ba điểm: gánh vác được, chạy nhanh, đánh thắng được. Đầu tiên liền phải gánh vác được, gánh không được tại chỗ ở ra rắm. Lưu Ly Kim Cương Thân đại thành về sau, thân dường như lưu ly, lực như kim cương. Hơn nữa bằng vào Phương Hằng Thiên Đạo thủ cần giao diện, dù là tu hành tới cao nhất lưu ly kim cương thân, cũng như cũ có thể tiếp tục tu hành, không có đường đều có thể cho nó dẫm ra đường tới. Liền nó, cái khác Phương Hằng cũng muốn, chỉ bất quá bây giờ không có điểm cống hiến hối đoái. Phương Hằng sau khi xem xong, đi vào tầng thứ nhất hai ngục trưởng lão sử. Trưởng lão, ta muốn lưu ly kim cương thân. Tàng Kinh các trưởng lão ngẩng đầu nhìn một cái Phương Hằng, từ phía sau trong tủ chén điểm mấy lần, xuất ra một quyển sách đưa cho Phương Hằng. Thư tịch 3 ngày trả lại, không được tự mình chuyển thụ, nếu không nghiêm trị là. Phương Hằng lên tiếng, mang theo lưu ly kim cương thân ra Tàng Kinh các. Đi, đi ăn cơm. Thứ Thiên, Hồ Chính hai người cũng đều chọn tốt vật mình muốn. Trở lại Diệu Dương Phong tiểu viện của mình, Phương Hằng đóng cửa lại. Diệu Dương bí điện, lưu ly kim cương thân, Tiểu Linh đang nhìn xem những vật này, Phương Hằng tâm đầu hỏa nóng. Mặc dù không có phân đến Phúc Hải Phong, nhưng là Diệu Dương Phong cũng không tệ. Phương Hằng đầu tiên lật ra Diệu Dương bí điện. Một nháy mắt trong đầu kim quang lóe lên. Diệu Dương bí điện, tàn đệ nhất cảnh sơ học nhập môn một sợi khí lưu nóng bỏng tại Phương Hằng thể nội trong nháy mắt hiện hiện, trong nháy mắt đi khắp toàn thân. Chính là Diệu Dương bí điện nhập môn dấu hiệu. Theo Diệu Dương bí điện nhập môn, đản sinh một sợi nóng bỏng nội khí, trong nháy mắt đã dẫn phát Phương Hằng thể nội Phúc Hải chân công nội khí chú ý chuyện gì xảy ra. Phương Hằng lập tức nhắm mắt cẩn thận cảm thụ, cái này một sợi Diệu Dương nội khí sau khi xuất hiện, nguyên bản Phúc Hải nội khí biến sao động một chút. Bất quá trên tổng thể không có vấn đề gì. Phương Hằng nâng lên hai tay, tay trái đầu ngón tay xuất hiện một đạo nóng bỏng màu đỏ huỳnh quang, tay phải đầu ngón tay xuất hiện một đạo ngón cái thô to màu lam huỳnh quang. Nước cùng lửa Phương Hằng nhìn xem cái này hai cố nội khí, náo hải trầm tư một lát. Có thể hay không nếm thử đưa chúng nó tương dung? Nghĩ đến liền làm, Phương Hằng khống chế thể nội Diệu Dương nội khí cùng Phúc Hải nội khí chậm chạp tới gần, một cỗ lực lượng kinh khủng tại trong hai cái ở giữa sinh ra, nhưng sau đó ầm vang tách ra. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Phương Hằng sắc mặt trắng nhợt. Chủ quan. Phương Hằng phân tích, hai cỗ hoàn toàn khác biệt thuộc tính nội khí, dung hợp độ khó vô cùng cao. Hơn nữa trước mắt Diệu Dương nội khí mới vừa vặn sinh ra, kém xa Phúc Hải nội khí. Ngu xuẩn. Phương Hằng thầm mắng một câu. Bất quá cũng may Phương Hằng căn cơ thâm hậu, không có gì đáng ngại. Là thân thể chịu không được. Thông qua lần này dung hợp, Phương Hằng phát hiện ngoại trừ bởi vì hai loại nội khí mạnh yếu trình độ khác biệt bên ngoài, còn có một cái chính là mình thân thể gánh không được dung hợp sau lực lượng kinh khủng. Sau đó Phương Hằng phát hiện, bảng bên trên biểu hiện Diệu Dương bí điện lại là không trọn vẹn trạng thái, hẳn là chỉ có 3 tầng nguyên nhân. Phương Hằng trước đó lấy được Phúc Hải chân công đồ quyển, tại môn phái thư giới thiệu hơi thở bên trong, gọi là chân lý võ đạo đồ. Chân ý đồ có thể ghi chép võ học công pháp chân ý, cũng chia là hoàn chỉnh, phân đoạn Phương Hằng đạt được chương này che biện chân ý đồ, chính là hoàn chỉnh. Đáng tiếc, giống như đã vô dụng. Cái này chương võ đạo chân ý đồ dường như chỉ có thể truyền thụ một lần như thế, đằng sau Phương Hằng mở ra rất nhiều lần đều không thể lần nữa tiến vào đồ quyển thế giới tinh thần, đã biến thành một chương bình thường đồ quyển. Bằng không, Phương Hằng Phúc Hải chân công tiến dài sẽ nhanh hơn. Cầm lấy lưu ly kim cương thân Phương Hằng lật xem xong, một cỗ khí lực chống rỗng tạo ra, thân thể khí huyết sôi trào, gân xương da rẻ dường như nhận rèn luyện đồng dạng. Phương Hằng đứng người lên, đánh ra ngũ hình chân công, toàn thân khớp xương phát ra lốt bốt tiếng vang. Lưu ly kim cương thân, đệ nhất cảnh sơ học nhập môn một lưu ly kim cương thân cũng trực tiếp nhập môn. Thử xem, cái này tiểu linh đan có diệu dụng gì? Phương Hằng theo trong bình đổ ra một hạt màu trắng mượt mà đan dược, một ngụm nuốt vào trong bụng. Tiểu linh đan rất nhanh tại Phương Hằng thể nội tan ra, bành trướng mãnh liệt dược lực khuấy động toàn thân. Phương Hằng lập tức vận chuyển Diệu Dương bí điện, dọc theo đặc biệt kinh mạch vận hành. Kia một sợi Diệu Dương nội khí tại thể nội điên cuồng đi khắp, hấp thu dược lực không ngừng lớn mạnh. 3 tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Hô hư thất sinh phòng, Phương Hằng phun ra một ngụm nóng dược khí lưu, đột nhiên mở to mắt, hai mắt như điện. Tính danh: Phương Hằng, 19 tuổi, mệnh cách: Thiên đạo thủ cần, nhất chứng đỉnh chứng tuổi thọ, 91 tư chất, hạt lập kê quần 89 công pháp võ học, Phúc Hải chân công, đệ tam cảnh hơi có tiểu thành 27, ngũ hình chân công, đệ ngũ cảnh lô hỏa thuần thành 38, Diệu Dương bí điện, đệ tam cảnh 1, lưu ly kim cương thân, đệ tam cảnh huyền thiết thân hơi có tiểu thành 23, thiết tuyến quyền, đệ ngũ cảnh lô hỏa thuần thanh 3, phi châm thuật, đệ nhị cảnh xe nhẹ đường quen 26, bảng lại có biến hóa hoàn toàn. Mới, thực lực bạo tăng. Chương 18, tàn khốc quy tắc, ưu thế tại. Chương 18, tàn khốc quy tắc, ưu thế tại. Diệu Dương bí điện bước vào đệ tam cảnh. Trên bàn tay Diệu Dương nội khí hiện hiện, sinh hồng sắc nội khí tản mát ra khí tức nóng bỏng. Lưu ly kim cương thân bước vào đệ tam cảnh, huyền thiết thân. Thân như huyền thiết phủ dường như ngân châu, khí huyết tràn đầy lực lớn vô cùng, hơn nữa đối các loại ảnh hưởng trái chiều đều có cực lớn kháng tính. Bình thường đao kiếm dù là có nội khí gia trì, cũng rất khó làm bị thương Phương Hằng. Hơn nữa Phương Hằng chính mình cũng có nội khí gia trì, nội khí mặc dù trước mắt không cách nào ngoại phóng, chí ít có thể bám vào tại bên ngoài thân, uy lực càng lộ vẻ cường hành. Mong muốn làm bị thương Phương Hằng, cần trước vũ lực đối với hắn tạo thành áp chế, sau đó đánh tan hắn nội khí che thể, lại xé mở huyền thiết thân, khả năng đối với hắn có uy hiếp. Đặc biệt là thiết tuyến quyền, đã bước vào đệ ngũ cảnh lô hỏa thuần thanh, đã xảy ra chất biến. Phương Hằng đưa tay một quyền, một cái xuyên vân trực quyền, không khí bị đè ép phát ra trầm muộn bạo hưởng, một ôm vô hình thế gia chỉ tại trên nắm tay. Cỗ này quyền thế tuyệt đối không tầm thường, trước mắt vẫn còn nhập môn giai đoạn, còn có rất lớn không gian phát triển. Quyền thế nhập môn, có cỗ này thế tăng thêm, Phương Hằng thiết tuyến quyền một chiêu một thức đều lộ ra cực kỳ huyền diệu, uy lực bạo tăng. Hơn nữa Phương Hằng đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ một sợi màu tím nhạt khí tức khủng bố nội khí. Không khí bị cái này sợi màu tím nhạt nội khí quấy phát ra đôm đốt nổ vàng, tia sáng đều bị bóp méo. Liên đệ tam cảnh huyền thiết thân ngón tay đều cảm thấy kịch liệt đau nhức không thôi, sắp đạt tới xé rách biên giới. Cái này sợi màu tím nhạt nội khí chính là Phương Hằng dùng Phúc Hải chân công nội khí cùng Diệu Dương chân công nội khí cương ép dung hợp sản phẩm. Dung hợp càng nhiều lực lượng càng khủng bố hơn, nhưng là gánh vác cũng to lớn, thuộc về đả thương địch thủ trước tổn thương mình thủ đoạn. Trước mắt vẹn vẹn chỉ có thể làm thành đòn sát thủ đến sử dụng. Uy lực cực kỳ đáng sợ. Phương Hằng không dám tưởng tượng, loại này lực lượng kinh khủng đánh vào địch nhân khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên sẽ cỡ nào thú vị. Tê đầu ngón tay kịch liệt đau nhức nhường Phương Hằng hít sâu một hơi, lập tức đem nó tán đi, hóa thành đỏ lam hai màu nội khí trở về đan điền thanh nén. Trước mắt ta chỉ có thể đưa chúng nó cưỡng ép dung hợp, còn làm không được mượt mà như một, không phân khác biệt. Lấy lại tinh thần, Phương Hằng cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng của mãnh, tâm tình thoải mái rất nhiều. 3 tháng này Phương Hằng ngoại trừ mỗi tháng đi lĩnh tu hành tài nguyên, đem mỗi tháng cho 100 điểm cống hiến hối đoái thành tiểu linh đan, cơ hồ không chút đi ra ngoài. Cho tới bây giờ các hạng võ học công pháp tốc độ tiến bộ chậm như rùa đen mới chuẩn bị xuất quan. 3 tháng khổ tu, cảnh giới của hắn cũng nước chảy thành sông tăng lên tới thông mạch cảnh trung kỳ, đã đả thông 5 đầu đứng đắn. Thiên đạo thù cần chính là không nói lý lẽ như vậy. Bình cảnh, kia là cái gì? Khổ tu 3 tháng, tăng lên to lớn. Phương Hằng hai mắt tinh quang lóe lên, mở cửa, hô hấp lấy ngoài cửa không khí mới mẻ. Phương Hằng, người rốt cục hiện ra từ thiên. Hồ Chính hai người đang kết bạn mà đi muốn ra cửa, nhìn thấy Phương Hằng sau, lập tức hướng Phương Hằng bên này đi tới. Nếu không phải xem ngươi trên cửa treo bế quan chớ quấy giày bảng hiệu, ta đều muốn gõ cửa bảo ngươi hiện ra từ thiên, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này Phương Hằng tu luyện là thật khắc khổ. Hắn cùng Hồ Chính còn thường thường hai người sẽ ra ngoài làm treo thưởng nhiệm vụ, hoặc là tiếp tông môn sự vụ kiếm điểm công hiến, hoặc là cùng những đồng môn khác sư minh đệ tụ họp một chút, uống rượu ăn cơm. Phương Hằng thì là đại môn không ra, nhị môn không bước, chính là lá gan. Cùng khổ hạnh tăng như thế, hắn cùng Hồ Chính kỳ thật cũng nghĩ rằng này, nhưng là không được. Không có tài nguyên tu luyện, thuần dựa vào khổ tu, bước đi liên tục khó khăn. Bọn hắn mỗi tháng lĩnh 100 điểm cống hiến, tăng thêm 1 bình tiểu linh đan, căn bản không đủ dùng. Ngoại môn thi đấu 3 ngày sau liền phải bắt đầu, ta còn tưởng rằng ngươi không tham gia. Hồ Chính vẻ mặt hưng phấn vẻ mặt. Lần này ngoại môn thi đấu, bởi vì lúc trước mở rộng sơn môn nguyên nhân, rất nhiều người đều kìm nén sức lực, liền chờ thi đấu bên trên một tiếng hót lên làm kinh người, nếu có thể bị cái nào đó nội môn trưởng lão nhìn chúng thu làm đệ tử, trực tiếp nhất phi trùng thiên. Từ Thiên cầm nắm đấm, trên mặt lộ ra hy vọng vẻ mặt. Từ Thiên mặc dù là ngũ hành thành tử gia, nhưng là bảng chi tử đệ, mỗi tháng cho tài nguyên cũng không nhiều. Bị nội môn trưởng lão thu làm đệ tử coi như xong, vậy quá khó khăn, ta tương đối xem trọng chính là bị ngũ hành thành mấy đại thế gia hoặc là thế lực cường đại thương hội nhìn chúng đầu tư, đây mới là tương đối ổn thỏa. Hồ Chính lắc đầu, cảm thấy bị nội môn trưởng lão nhìn chúng, có chút không thực tế. Những ngày này hắn cũng tiếp xúc qua một chút ngũ hành thành thế lực, nhưng đều đáp lại giải rác, cho tài nguyên cực ít. Nội môn đệ tử đều là tiên thiên cảnh giới, nội môn trưởng lão đều là chân nguyên cảnh cất bước tu vi, sao có thể dễ dàng như vậy thu đồ? Ngược lại Hồ Chính nói, bị phụ thuộc ngũ hành tông ngũ hành thành các thế lực lớn nhìn chúng đầu tư, đây mới là đại đa số người gia tăng tài nguyên hữu hiệu con đường. Những thế lực này phụ thuộc ngũ hành tông, tại trong tông môn thế gia đệ tử, cùng thế gia thông gia đệ tử, cùng Vân Châu từng cái địa phương thế lực có quan hệ mật thiết người, nhiều lắm. Quan hệ rắc rối phức tạp. Tất cả mọi người leo lên tại ngũ hành tông cây to này bên trên. Tốt không nói, đi nhanh đi, bây giờ còn có thể báo danh, chậm liền đến đã không kịp. 3 người đi vào Diệu Dương Phong ngoại vụ sứ trưởng lão nơi này, đệ tử chấp sự đem Phương Hằng tu vi tin tức ghi chép tốt, giẫm lên điểm báo lên tên. Hắn cũng lấy được một cái thi đấu quy tắc cùng ban thưởng rõ ràng chi tiết tin tức sổ. May mắn đuổi kịp cuối cùng thời gian báo danh. Phương Hằng trong lòng may mắn, không vì cái gì khác, ngoại môn thi đấu ban thưởng nhiều, nếu là chỉ có tên tuổi, Phương Hằng căn bản sẽ không tham gia. Hắn chính là một cái không thấy thỏ không thả chim ứng chủ. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Sáng sớm Diệu Dương Phong ngoại môn trưởng lão liền mang theo đệ tử chấp sự, đem ngoại môn đệ tử dẫn tới diễn võ phòng. Ngoại môn thi đấu tại diễn võ phòng tiến hành. Người thật nhiều, A Hồ Chính nhìn xem đám người, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Diệu Dương Phong ngoại môn đệ tử khu Phương Hằng nhìn xem chia làm 5 cái khu vực ngũ hành tông ngoại môn đệ tử, một mảnh đen kịt. Phương Hằng hướng Huyền Kim Phong, hậu thổ phong ngoại môn đệ tử khu vực nhìn lại, không nhìn thấy Dương Văn cùng Bành Hạo. Báo danh thối thể cảnh đệ tử tới số 3 diễn võ trưởng, thương mạch cảnh tới số 2 diễn võ trưởng, khí huyết cảnh tới số 1 diễn võ trưởng. Phương Hằng 3 người đi vào số 2 diễn võ trưởng chuẩn bị khu chờ đợi. Số 2 diễn võ trưởng có 3 cái to lớn hình tròn lôi đài bộ dáng kiến trúc, lôi đài cũng không có rào chắn. 3 cái ngoài lôi đài bên cạnh có 3 cái một người cao to lớn tính theo thời gian đồng hồ cát. Thi đấu quy tắc vòng thứ nhất dựa theo thông mạch cảnh cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ tách ra đối chiến. Thông mạch cảnh giai đoạn trước trung kỳ toàn bộ riêng phần mình đi vào vòng tròn lớn hình lôi đài, một khắc đồng hồ bên trong còn đứng lấy 10 người chiến thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Không được cố ý giết người, chí tàn, cho phép đả thương người, ngã xuống đất không được công kích. Cảm thấy mình không có nắm chắc có thể trực tiếp nhảy xuống lôi đài hoặc là lớn tiếng hô nhận thua, đồng thời lập tức rời đi lôi đài. Thông mạch cảnh hậu kỳ một khắc đồng hồ bên trong còn đứng lấy 20 người tiến vào vòng tiếp theo. Nếu như một khắc đồng hồ về sau còn có dư thừa người đứng đấy, như vậy trên lôi đài tất cả mọi người đào thải. Sơ kỳ trung kỳ thua một lần liền không có cơ hội, hậu kỳ có thể có một lần phục sinh cơ hội. Vòng thứ 2 trực tiếp đem chiến thắng 20 cái thông mạch cảnh sơ kỳ trung kỳ đệ tử, tăng thêm lạc bại thông mạch cảnh hậu kỳ đệ tử toàn bộ đầu nhập một cái lôi đài. Một khắc đồng hồ quyết ra 10 tên người thắng trận tiến vào vòng thứ 3, vẫn là nếu như còn có đứng đấy ngoài định mức nhân viên, như vậy toàn bộ đào thải. Cái này 30 người mới có ban thưởng, cũng có thể tiến hành vòng thứ 3 cá nhân chiến. Vòng thứ 3 chính là cá nhân chiến, quyết ra 30 xếp hạng, trừ bỏ trước đó đã lạc bại trôi qua thông mạch cảnh hậu kỳ đệ tử không có phục sinh số lần, những người khác cũng có một lần phục sinh số lần. 30 danh ngạch, gánh vác tới mỗi cái phòng, cũng mới 10 cái danh ngạch. Hơn nữa không có khả năng chia đều, khẳng định có nhiều thiếu. Phương Hằng tính một cái, Diệu Dương Phong ngoại môn thông mạch cảnh đại khái khoảng 100 người, Vũ Phong cộng lại gần như 500 người. 500 người đoạt 30 danh ngạch, 6 xác suất. Dạng này quy tắc có thể nói là vô cùng tàn khốc, dù là thực lực ngươi rất mạnh, cũng rất khó tại đồng bậc lấy một địch 10, chớ nói chi là 10 cái mấy chục cái. Lúc này thực lực mạnh không đủ, còn phải có xét lược, khảo nghiệm đệ tử biến báo năng lực. Thỏa, ưu thế tại. Phương Hằng mỉm cười. Chương 19, tất cả mọi người thành thành thật thật bị đào thải không tốt sao? Chương 19, tất cả mọi người thành thành thật thật bị đào thải không tốt sao? Ngoại môn đệ tử số 2 diễn võ trường, trên đại hội nghị năm cái chủ phong ngoại môn trưởng lão ngồi, đứng bên cạnh mấy cái đệ tử chấp sự. Mỗi cái tiểu cảnh giới đều riêng phần mình tới thuộc về trên lôi đài đến đám người bắt đầu riêng phần mình tiến về chính mình lôi đài, bị phân chia ra. Phương Hằng thông mạch cảnh trung kỳ, đi tới ghi rõ thông mạch cảnh trung kỳ lôi đài. Từ Thiên, Hồ Chính bọn hắn đã thông mạch cảnh hậu kỳ, cũng không tại cái lôi đài này. Ba cái to lớn trên lôi đài đều có đệ tử chấp sự đứng bên ngoài, phụ trách đem ngã xuống đất không dậy nổi đệ tử kéo ra ngoài, để tránh ảnh hưởng tranh tài. Khi tất cả tham gia thi đấu người đều đến đứng riêng phần mình thuộc về trên lôi đài thời điểm, ở giữa một vị lão giả đứng người lên đơn giản đem quy tắc lặp lại một lần, sau đó trực tiếp tuyên bố thông mạch khu ngoại môn thi đấu chính thức bắt đầu. Đệ tử chấp sự trực tiếp đem đồng hồ cắt đảo ngược, bắt đầu đếm ngược. Hơn 100 người đứng tại to lớn trên lôi đài thi đấu ngay từ đầu, rất nhiều người tạm thời có chút lẫn nhau cảnh giác, ai cũng không có xuất thủ trước. Có chút gà tặc đứng tại bên bờ lôi đài, rời xa đám người. Người đi xuống cho ta. Không biết do ai bắt đầu trước công kích người khác, toàn bộ lôi đài trực tiếp loạn cả lên. Quyền, đao, kiếm, thương chờ một chút bắt đầu va chạm, trong lúc nhất thời trên lôi đài hỗn loạn vô cùng, kình phong khuấy động. Hưu một đạo tiếng xé gió lên, kiếm quang bén nhọn đánh tới, đột nhiên đâm về đứng tại bên bờ lôi đài Phương Hằng vai trái. Chỉ thấy một người mặc màu xanh phục sức cầm kiếm thanh niên, sắc mặt lạnh lẽo, ra tay không lưu tình chút nào. Phương Hằng thân ảnh biến hóa thành ngũ hình trang công hiệu hình dáng vẻ, trong nháy mắt quay thân tránh thoát kiếm quang, phá phong kiếm thức. Thanh niên thấy Phương Hằng tránh thoát, lập tức lấn người mà lên, kiếm quang liền chút, kiếm mang màu xanh phun ra nuốt vào, trực chỉ Phương Hằng tứ chi khớp nối. Một cái thiết tuyến chiến tí, Diệu Dương nội khí bao trùm cánh tay, đem thanh niên thân kiếm quét ra, phát ra đinh đinh đường đường thanh âm. Gión mũi chân, thân hình như hạt. Hai người nhanh chóng giao thủ mười mấy chiêu. Thấy Phương Hằng ngăn trở hắn nhiều lần công kích, cầm kiếm thanh niên có chút kinh ngạc. Hắn nguyên bản còn muốn tiếp tục truy kích Phương Hằng, nhưng bên cạnh có người một thương hướng eo của hắn tử đâm đâm tới. Hắn lập tức xoay người lại phản kích. Phương Hằng cũng không ham chiến, thối lui đến một bên khác, từ đầu đến cuối ở vào đám người bên ngoài, đem mọi người che ở trước người. Bất quá cảnh tượng quá hỗn loạn, quá nhiều người, một phút không tới, Phương Hằng cũng cảm giác bên cạnh quyền phong quấy động, lại một cái mang theo nặng nề khí tức nắm đấm ầm vang đập tới. Phương Hằng trở tay một quyền, lực ra 4 phần dấu 6 phần. Đông. Không khí nổ vang, Phương Hằng lui ra phía sau mấy bước xem xét, lại là một cái vóc người khôi ngô nữ đệ tử. Người không tệ, lại đến. Thổ Lãng quyền. Khôi ngô nữ đệ tử trông thấy Phương Hằng ngăn lại nàng một quyền, nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức chân đạp lôi đài, lao về phía Phương Hằng, song quyền liên tục ném ra, nặng nề khí tức lan tràn ra. Quyền nhanh mà trọng, liên miên bất tuyệt. Phanh phanh phanh. Hai người quyền phong oanh minh, phát ra trận trận bạo hưởng. Phương Hằng làm bộ lệ yếu một bậc, bị công kích liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mỗi khi nhìn như muốn bị Khôi Ngô nữ đệ tử đánh xuống lôi đài thời điểm, luôn có thể khó khăn lắm tránh thoát đi. Mà lúc này, trên lôi đài thỉnh thoảng có bị đánh lui, đánh ra lôi đài, cũng có bị đánh ngã xuống đất, bị đệ tử chấp sự kéo ra ngoài, cũng có hô to nhận thua bước nhanh rời đi lôi đài. Ngoại vi đồng hồ cắt đã nhanh phải thuộc về số 0. Trên trận đã chỉ còn lại 15 người. Các vị, lại không đánh đi ra mấy cái, chúng ta đều muốn bị đào thải theo ta thấy, mấy vị này sư đệ dù là đi vòng thứ 2 cũng là lãng phí thời gian, bằng không chúng ta cùng một chỗ đưa bọn hắn đoạn đường. Có một cái mặt mũi lanh lảnh thanh niên, nhìn về phía giữa sân mấy vị thực lực rõ ràng càng hơn một bậc người. Ánh mắt lộ ra từng tia ý cười, mở miệng đề nghị. Hắn chỉ mấy cái giữa sân thực lực biểu hiện không tốt 5 người, bên trong liền có Phương Hằng. Cũng tốt, nhanh lên quyết ra nhân số, để tránh toàn bộ bị đào thải có thể. Mấy vị thực lực biểu hiện cao hơn một bậc đệ tử, liếc mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Mà bị chỉ đến mấy người lập tức sắc mặt khó coi. Mười người lập tức dựa theo đứng thẳng phương vị ngăn cách bọn hắn 5 người, chuẩn bị hai cái đối một cái, nhanh chóng đem người đánh xuống, kết thúc vòng thứ nhất. Chính ngươi đi xuống đi, đừng lãng phí thời gian tại Phương Hằng xung quanh trong hai người. Người mặc kim sắc đường vân phục sức mặt ngựa thanh niên lạnh lùng nhìn về phía Phương Hằng. Sư đệ, xin lỗi, một cái khác chính là trước đó cùng Phương Hằng giao thủ qua một đoạn thời gian Khôi Ngô nữ tử. Trên mặt nàng lộ ra một tia áy náy. Ta muốn thử lại lần nữa, Phương Hằng giả bộ như sắc mặt căng cứng. Mặt ngựa thanh niên thấy Phương Hằng cho thể diện mà không cần, lập tức không kiên nhẫn được nữa. Bước chân đập mạnh, vừa đao chém thẳng vào Phương Hằng vai phải. Lăn xuống đi. Mặt ngựa thanh niên quát lạnh một tiếng. Phương Hằng thân hình biến hóa, như linh lộc viên hầu, né tránh vô cùng tự nhiên. Cuồng phong phá sát. Mặt ngựa thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, đao quang tung hành, phản phất muốn đem Phương Hằng toàn thân bao khỏa đi vào. Không khí bị cắt chém xì xì rung động. Phương Hằng đã bị đánh tới gần bên bờ lôi đài, trái chi phải đột ngăn cản cực kỳ gian khổ, mắt thấy cuối cùng một đao liền bị đánh xuống. Khôi Ngô nữ tử nhìn xem loại tình huống này, cũng không có ra tay. Bang! Một tiếng kim loại chấn minh, Phương Hằng nắm chắc một cái mặt ngựa thanh niên lực cũ đã hết lực mới chưa sinh thời cơ. Bàn tay bao trùm một tầng rượu dương nội khí, chặn mặt ngựa thanh niên lưới đao. mượn cơ hội bắt lấy mặt ngựa tay của thanh niên cánh tay, đánh một tuổi trỏ trong nháy mắt đem mặt ngựa thanh niên đặt xuống lôi đài. Bị đánh xuống lôi đài mặt ngựa thanh niên, lông tóc không thương, nhưng là sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Đáng chết, ngươi hèn hạ mặt ngựa thanh niên mang trên mặt cực độ không cam lòng, siết chặt nắm đấm. Hắn không có thua ở trên thực lực, lại thua ở âm mưu quỷ kế bên trên. Ngươi thật đáng chết ta. Mặt ngựa thanh niên nhìn chòng chọc vào Phương Hằng, trong mắt phảng phất muốn toát ra lửa đến. Mà Phương Hằng thì mạnh mẽ thở hổn hển mấy cái, đem vừa mới nắm chặt đao phong bàn tay nắm chặt, dùng ống tay áo ngăn trở. Không phải sợ người khác nhìn ra hắn thụ thương, mà là sợ người khác nhìn ra hắn không bị tổn thương. Mà đổi thành một bên, cái khác bốn người liền không có Phương Hằng vận khí tốt như vậy, bị hai cái thực lực cao hơn một tuyến người vây công, không đến mấy chiêu liền bị đánh đi xuống. A, nhìn thấy mặt ngựa thanh niên cùng Khôi Ngô nữ tử bên này xảy ra ngoài ý muốn tình huống, tám người khác lập tức biểu lộ không giống nhau. Đầu cơ trục lợi, đi không xa cũng có người lắc đầu. Đối với Phương Hằng bên này xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, đại đa số người chỉ là nhìn lướt qua. Chỉ cần không cao hơn 10 người là được rồi, quan tâm đến nó làm gì là mặt ngựa thanh niên vẫn là Phương Hằng, đều như thế. Mà Phương Hằng nắm tay thu lại bộ dáng, cũng không trốn qua người hữu tâm chú ý cái này thụ thương. Không có mấy người đem Phương Hằng coi như đối thủ. 10 người tấn cấp. Chấp sự nhìn thấy giữa sân đã quyết ra 10 người, cũng không để ý đồng hồ cắt thời gian còn chưa tới, trực tiếp tuyên bố Phương Hằng 10 người này tấn cấp vòng tiếp theo. Phương Hằng xuống lôi đài, tại đệ tử chấp sự chỉ dẫn xuống tới tấn cấp chuẩn bị khu. Không có tấn cấp đệ tử, tất cả đều tại ban đầu chuẩn bị khu làm khán giả. Phương Hằng đâu? Đi đâu? Diệu Dương Phong trên khán đài, Hồ Chính, Từ Thiên hai người không ngạc nhiên chút nào bị đào thải. Từ Thiên đang tìm kiếm khắp nơi Phương Hằng thân ảnh. Thứ ca, ngươi nhìn kia là Phương Hằng sao? Hồ Chính ngẩn ra một chút, nhìn về phía tấn cấp khu một thân ảnh, chỉ. Từ Thiên quay đầu nhìn về phía Hồ Chính chỉ phương hướng. Phương Hằng, hắn tại thông mạch cảnh trung kỳ tấn cấp. Từ Thiên trên mặt hiện hiện một tia kinh ngạc. Tất cả mọi người thành thật thật bị đào thải không tốt sao? Vì cái gì ngươi nhất định phải tấn cấp? Bất quá thoáng qua Từ Thiên trên mặt nổi lên nụ cười, tiếp lấy lộ ra vẻ suy tư. Hồ Chính thấy rõ thật sự là Phương Hằng về sau, trên mặt phát ra hưng phấn biểu lộ. Phương Hằng vậy mà tấn cấp, lợi hại a, mà cách đó không xa Bành Hạo, Dương Văn cũng nhìn thấy Phương Hằng ngồi tấn cấp khu, dù sao nơi đó không có mấy người, vẻ mặt kinh dị. Chương 20, hung hăng ra tay, nhẹ nhõm tấn cấp. Chương 20, hung hăng ra tay, nhẹ nhõm tấn cấp. Ba trận lôi đài giao đấu kết thúc, có thể nghỉ ngơi một khắc đồng hồ thời gian. Thông mạch cảnh hậu kỳ đã tấn cấp 20 người, bọn hắn là xác định đã thu hoạch được ban thưởng danh hạch, tạm thời thở dài một hơi. Còn lại thông mạch cảnh sơ kỳ trung kỳ, tấn cấp 20 người, còn muốn cùng thông mạch cảnh hậu kỳ đào thải người tiến hành giao đấu. Cái này vòng thứ hai, có thể nói là dị thường cổ quái. Thông mạch cảnh hậu kỳ tổng cộng 50 mấy người, chỉ tấn thăng 20 cái, còn lại 30 mấy người, có chút từ bỏ, có chút lựa chọn phục sinh tới vòng thứ hai bên trong. Mà lựa chọn phục sinh sau, bọn hắn không thể thất bại, một khi thất bại, liền sẽ hoàn toàn mất đi tư cách. Cho nên rất nhiều thông mạch cảnh hậu kỳ đều âm thầm cắn răng, một vòng này tuyệt không thể thua. Ba cái tiểu cảnh giới cùng đài thi đấu Phương Hằng sờ lên cái cằm, trong mắt suy tư như thế nào che giấu mình, khả năng trong đám người vô thành vô tức tấn cấp. Bất quá Phương Hằng cảm thấy một vòng này muốn hốn qua có chút khó, không thể đem những người khác làm đồ đần. Đến lúc đó tùy cơ ứng biến a, dù là nhất định phải bại lộ, vậy thì bại lộ ước điểm điểm. Trên khán đài, đại gia trọng điểm quan sát đều là thông mạch cảnh hậu kỳ, 30 vị trí đầu người bên trong, đại đa số đều sẽ xuất hiện ở chỗ này. 20 cái giai đoạn trước trung kỳ, đối đầu gần như 30 hậu kỳ, thấy thế nào đều không có gì phần thắng. Vòng thứ 2 chuẩn bị bắt đầu. Trừ thông mạch cảnh hậu kỳ tấn thăng đệ tử, tất cả mọi người lên lôi đài. Đệ tử chấp sự đạt được trưởng lão thụ ý, lập tức nhường chuẩn bị khu người lên đài. Bắt đầu, ba cái tiểu cảnh giới đại loạt đấu, nhìn xem có hay không hắc mã đừng suy nghĩ, trước trung kỳ đa số cũng liền đi ngang qua sân khấu, hậu kỳ các sư minh, không có mấy cái yếu hậu kỳ cảnh giới các sư minh khẳng định phải trước đem trước trung kỳ đào thải, sau đó mới an tâm tranh đoạt còn lại 10 cái danh ngạch trên khán đài, rất nhiều người đối trước trung kỳ không quá xem trọng. Nhân số chênh lệch, thực lực sai biệt. Mà trước đó bị Phương Hằng khuỵu tay kích rơi xuống lôi đài mặt ngựa thanh niên, càng là sắc mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Phương Hằng. Sử dụng vị kế có làm được cái gì? Không có thực lực, tới vòng thứ hai gặp phải càng mạnh cao thủ, kia bị bại thảm hại hơn. Phương Hằng lần này treo lấy không được 30 người đứng đầu cũng không sự tình, chúng ta mới tới bao lâu, có chút thông mạch cảnh hậu kỳ đệ tử cũ thể nhiều năm không có phá cảnh bước vào khí huyết cảnh bởi vì Hồ Chính, Từ Thiên hai người lạc bại quá nhanh, hơn nữa bị thương nhẹ, cho nên trực tiếp từ bỏ. Hai người riêng phần mình thảo luận, bọn hắn cũng không cho rằng Phương Hằng có thể tại một vòng này tấn cấp. Nhập môn thời gian quá ngắn, có chút cũ đệ tử thẻ đẳng cấp, ngươi thế nào phá? Mặc kệ đám người nghĩ như thế nào, đệ tử chấp sự nhìn nhân viên đến đông đủ, lập tức quát mạnh một tiếng. Vòng thứ hai bắt đầu. Đồng hồ cắt xoay chuyển, tính theo thời gian bắt đầu. Theo giao đấu bắt đầu, lựa chọn phục sinh hậu kỳ cảnh giới đệ tử đều vô cùng ngắn ý đối trước trung kỳ đệ tử xuất thủ. Xuống dưới, hét lớn một tiếng. Cùng phong gào thét, một đạo hung mãnh chảo phong mạnh mẽ chụp vào Phương Hằng bả bay. Khí thế bén nhọn lao thẳng tới Phương Hằng mặt, rõ ràng là thông mạch cảnh hậu kỳ đột kích. Cái này cũng chưa tính, bên cạnh còn có một đạo thương mang như rắn độc cắn xé, hướng phía Phương Hằng hung ác một đâm. Hai cái thông mạch cảnh hậu kỳ vậy mà đồng thời hướng Phương Hằng phát động công kích, cảm nhận được hai bên truyền đến một tia cảm giác uy hiếp, cầu không được. Phương Hằng trong lòng than nhẹ một tiếng, hai người này khí tức dù là tại hậu kỳ lạc bại trong đám người cũng tuyệt đối không kém, còn muốn giống như trước đó giả vờ giả vị sợ là không được. Hai mặt nguy cơ đánh tới, Phương Hằng ánh mắt không thay đổi, màng da xương sống như kéo căng dây cùng, chân phải triệt thoái phía sau nửa bước chạm đất, cánh tay phải căng cứng nắm tay. nắm đấm khớp xương phát ra ken két giòn vang. Một cái xuyên vân trực quyền, lực lượng cuồng bạo hung ác đụng vào tới trước tới chảo ảnh bên trên. Trên nắm tay cuồng bạo lực lượng, trong nháy mắt đem nó bám vào tại quyền trên nuốt nội khí đánh nát. Phanh! Khí lưu nổ vang. Cái gì? Thi triển chảo công người ánh mắt giật mình, chỉ cảm thấy theo Phương Hằng trên nắm tay truyền đến một cỗ tràn trề cự lực, lập tức cảm thấy móng nuốt khớp xương kịch liệt đau nhức vô cùng. Thân thể bị đánh lui 7-8 bước, cánh tay trái tê dại khó nhịn, trong lúc nhất thời càng không có cách nào nâng lên. Phương Hằng biểu hiện trên mặt chưa biến, tay trái dây sắt cuốn quyền, vòng qua sắc bén thương mang, bắt lại cán thương. Thật can đảm, dám bắt súng của ta. Thấy Phương Hằng cũng dám bắt hắn thương, cầm súng đệ tử ánh mắt lạnh lẽo. Nội khí tràn vào cán thương, khiến cho rung động phát ra ong ong vang lên, muốn đem Phương Hằng chấn khai. Nhưng lại cảm giác Phương Hằng trong lòng bàn tay dường như nắm giữ vô tận cự lực, thế nào đều chấn không ra. Cầm súng ngón tay gân xanh từng cục, khớp xương hiện thanh, quá dụng lực độ dẫn đến mặt đỏ bừng bên trên tiết ra mồ hôi. Gặp phải cao thủ. Khổng Vũ trong lòng cảm giác nặng nề. Phương Hằng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, tay trái nắm chặt cán thương, một cánh tay bật lực. Lên. Nhất thanh thanh hát. Khổng Vũ trực tiếp bị Phương Hằng liền người mang thương nhấc lên. Thân thể bị mang theo, Khổng Vũ lập tức mong muốn buông tay rơi xuống đất, nhưng hắn cảm giác Phương Hằng đã khóa chặt chính mình, một khi dám buông tay lơ lửng. Như vậy nên đón hắn tuyệt đối là vô cùng đáng sợ công kích, hắn chỉ có thể bị xem như miếng ngắm. Trong lòng thở dài, từ bỏ ý nghĩ này. Đi xuống đi. Đưa tay quăng ra, người trực tiếp bị Phương Hằng ném đi xuống lôi đài. Tới. Hét lớn một tiếng. Phương Hằng đột nhiên quay đầu, bước chân không ngừng, hai chân như linh lộc đất, trong nháy mắt xuất hiện tại sử dụng trảo công người trước người. Băng sơn quyền lớn. Quyền ra băng sơn, hung mãnh bá đạo. Khí lưu nổ tung, quyền chưa tới, âm thanh tới trước. Kịch liệt kình phong đem hắn quần áo thổi ra tiếng gió vụ vụ. Không tốt. Vệ Minh mặt mũi tràn đầy sợ hãi, trảo công mạnh nhất tay trái đã thụ thương không cách nào đối kháng. Hắn chỉ có thể tay phải nắm trảo, đem thể nội tất cả nội khí điên cuồng rót vào móng phải, mạnh mẽ chụp vào Phương Hằng nắm đấm. Oeng. Một tiếng không khí bị tạc mở quanh mình. Xen lẫn một tiếng hét thảm. A. Vệ Minh chỉ cảm thấy móng phải kịch liệt đau nhức vô cùng, thân thể trong nháy mắt ném đi, mạnh mẽ đập vào lôi đài mặt đất, vạch ra một đầu bùn đất vết tích. Thoáng qua ở giữa, đem công kích hắn hai người đánh rất lôi đài, Phương Hằng đứng chắp tay tại lôi đài một bên, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng mọi người khác. Trong lúc nhất thời, đám người lại bị chấn nhức rồi. Phương Hằng tôn chỉ là, trong lòng treo đao gọi là nhẫn, nếu như bị rất nhiều người dâm lên, kia là sợ. Ai cũng có thể đến dẫm ta một cước, ta còn luyện bù kỳ võ. Huống hồ, nếu như còn muốn giống vòng thứ nhất như thế trốn tránh, chỉ có thể dẫn tới càng nhiều công kích. Quả hờ mềm, ai cũng muốn bóp một thanh, đánh cho một quyền mở, miễn cho vạn quyền đến. Phương Hằng một màn này tay, lập tức kinh điệu rất nhiều người cái cảm. A cái này, Diệu Dương Phong ngoại môn thông mạch cảnh trung kỳ trong hàng đệ tử có mạnh như vậy. T. Vậy mà như thế dũng mãnh, người kia là ai à? Thế mà đem hậu thủ phong Khổng Vũ, Huyền Kim Phong Vệ Minh toàn bộ đánh bại. Trên khán đài có người phát hiện Phương Hằng hóa giải nguy cơ, lập tức kinh hô. Có người rõ ràng trông thấy Phương Hằng là tại thông mạch cảnh trung kỳ chuẩn bị khu đi lên, vậy mà đem hai cái thông mạch cảnh hậu kỳ đánh xuống lôi đài. Mặt ngựa thanh niên nhìn thấy Phương Hằng đem hai cái thông mạch cảnh hậu kỳ đánh xuống lôi đài, càng là ánh mắt chấn kinh. Miệng há lớn có thể nuốt vào một quả trứng nỗng. Đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Hợp lấy trước đó ngươi cũng là trang. Trên lôi đài tình huống đã dần dần rõ ràng, trước trung kỳ trên cơ bản đều bị dọn dẹp ra ngoài. Phương Hằng tam quyền lưỡng cước đem hai cái thực lực không kém thông mạch cảnh hậu kỳ đánh xuống lôi đài, đã dẫn tới rất nhiều người kiêng kỵ. Không người dám tùy tiện ra tay với hắn. Không bao lâu, tăng thêm Phương Hằng, vòng thứ 2 tấn cấp 10 người đã ra tới. Vòng thứ 2 kết thúc. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Chờ đợi vòng thứ 3 một mình đối chiến. Phương Hằng trở lại vòng thứ 3 chuẩn bị khu, 29 thông mạch cảnh hậu kỳ, chỉ có hắn một cái thông mạch cảnh trung kỳ. Lộ ra cực kỳ chói mắt. Ách, lần này có chút quá tại dễ thấy bao hết cảm nhận được rất nhiều đạo ánh mắt liếc nhìn tới, Phương Hằng lắc đầu, bất quá cũng không có cái gì áp lực. Lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Trước đó thông mạch cảnh hậu kỳ tấn cấp 20 người bên trong, có người nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo một tia xem kỹ, cũng có người khinh thường, cũng có người căn bản không thèm để ý. Chương 21, La Hạo, thương thế. Chương 21, La Hạo, thương thế. Nghỉ ngơi thời điểm, có đệ tử chấp sự lấy ra lá thăm cho 30 vị thứ nhất rút ra. Vòng thứ 3 đối chiến, áp dụng phương thức rút thăm số lẻ số chắn dần dần đối chiến. Số 13. Phương Hằng nhìn một chút chính mình rút đến hảo. 30 người riêng phần mình cầm tới chính mình lá thăm. Một khắc thời gian thoáng qua liền mất. Vòng thứ 3 áp dụng chắn lẻ số đối chiến, không có phục sinh qua người, sau khi thất bại có một lần phục sinh cơ hội, thiêu chiến so với mình xếp hạng cao hơn đệ tử hiện tại niệm tới số thẻ đi lên đối chiến số 1 hậu thổ phong cắt khải đối chiến số 30 ất mục phong phát lỗi, lên lại. Đệ tử chấp sự cao giọng la lên. Số 1 cùng số 30 lập tức cất bước lên đài. Không có dư thừa nói nhảm, chờ hai người đứng vững, đệ tử chấp sự trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Tất cả mọi người mắt không chấp nhìn về phía lôi đài. Vòng thứ 3 tiến hành rất nhanh, giữa sân giao đấu kịch liệt vô cùng, trong đó có mấy người Phương Hằng cảm giác thực lực rất mạnh. Số 13 Diệu Dương Phong Phương Hằng đối chiến số 18 Huyền Kim Phong La Hạo. Phương Hằng nghe được chính mình số thứ tự, lập tức đứng lên, đi hướng lôi đài. Là Huyền Kim Phong La Hạo, đây chính là tại Huyền Kim Phong ngoại môn thông mạch cảnh hậu kỳ bên trong trường kỳ xếp tại trước 3 cao thủ, lần này ngoại môn thi đấu thông mạch cảnh 10 vị trí đầu hấp dẫn nhân tuyển. La Hạo cũng không phải cái gì yếu ớt, kim hành giáp hạ tư chất, một tay kinh vân thương pháp sắc bén dị thường, bị Huyền Kim Phong ngoại môn trưởng lão ký thác kỳ vọng cái này Diệu Dương Phong số 13 là ai à, một chút cũng chưa từng nghe qua tên của hắn cái này Phương Hằng sợ la treo, thông mạch cảnh trung kỳ tấn thăng đến vòng thứ 3, nguyên bản nếu như vận khí tốt, còn có thể nhiều tiến mấy cái thứ tự, lần này sợ là không được mọi người thấy trên lôi đài hai người nghị luận ầm. Ý đại đa số là không coi trọng Phương Hằng. Phương Hằng đi vào lôi đài, đối diện một người thân hình cao lớn, cầm trong tay một cây huyền sắt trường thương, đôi mắt bình tĩnh. Đệ tử chấp sự trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Ngươi không phải là đối thủ của ta, chính mình nhận thua miễn cho thụ thương. Lá Hạo không có gì bênh váo hung hăng dáng vẻ, chỉ có điều lời nói ra mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Bị xem thường. Thử một chút ta, không thử một chút làm sao biết. Phương Hằng mỉm cười. Nghe được Phương Hằng lời nói, La Hạo nâng lên mũi thương, bước chân đạp mạnh trong nháy mắt bắn rọi mà đến, sắc bén tình phong khuấy động, mũi thương đâm về Phương Hằng vai phải. Phương Hằng sắc mặt không thay đổi, gión mũi chân, linh lộc thân hình dậm chân, nghiêng người tránh thoát La Hạo một đâm, đưa tay một quyền đánh phía La Hạo. La Hạo thân hình biến hóa, quay thân biến chiêu, một cái hoành tạo thiên quân, từ đâm chuyển quét, cán thương có chút ố lượng, nội khí ra chỉ phía dưới, gào thét gió mạnh đem sân bãi nhấc lên một hồi bụi mù. Keng, kịch liệt kim loại chấn động âm thanh ầm vang truyền ra. La Hạo cảm giác một cỗ hùng hồn cự lực xuyên thấu qua cán thương truyền đến, trong lòng lập tức kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không bối rối. Kinh bất thức, phá không thương ảnh. La Hạo bước chân chia xuống đất, không lùi mà tiến tới. Trong tay đại thương như mưa rơi đồng dạng, điên cuồng hướng phía Phương Hằng đâm tới. Phương Hằng hai chân có chút lút, thiết tuyến quyền chiêu thức bên trong lưu tinh bãi quyền điên cuồng đổ xuống mà ra. Quyền ảnh nhanh như lưu tinh, cùng đầy trời thương ảnh đối công, trực tiếp cường ngạnh đón lấy La Hạo công kích. Ken ken ken. Kịch liệt kim loại chấn vang lên lên, trong lúc nhất thời, giữa sân khí lưu cuồn cuộn. La Hạo cảm giác Phương Hằng mỗi một quyền lại chọc lại nhanh. Cầm cán thương hổ khẩu mơ hồ run lên, trước đó đối phương Hằng khinh thị đã biến mất không còn tâm tích. Nếu không phải mình gắt gao nắm chặt, sợ là cán thương đều muốn không cầm nổi. Đây là một cao thủ, tuyệt không thể phất lờ. Phương Hằng đôi mắt sắc bén, toàn thân gân cốt kéo căng, xương sống lưng như đại long bản thân đạp đất sừng sững bất động. Lưu tinh bãi quyền đánh tan La Hạo thương ảnh, tiến tới lấn người mà lên, khí thế hùng hổ. Vang. Phương Hằng dưới chân lôi đài vỡ vụn, thân hình bay thẳng La Hạo. Hiện tại tiết đấu chiến đấu đã tại Phương Hằng trong tay. Liệt thạch xung quyền. Hung mãnh một quyền mang theo xuyên kim liệt thạch lực lượng, hướng phía La Hạo vượt ép mà đến. La Hạo biến sắc, cán thương co vào, hoành thương đón đỡ. Keng. Chấn minh kinh thiên, La Hạo thân thể không bị khống chế hướng bên bờ lôi đài trượt mười mấy mét khoảng cách, lưu lại một đầu rõ ràng vết cắt. Không thể tiếp tục như thế. La Hạo sầm mặt lại, không xáo trộn Phương Hằng tiết tấu chiến đấu, hắn sợ là chỉ có thể sử dụng cái kia. Lực phách hoa sơn. La Hạo hét lớn một tiếng. Tầng trời thấp vọt lên, màu đen cán thương ầm vang đè xuống, chính là muốn nhường Phương Hằng tránh né, xáo trộn công kích của hắn tiết tấu. Cán thương đè xuống, không khí trực tiếp bị nổ ra khí bạo âm thanh. Phương Hằng nhìn xem La Hạo giữa trời đè xuống cán thương, mang theo đáng sợ uy thế mạnh mẽ đè xuống, đôi mắt bên trong không hề sợ hãi. Hai chân như trung bình tấn nút, mặt đất cứng rắn đá xanh lốt buốt vỡ ra mạng nhện như thế tấp hơn đường vân. Cánh tay phải nổi gân xanh, xích hồng sắc rượu dương nội khí tại nắm đấm mặt ngoài ngưng kết thành thật dày một tầng. Băng sơn quyền ấn. Cùng bạo băng sơn quyền ấn mang theo ẩm băng nổ tung thanh âm vang lên, chính diện đón lấy La Hạo lực phách hoa sơn. Bành! Lốt buốt, đá vụn bay ra. Không khí trực tiếp bị nổ tung hơn 10 đạo loạn lưu. La Hạo lăng không bổ xuống thân thể, lại bị Phương Hằng nắm đấm trực tiếp đánh bay. Sau khi rơi xuống đất thân thể không cầm được dậm chân lui lại, tại mặt đất lưu lại một cái rõ ràng dấu chân. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, tiếp nhận kịch liệt như vậy cuồng mãnh đụng nhau, La Hạo cầm súng hổ khẩu đã xé rách, máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra, lan tràn tại trên thân thương. Cái này Phương Hằng vậy mà chính diện đánh lui La Hạo. Cái này Phương Hằng quá mạnh, không có bất kỳ cái gì lẻ loẹt, đều là cứng đối cứng chiêu thức La Hạo chẳng lẽ muốn bại sao? Trên khán đài đám người nhìn không chuyển mắt, Phương Hằng cùng La Hạo đối chiến quá đặc sắc. Liên năm vị ngoại môn trưởng lão đều ánh mắt trầm ngưng, lặng lặng chú ý cái này Phương Hằng, là kinh địch tuyển thủ khu, có mấy người ánh mắt sáng ngời nhìn về phía giữa sân. Nếu như chỉ là như vậy, cái này Phương Hằng tất thua không nghi ngờ gì, La Hạo thật không đơn giản. Cũng có biết nội tình người, lắc đầu. Hồ La Hạo đột nhiên thở hổn hển mấy cái nhìn về phía Phương Hằng, ánh mắt lại biến bình tĩnh. Ngươi rất mạnh, nguyên bản chuẩn bị giữ lại tới sau cùng át chủ bài, không thể không dùng. La Hạo hít sâu một hơi, mũi thương nâng lên, khí thế đột nhiên biến đổi. Bước chân đạp mạnh phóng tới Phương Hằng. Vô cùng đơn giản một cái gai nhọn, dường như học đồ dùng thương. Cái này thường thường không có gì lạ một thương, lập tức nhường Phương Hằng cảm giác bốn phương tám hướng truyền đến một cỗ vô luận như thế nào tránh đều tránh không xong, tất nhiên sẽ bị đâm trúng hoang đường cảm giác. Ken. Vô hình cự lực tại mũi thương một phát, Phương Hằng bị đánh lui 4-5 bước, thân hình lắc lư. Phương Hằng nắm đấm cùng mũi thương đụng nhau, cảm giác quanh thân bị bốn phương tám hướng mà đến không hiểu quỷ dị khí thế đè ép. Không chỉ như vậy, còn có một cỗ quỷ dị tinh thần áp chế khắc ở Phương Hằng trong lòng. Một thương đâm tới, tránh không khỏi tránh không xong. Phá không thương ảnh. La Hạo mặt không đổi sắc, như cũ thi triển phá không thương ảnh. Đầy trời thương ảnh lại lần nữa đem Phương Hằng vây quanh, nhưng lần này mang theo không hiểu thế, dường như thương ảnh hơi ảnh hưởng tới bốn phía vô hình thiên địa chi lực. Chiêu thức giống nhau, nhưng lần này Phương Hằng bị oanh kích liên tiếp lui về phía sau. Các trưởng lão trong ánh mắt tinh quang lóe lên, lộ ra nụ cười. Tuyển thủ khu bên trên mấy người cũng sắc mặt nghiêm túc, tâm niệm cấp chuyển, trực tiếp đem La Hạo uy hiếp đẳng cấp tăng lên. La Hạo a La Hạo, thì ra ngươi đã luyện được thương thế. Mà đổi thành một bên trên khán đài đệ tử thật là có chút mê hoặc. Đây là có chuyện gì, thế nào đột nhiên Phương Hằng liền đánh không được? Chiêu thức giống nhau, thế nào đột nhiên liền không tiếp nổi? Kỳ quái, chẳng lẽ là Phương Hằng kiệt lực? Giữa sân đa số đệ tử có chút mê hoặc. Chương 22, bại La Hạo, huyền thiết thân quay bài. Chương 22, bại La Hạo, huyền thiết thân quay bài. Là thương thế. La Hạo luyện được thương thế. Có đệ tử ánh mắt nghiêm trọng, trầm giọng mở miệng. Thương thế, hóa ra là thương thế, chắc không được đột nhiên Phương Hằng chỉ còn chống đỡ chi lực thế, một loại võ học luyện đến trình độ nhất định, bản thân lĩnh ngộ một loại đáng sợ ý cảnh. Quyền thế, thương thế, kiếm thế, đao thế các loại, đại thanh thế, có lột xác thành ý khả năng. Tiên thiên cường giả bên trong, luyện được thế có rất nhiều, luyện được ý tài năng xưng là tông sư. Ý, là tông sư cánh cửa. Trong sân biến cố lập tức nhường trước đó xem trọng Phương Hằng người cảm giác đáng tiếc. Phương Hằng thực lực mạnh như thế, bất quá cũng chỉ tới mà thôi. Mà trên lôi đài hai người nhưng không có công phu nghe chúng nhân nghị luận. Giao phong kịch liệt như cũ tại tiếp tục. Ngươi rất mạnh, bất quá tại thương thế trước mặt, ngươi đã không có phần thắng rồi, La Hạo mang theo tiếc nuối mở miệng, thương thế cùng một chỗ, thương pháp như có thần trợ. Mặc dù hắn thương thế cũng mới một tháng trước vừa mới nhập môn, nhưng là đây là biến hóa về chất. Đối chiến lực tăng phúc cực cao. Một chiêu một thức ở giữa, vô hình tiên địa chi lực cùng tinh thần áp bách theo nhau mà đến, nhường Phương Hằng ứng phó tương đối không lưu loát. Thương thế sao? Không tệ, ta tán thành thực lực của ngươi. Phương Hằng nhếch miệng lên mỉm cười. Ân. La Hạo không rõ, hắn đều đã dùng ra thương thế, Phương Hằng chỉ còn ngăn cản chi lực, thế nào còn có thể cười được. Lắc đầu, La Hạo quyết định dùng ra sát chiêu, kết thúc trận này hắn cho rằng đã không có huyền niệm giao đấu. Kinh Vân Thương Pháp Toái Vân. Một đạo sắc bén vô cùng huyền kim nội khí tại mũi thương ngưng tụ, không khí dường như bị đâm phá, thương thế bám vào thương pháp, mang theo rét lạnh khí tức đối với Phương Hằng đập vào mặt. Huyền Thiết Thân. Phương Hằng hét lớn một tiếng, màng da căng cứng, xương sống xương rồng thẳng tắp. Quanh thân trần trụi làn da phát ra từng tia huyền màu đen chạch. Trên cánh tay nổi gân xanh, trên nắm tay nội khí ngưng kết phát ra hừ mang. Phương Hằng đấm ra một quyền ra như kinh lôi nổ vang. Băng sơn quyền ấn. Không khí trực tiếp nổ tung, mang theo một đạo giải lụa màu trắng bao khỏa tại Phương Hằng nắm đấm mặt ngoài. Hung ác cùng La Hạo mũi thương đụng vào nhau. Keng. Một đạo đâm rách màng nhĩ kim loại chấn minh thanh vang lên. La Hạo cảm giác súng của mình nhọn bộ phát lực lượng, đã đem Phương Hằng nắm đấm mặt ngoài rượu dương nội khí đâm rách. Nhưng là đến tiếp sau lại gặp phải một cỗ cường đại đến cực điểm lực cản, gắt gao ngăn cản mũi thương của hắn tiến một bước tiến lên. Không chỉ có như thế, thương thế kèm theo tại thương pháp bên trên, lại còn là không cách nào đột phá Phương Hằng thân thể. Phương Hằng cũng cảm giác một cỗ hạo đãng lực lượng đặt ở thân thể của mình trên tinh thần, bất quá huyền thiết thân cưỡng ép đem nó chống được. Hai người giao thủ trung ương, cứng rắn nền đá tấm đột nhiên sụp đổ vỡ vụn. Vỡ vụn nhỏ bé hòn đá vỡ toang, bắn về phía bốn phương tám hướng. Một vòng màu trắng không khí thủy triều đột nhiên tản ra, quét ngang bốn phía. Dựa vào là tương đối gần đệ tử, thì cảm giác được một cơn gió lớn thổi tới. Làm sao có thể? La Hạo giật nảy cả mình. Hắn đã dùng ra thủ đoạn mạnh nhất, sát chiêu thương pháp, thương thế, lại còn không thể đánh bại Phương Hằng. Mũi thương bị Phương Hằng nắm đấm chĩa vào, toàn bộ cán thương bị cự lực ép trực tiếp uốn lượn thành một cái hình cung. Hắn có thể rõ ràng nhìn ra, Phương Hằng nắm đấm mặt ngoài hiện ra huyền màu đen kim loại sáng bóng, là công pháp luyện thể. Chĩa vào. La Hạo gương mặt vặn vẹo tái nhợt, hai cái cánh tay gắt gao ngăn chặn cán thương, toàn thân bởi vì phát lực quá mạnh bắt đầu làn da phát ra màu đỏ. Bang. Một tiếng vang trầm, La Hạo cuối cùng vẫn chống cự không nổi Phương Hằng thực hiện lực lượng khổng lồ, cán thương đàn hồi, mạnh mẽ đánh vào trên người hắn. Phúc. La Hạo phun ra một búng máu, thân thể ném đi rơi xuống mặt đất. Ầm một tiếng, cán thương rơi xuống đất. Chỉ có Phương Hằng một người đứng thẳng ở giữa sân. Lập tức toàn trường yên tĩnh ý mắng. Năm vị ngoại môn trưởng lao ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra mánh khỏe. Là Lưu Ly Kim Cương Thân. Kẻ này vậy mà đem Lưu Ly Kim Cương Thân luyện đến huyền thiết thân cảnh giới. Công pháp luyện thể tăng lên rất khó, cùng phẩm cấp công pháp luyện thể, hao phí thời gian tài nguyên xa nhiều hơn những công pháp khác võ học, kẻ này hoặc là nghị lực kinh người, hoặc là tại khổ luyện một đạo bên trên có chỗ hơn người Khâu trưởng lão. Người Diệu Dương Phong ngoại môn tới là ra một nhân vật, ta có trưởng lão khẽ cười một tiếng, nhìn về phía bên trái Diệu Dương Phong ngoại môn trưởng lão. Luyện thể một đạo bác đại tinh thâm, nhưng tiến độ chậm chạp, sơ kỳ có thể có chút mau lẹ, trung hậu kỳ mong muốn duy trì liên tục tiến đến giai, muôn bản khó khăn so sánh dưới, Huyền Kim Phong La Hạo mặc dù là bại, nhưng đã luyện được thương thế, tương lai đều có thể Khâu trưởng lão lắc đầu. Còn lại mấy cái ngoại môn trưởng lão cũng là nhẹ gật đầu. Hơn nữa bọn hắn cũng nhìn ra, La Hạo thương thế yếu đuối, hiển nhiên nhập môn không lâu, trưởng thành không gian cực lớn, kim hành giáp dưới tư chất nhường hắn tốc độ tiến bộ sẽ rất nhanh. Không được bao lâu, Phương Hằng khả năng cũng sẽ không là La Hạo đối thủ, trừ phi hắn cũng có thể lĩnh ngộ thế. Phương Hằng tư liệu các trưởng lão cũng nhìn, hỏa hành nhất trung, tư chất còn có thể. Mặc kệ các trưởng lão bên này nghĩ như thế nào, trên khán đài ngũ phong đệ tử thật là sôi trào. La Hạo vậy mà bại, dùng ra thương thế lại còn không có thể thu được thắng. Cái này Phương Hằng, quả nhiên là, thật sự là tuyển thủ chuẩn bị trong vùng, mấy cái thực lực cường đại đệ tử lập tức con người co rụt lại. Luyện được thương thế La Hạo, vậy mà thua ở Phương Hằng trong tay, người này tuyệt đối là kình địch của ta. Là công pháp luyện thể. Dựa vào công pháp luyện thể đánh bại La Hạo a. Đám người tâm tư dị biệt. Phương Hằng thắng. Đệ tử chấp sự cũng sửng sốt một hồi, nhìn thấy La Hạo ngã xuống đất, xác nhận hắn đã không có chiến đấu chi lực, trực tiếp tuyên bố. Phương Hằng đi xuống lôi đài, sắc mặt bình tĩnh về tới tấn cấp chuẩn bị khu, nhắm mắt dưỡng thần. La Hạo cũng bị đệ tử chấp sự mang lên tạm thời cứu chữa khu trị liệu thương thế. Tiếp xuống hai trận cũng rất mau vào đi, nhưng có Phương Hằng cùng La Hạo hai người này đặc sắc đối chiến tiền lệ phía trước, những này mặc dù cũng rất sáng chói giao đấu biến có chút nhạt bị. Thi đấu tiếp tục tiến hành, một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi thoáng qua một cái, lạc bại phục sinh người có thể phát ra khiêu chiến. Nhưng xếp hạng lại có một chút biến hóa. Cú may cũng không có người khiêu chiến Phương Hằng. La Hạo thực lực, không nổ ra thương thế thời điểm ván đã đóng thuyền 10 vị trí đầu, dùng ra thương thế sau trực tiếp 5 vị trí đầu, lại bị Phương Hằng đánh bại, lạc bại người sẽ không khiêu chiến hắn. Rất nhanh 10 hạng đầu liền đã hiện ra. Huyền Kim Phong có 2 người, Phúc Hải Phong 2 người, Diệu Dương Phong 2 người, Ất Mộc Phong 1 người, Hậu Thổ Phong 3 người. Nguyên bản La Hạo cũng có thể tiến 10 vị trí đầu, nhưng bởi vì cùng Phương Hằng đối bính tụ thương, dẫn đến rơi xuống 10 tên có hơn. Trước mắt giữa sân có thể đối Phương Hằng có chút uy hiếp cũng chỉ có 3 người. Huyền Kim Phong Tào Kiệt, Phúc Hải Phong Lâm Thần, Hậu Thổ Phong Ngụy Thanh Thanh. 3 người này đều là lĩnh ngộ thế người. 10 hạng đầu đối chiến bắt đầu, gọi vào danh tự đi lên lôi đài. Không cho đại gia dư thừa thời gian chuẩn bị. Một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, tuyệt đối sẽ không quản ngươi có hay không trạng thái. Tông môn muốn là có thể ứng phó đủ loại nguy cơ cường giả, không phải nhà ấm bên trong đóa hoa. Đánh không lại, có thể bỏ quyền. Huyền Kim Phong Tào Kiệt, Ất Mộc Phong Chu Hâm. Thanh âm truyền ra. Ất Mộc Phong Chu Hâm sắc mặt một khổ, thấp cảnh giới thời kỳ Ất Mộc Phong đệ tử luôn luôn ăn thiệt thòi một chút. Bọn hắn nội khí khuynh hướng sống được lâu, trừ phi luyện đến cảnh giới cao, vậy thì không có rõ ràng chênh lệch. Không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Hâm sử xuất tất cả vũ liếng, tại mười mấy chiêu về sau là bại. Sau đó theo thứ tự có người ra sân. Phúc Hải Phong Lâm Thần, Hậu Thổ Phong Ngụy Thanh Thanh. Hai cái trọng lượng cấp đệ tử đủ phải. Trên mặt mọi người lộ ra nụ cười, hai cái này đều là luyện được thế cao thủ, đối chiến khẳng định vô cùng đặc sắc. Chương 23, ba đao giải quyết Phương Hằng. Chương 23, ba đao giải quyết Phương Hằng. Hai vị trọng lượng cấp đệ tử vừa vào sân, ánh mắt của mọi người liền biến lửa nóng. Không nghĩ tới chúng ta vậy mà trước đối mặt, sớm nghe nói Ngụy sư muội trấn nhạc sát quyền luyện được quyền thế cường hành phi phàm, lần này có thể tận hứng Lâm Thần cầm kiếm mà đứng, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, cười nhạt một tiếng. Toàn thân khí tức cũng tùm, chạm vào cảm giác lông tơ đứng đấy. Lâm sư huynh Thanh Minh kiếm quyết luyện được kiếm thế, cũng làm cho người kinh hãi không thôi. Ngụy Thanh Thanh đứng xuôi tay, ánh mắt nóng nhìn phía trước, nhìn về phía Lâm Thần. Bắt đầu. Theo đệ tử chấp sự nhất Thanh Thanh hát, Ngụy Thanh Thanh dẫn đầu phát khởi công kích, bước chân đạp lên mặt đất, phát ra bịch một tiếng vang vọng. Thời co vẻ nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, đột nhiên nhào về phía Lâm Thần. Ông chấn nhạc phá sát. Ngụy Thanh Thanh nắm đấm áp bách không khí, mang theo chói tai tiếng rít đánh phía Lâm Thần. Lâm Thần trong mắt tinh quang lóe lên, đưa tay một kiếm, sắc bén khí tức đập vào mặt, thân kiếm bám vào Phúc Hải nội khí, lóe ra màu băng lam lanh mang. Loạn không kiếm thức, đinh đinh đang đang. Ngụy Thanh Thanh nắm đấm cùng Lâm Thần thân kiếm điên cuồng va chạm, phát ra trận trận thanh thúy kim loại giao kích đấm thành. Giữa sân trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, mặt đất bị cắt chém ra từng đầu bắt mắt vết tích. Lâm Thần không ngừng kiếm pháp tinh thâm, liền thân pháp đều luyện đến mức nhất định, thân ảnh biến hóa ở giữa, thỉnh thoảng có thể đâm trúng Ngụy Thanh Thanh. Trái lại Ngụy Thanh Thanh, thân thể như bàn thạch đập đất, tùy ý Lâm Thần kiếm quang đánh tới, tất cả đều lấy quyền kình phá đi. Theo làn da mặt ngoài màu vàng nhạt quang trạch, cũng hẳn là tu luyện có công pháp luyện thể. Hai người thoáng qua ở giữa đã giao thủ 10 cái hiệp. Lâm Thần mặc dù có thể thỉnh thoảng công kích tới Ngụy Thanh Thanh, nhưng lại rất khó đối nàng tạo thành hữu hiệu sát thương hiệu quả. Cảnh tượng bên trong Lâm Thần một mực ở vào công kích phương, nhưng thể lực nội khí tiêu hao rất lớn. Không thể tiếp tục như thế, nàng công pháp luyện thể có cường đại lực bền bỉ, tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn ta, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Lâm Thần lui ra phía sau mấy bước, lập tức trong mắt hàn quang lóe lên. Toàn thân khí thế đột nhiên biến hóa, như là bảo kiếm ra khỏi vỏ, bốn phía hạt bụi nhỏ đều dường như bị đâm trúng rơi xuống. Nhìn thấy Lâm Thần dùng ra kiếm thế, Ngụy Thanh Thanh đôi mắt ngưng tụ. Không dám kinh thường, quanh thân kình lực phồng lên, một cỗ vô hình chi thế theo thân thể bốn phía phát ra, hướng phía Lâm Thần áp bách mà đến. Thanh minh toái không giết. Lâm Thần ánh mắt lạnh thấu xương, thân ảnh giống như quỷ mị chớp mắt đã tới Ngụy Thanh Thanh trước người. Trong tay nhẹ kiếm kiếm quang che phủ bốn phía, dường như hóa thành một đạo kiếm mạc, sau đó đột nhiên toàn bộ hợp nhất. Một đạo màu lam nhạt kiếm quang, tựa như tia chớp đâm về Ngụy Thanh Thanh. Liệt thổ băng sơn. Ngụy Thanh Thanh giống to một tiếng, quyền phong như đảo, mang theo vô tận áp bách chi lực. Bành! Khí lãng nổ tung, mạnh mẽ lực trùng kích phía dưới, hai người thân ảnh tất cả đều ngăn không được lui lại. Bất quá thoáng qua đồng thời bước chân đạp lên mặt đất, vậy mà đồng thời lại lần nữa điên cuồng đụng vào nhau. Hai người quyền thế kiếm thế đụng vào nhau, hai loại lực vô hình lẫn nhau đấu đá, quyền kiếm va chạm, bộc phát ra đốm lửa tung tóe. Ngụy Thanh Thanh cảm giác được sắc bén vô cùng kiếm thế điên cuồng cùng nàng quyền thế va chạm. Mỗi một chiêu đều mang theo mãnh liệt xuyên thấu tính lực lượng, đưa nàng thân thể đập nện run lên, vậy mà không cầm được liên tiếp lui về phía sau. Bao trùm tại trên nắm tay hậu thổ nội khí, không ngừng bị đánh nát, tiểu thành bản thạch thân cũng bị đâm rách, một tia máu đỏ tươi xuất hiện. Đinh đinh đang đang Lâm Thần Thanh Minh kiếm pháp lực công kích tại kiếm thế tăng thêm bên trên, rõ ràng so quyền thế càng mạnh một tiết. Ngụy Thanh Thanh trong lòng cảm giác nặng nề, nếu không có khổ luyện công pháp bản thạch thân gia trì, đoán chừng trên người mình đã bị đâm ra rất nhiều vết thương. Còn có chính là Lâm Thần kiếm pháp, mỗi một kiếm đều mang hàn ý lạnh lẽo, đem kinh mạch của mình chậm rãi đóng băng. Vận hành hậu thổ nội khí đều có chút cảm giác trì trệ, khí huyết lưu chuyển có chút không lưu loát, thể lực nội khí tiêu hao rất nhanh. Hai người kéo dài 3 phút cường độ cao cùng mãnh đối chiến phía dưới, đều có chút thở hổn hển. Chỉ có điều Lâm Thần thiếu tốt hơn một chút. Ngụy Thanh Thanh trong mắt ngoan sắc lóe lên, vậy mà tay không đi bắt Lâm Thần kiếm, mong muốn chế trụ Lâm Thần vũ khí. Lần nữa cắn răng vận chuyển không nhiều nội khí, đưa bàn tay bao trùm lên một tầng hậu thổ nội khí, vồ một cái về phía Lâm Thần thân kiếm, sau đó một quyền đánh phía Lâm Thần ngực. Quá ngây thơ rồi. Lâm Thần ánh mắt không thay đổi, tại Ngụy Thanh Thanh vận chuyển nội khí bao trùm bàn tay thời điểm, cũng đã nghĩ đến điểm này. Thanh minh đâm vào không khí, Lâm Thần kiếm không chỉ có không có triệt thoái phía sau, vậy mà hóa thành một đạo màu lam hào quang, trực tiếp cắt ra Ngụy Thanh Thanh bàn tay, một kiếm đâm trúng Ngụy Thanh Thanh vai trái. Một cái tay khác trưởng đón lấy Ngụy Thanh Thanh nằm đấm. Phanh! Không khí tuôn ra trầm đụng, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem Ngụy Thanh Thanh đánh bay. Lâm Thần cũng đột nhiên rút lui 7-8 bước, tại mặt đất ép ra mấy cái dấu chân. Cùng Ngụy Thanh Thanh đối trưởng tay đã thụ thương, lồng ngực kịch liệt thở dốc mấy lần, bình phục một chút chấn động phế phủ. Ngụy Thanh Thanh công kích cũng nặng nề dị thường, mỗi một cái to lớn phản chấn lực lượng cũng làm cho hắn cảm giác cánh tay run lên. Ngụy Thanh Thanh vai trái xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi chảy ra, đã thụ thương. Đa tạ, Ngụy sư muội Lâm Thần ôm quyền nhìn về phía Ngụy Thanh Thanh. Ngụy Thanh Thanh trong mắt triển lộ vẻ không cam lòng, nàng mặc dù còn có sức tái chiến, nhưng đã không cách nào sửa đổi suy tàn sự thật. Hơn nữa, đây là thi đấu, không phải sinh tử đấu địa phương, các trưởng lão cũng sẽ không cho phép đệ tử xuất hiện trọng đại thương vong. Lâm sư huynh sắc thực cao hơn một bậc. Theo Ngụy Thanh Thanh suy tàn, đệ tử chấp sự tuyên bố Lâm Thần chiến thắng. Ngụy Thanh Thanh bại à, cái này Lâm Thần thực lực thật mạnh, Lâm Thần lĩnh ngộ kiếm thế, lực công kích cực kỳ đáng sợ, tại tất cả thế bên trong đều là xếp tại hàng đầu, vừa mới nhìn thấy, Ngụy Thanh Thanh còn có công pháp luyện thể mang theo, vậy mà cũng bại, trước đó cái kia Phương Hằng giống như cũng có tu tập công pháp luyện thể, không biết rõ cả hai như thế nào, đám người nghị luận ở Mỹ, Ngụy Thanh Thanh cùng Lâm Thần hai người ai thắng ai thua, tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Dù sao thực lực bọn hắn đều rất mạnh. Bất quá Lâm Thần cũng không có ưu thế áp đảo. Kế tiếp lại là mấy trận, rất nhanh liền đến phiên Phương Hằng. Diệu Dương Phong Phương Hằng, Huyền Kim Phong Tào Kiệt, lên lôi đài. Đệ tử chấp sự một tuyên bố, tất cả mọi người lập tức lên tinh thần. Cái này Phương Hằng, trước đó vậy mà bằng vào công pháp luyện thể đánh bại La Hạo, nhưng lần này đoán chừng là không được, Tào Kiệt sư minh đoạn nhạc đao pháp cực kỳ cường hãn, mấy lần ra sân xưa nay đều là ba đao trong vòng bại địch không cần nghĩ, Phương Hằng tất thua không nghi ngờ gì, Tào Kiệt đao thế cũng không phải La Hạo loại kia vừa mới luyện được không bao lâu, hắn đã nắm giữ một năm lâu, chẳng mấy chốc sẽ bước vào đao thế tiểu thành, hoặc là đã bước vào đao thế tiểu thành. Cảnh giới. Có người biết chuyện lúc đầu, cảm thấy Phương Hằng đối đầu Tào Kiệt, chẳng qua là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Liên Ngụy Thanh Thanh công pháp luyện thể đều bị Lâm Thần phá bỡ, càng đừng đề cập Phương Hằng liền thế đều không có luyện ra. Mặc kệ đám người nghĩ như thế nào, Phương Hằng đứng tại trên lôi đài nhìn về phía một bộ đồ đen lạnh lùng thanh niên Tào Kiệt, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Lần này giấu không có bao nhiêu đồ vật. Bắt đầu. Đệ tử chấp pháp thấy hai người đứng vững, trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Ba đao. Tào Kiệt ánh mắt tựa như điện, đối với Phương Hằng phun ra hai chữ. Bốn phía đệ tử cũng nghe thấy Tào Kiệt lời nói, Tào Kiệt vậy mà biểu thị muốn ba đao đánh bại Phương Hằng. Giả bộ như vậy sao? Phương Hằng sững sờ, đây là muốn ba đao phải giải quyết ta à? Đến. Phương Hằng trả lời cũng cực kỳ dứt khoát. Chương 24, Hắc Mã Phương Hằng, thứ nhất. Chương 24, Hắc Mã Phương Hằng, thứ nhất. Tào Kiệt thân ảnh trong nháy mắt bộc phát cực tốc, thể nội huyền kim nội khí bộc phát, một cú cực kỳ sắc bén vô cùng đao thế đột nhiên chém tới. Đoạn nhạc đao pháp chẳng sơn. Trong tay lưới đao cắt chém không khí, từng sợi tơ trắng tại lưỡi đao bên trên lan tràn. Tào Kiệt cùng Phương Hằng ở giữa không khí trực tiếp bị cắt chém tách ra, đao quang thảm thiết lạnh lẽo, chém thẳng vào Phương Hằng. Phương Hằng chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt sắc bén khí tức đập vào mặt, trên khuôn mặt làn da đều bị kích thích lên một lớp da gà. Cái này Tào Kiệt vậy mà vừa ra tay chính là đao thế tăng thêm cao thâm đao pháp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thử ý tứ. Tới tốt lắm. Phương Hằng ánh mắt tinh quang lóe lên, cũng bị khơi dậy lòng háo thắng. Nhìn thấy Tào Kiệt đao quang thuần sát mà đến, hai chân có chút nút, sau đó thân hình cao lớn đột nhiên thẳng tắp, cổ sống như rồng, toàn thân khí huyết sôi trào. Vận chuyển huyền thiết thân sau, màu đen làn da hiện hạ gân mạch chắp lên, hữu quyền thế ngưng kết, bao khỏa một tầng xích hồng sắc nội khí, năm ngón tay nắm tay thành ấn. Băng sơn quyền ấn, quyền thế gia trì, băng sơn liệt địa. Trên nắm tay mang theo vạn quân chi lực, hướng phía vào đầu bổ tới thảm thiết đao quang hung ác nện như điên. Quyền chưa đến, kia kinh khủng phong áp đã đem phía trước không khí chen ép xuất hiện một đạo vô hình gợn sóng. Keng, kịch liệt kim loại chấn minh thanh vang vọng toàn trường, mang theo xé rách màng nhĩ tiếng xé gió, quét ngang toàn trường. A lỗ thai của ta. Tê rất nhiều thính phòng đệ tử không nghĩ tới tiếng gầm cường đại như thế, nhất thời không quan sát, lại có một số nhỏ màng nhĩ bị to lớn thanh âm chấn động có chút màng nhĩ thủng, đầu não oanh minh. Lập tức dùng nội khí bảo vệ lỗ thai. Phương Hằng cùng Tào Kiệt quyền đao chạm vào nhau, tuôn ra kịch liệt chói mắt hỏa tinh. Giữa hai người nền đá mặt, vỡ vụn ra một cái rộng nửa mét cái hố nhỏ. Tào Kiệt thân hình bị đánh bay mà lên, Phương Hằng cũng bị cố này to lớn phản chấn lực lượng chấn rút lui 5-6 bước. Sau khi hạ xuống, Tào Kiệt trong mắt tuôn ra tinh quang. Người cũng có thế. Tào Kiệt đôi mắt vậy mà lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vừa mới một lần giao thủ, hắn đã phát hiện Phương Hằng thế che đậy trên người mình, sau đó bị chính mình đao thế triệt tiêu. Phương Hằng thần sắc bình tĩnh, cũng không trả lời. Đao thứ hai. Đoạn nhạc cửu trọng sóng. Tào Kiệt hét lớn một tiếng, màu trắng bệnh ánh đao lướt qua, giống như tử thần liêm đao, hóa thành chín đạo dài lụa màu trắng, như là thác nước chút xuống. Đao quang còn chưa chém xuống, ngay tại mặt đất lưu lại chín đạo vết đao sâu hoắm. Phương Hằng đôi mắt sắc bén dị thường, cũng không có bất kỳ loẹt loẹt động tác, dưới chân mặt đất đột ngột đột nhiên sụp đổ, sau đó chính là trong chốc lát biến thành nhỏ mật mạng nhện trạng thái. Thân ảnh cao lớn trong nháy mắt như ra khỏi nòng như đạn tháo, mang theo khí thế một đi không trở lại bắn dội hướng Tào Kiệt. Lưu tinh bãi quyền, quyền ra như lưu tinh, quyền thế mãnh liệt. Ken ken ken, chín đạo đao quang, một đao càng hơn một đao. Điên cuồng cùng Phương Hằng nắm đấm chạm vào nhau, đáng sợ khí lãng quét sạch bốn phía, hai người không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ, thuật ý là thực sự cứng rắn hoạch đối kháng. Tào Kiệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hằng, hắn tại tiểu thành đao thế gia chỉ dưới cao thâm đao pháp, lại còn không áp chế nổi Phương Hằng. Mặc dù Phương Hằng quyền thế lệch yếu tại hắn, nhưng chính là rất khó đem hắn đánh lui. Trái lại chính mình, mỗi một đao bổ ra, theo Phương Hằng trên nắm tay chuyển tới tựa như yêu thú đồng dạng kinh khủng cự lực, nhường hắn cầm đao hổ khẩu xé rách, tràn ra từng tia máu tươi. Phương Hằng bên này cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Đao sắc bén mang không ngừng cắt chém da của hắn, màu đỏ vết đao đã chảy ra từng tia từng sợi máu tươi. Hắn hiện tại ngoại trừ không dùng ra Phúc Hải nội khí, cùng dung hợp nội khí bên ngoài, đã gần như toàn lực ứng phó. hắn quyền thế còn yếu tại Tào Kiệt, còn chưa tới cùng hắn tiểu thành đao thế sóng vai cảnh giới. Bang! Một tiếng giòn minh, Tào Kiệt cùng Phương Hằng thân thể tách ra, trượt ra mười mấy mét khoảng cách. Tới phía ta. Phương Hằng trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn không thể luôn chờ người khác công kích, quá bị động cũng không tốt, cũng nên là thời điểm phản kích. Bắp thịt cả người phồng lên, khí huyết tại thể nội nhấp nhô. Huyền thiết thân vận chuyển tới cực hạn, thể nội diệu dương nội khí toàn bộ bộc phát không giữ lại chút nào. Đông. Dưới chân mặt đất trực tiếp băng liệt mở một cái to lớn trống rỗng, đá vụn bay ra. Phương Hằng thân ảnh cao lớn xé rách không khí, đem không khí kéo thành một đạo khí màu trắng sóng. Trực tiếp dùng ra thiết tuyến quyền bên trong công kích mạnh nhất một chiêu. Liệt thạch xung quyền. Không khí bị nắm đấm xé rách, phát ra chói hai tiếng rít. Tào Kiệt nhìn thấy Phương Hằng thức mở đầu, lập tức quanh thân ngưng tụ toàn bộ huyền kim nội khí, một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hào quang bao trùm quanh thân. Huyền kim nội khí điên cuồng rót vào trong tay đao binh, phát ra chiến minh. Đoạn nhạc đao pháp đoạn sơn chạm nhạc. Nguyên bản đao binh bên trên màu vàng kim nhạt huyền kim nội khí, vậy mà chống rông tăng trưởng tốc hơn, phun ra ra dọa người sắc bén lệ mang. Dường như sau một khắc liền sẽ bắn ra. Hai thân ảnh trong nháy mắt giao kích va chạm. Vang. Kịch liệt không khí khí bạo âm thanh ầm vang nổ vang. Một vòng tuần bạch sắc khí lãng quét ngang toàn trường, đá vụn bắn tung tóe, bắn về phía bốn phương tám hướng. Vây xem các đệ tử đại đa số đột nhiên đứng lên, không dám chớp mắt một cái nhìn về phía lôi đài. Liên trưởng lao nhóm đều ánh mắt nóng nhìn mà đi. Theo trước đó đối chiến tình huống đến xem, bọn hắn biết Phương Hằng cũng đã lĩnh ngộ quyền thế. Tào Kiệt cùng Phương Hằng tỷ thí, đã có thể xác định hai người đã là một hai tên vị trí. Nhưng ai càng hơn một bậc? Bụi mù tán đi, Tào Kiệt nửa quỷ cầm đao cắm, đầu lâu buông xuống, một đầu vết đao sâu hắm đem mặt đất mở ra. Một giọt tinh hồng máu tươi, theo Tào Kiệt khe hở bên trong nhỏ xuống mặt đất, rất mau đem mặt đất nhuộm đỏ. Mà Phương Hằng thì là đứng thẳng trên lôi đài, thân trên quần áo xé rách liên miên sợi trạng. Huyền thiết thân bên trên lồng ngực chỗ dày đặc nhỏ xíu màu đỏ vết đao, bắt mắt nhất một đầu vết đao xâm nhập vết đục, dài đến khoảng 10 cm. Dòng máu màu đỏ theo Phương Hằng rắn chắc lồng ngực chảy ra, trên nắm tay cũng là dòng máu màu đỏ lan tràn, huyết châu nhỏ xuống, kịch liệt tiếng hít thở trên lôi đài truyền ra. Nhìn cả hai loại trạng thái này, có thể thấy được đánh đến trình độ gì. Người nào thắng? Toàn trường lặng ngắt như tờ. Phúc. Đột nhiên nửa quỷ Tào Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Người thắng. Tào Kiệt thanh âm khàn khàn. Theo Tào Kiệt mở miệng, trận này đặc sắc tuyệt luân giao đấu hạ màn. Diệu Dương Phong Phương Hằng thắng. Đệ tử chấp sự vẻ mặt hưng phấn, giống to. Lại là Phương Hằng thắng. Chơi ạ, Tào Kiệt vậy mà bại. Ta không phải đang nằm mơ chứ, đao thế tiểu thành Tào Kiệt, vậy mà bại bởi Phương Hằng. Ta nhớ không lầm, Phương Hằng còn giống như lạc hậu một cái tiểu cảnh giới ngắn ngủi yên tĩnh về sau, chính là xôn xao tiếng nghị luận nhau nhau vang lên. Phương Hằng, hán. Hán. Vậy mà thắng Tào Kiệt. Quá mạnh. Quá mạnh. Hồ Chính, Từ Thiên hai người sửng sốt mấy giây. Quá tuyệt vời. Từ Thiên trên mặt hiện hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Có cái này thẻ đánh bạc, hẳn là có thể Từ Thiên sau đó nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Giữa sân mọi người thấy Phương Hằng đánh bại Tào Kiệt, cơ hồ có thể khẳng định, không có gì bất ngờ xảy ra. Phương Hằng khẳng định là lần này ngoại môn thông mạch cảnh đệ tử thi đấu hạng nhất. Mà Ngụy Thanh Thanh cùng Lâm Thần thì là liếc nhau, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hai người bọn họ thực lực không sai biệt nhiều, nhưng lại cùng Phương Hằng, Tào Kiệt so sánh, kém một cái cấp bậc. Bọn hắn tại thứ 3 hạng 4. Không xuất chúng người dự kiến, về sau giao đấu, Lâm Thần vẫn là bại bởi Tào Kiệt. Cùng Phương Hằng đối chiến tuyển thủ cũng rất nhanh bị hắn đánh bại. Ngoại môn thông mạch cảnh thi đấu hạ màn kết thúc. Hắc mã Phương Hằng, thứ nhất. Chương 25, phong phú ban thưởng, Từ Thiên phân tích. Chương 25, phong phú ban thưởng, Từ Thiên phân tích. Thông mạch cảnh thi đấu kết thúc, Phương Hằng cũng dẫn tới đệ nhất ban thưởng. Tổng cộng có 5 cái ban thưởng, một cái so một cái tốt. 10 bình tiểu linh đan, 1000 điểm cống hiến tông môn. Tông môn ngoại vụ thiên đạo xuyên quản sự chức vị. Khí tàng phong vạn khí các chọn lựa một cái nhân giai thượng phẩm khí cụ. Vạn pháp phong tàng kinh các tầng 2 tùy ý chọn lựa một môn công pháp võ học bí thuật. Phương Hằng trong lòng lửa nóng, bất luận là tiểu linh đan vẫn là điểm cống hiến, đều là thực sự cứng rắn hàng. 10 bình tiểu linh đan, số lượng 100 mai, Phương Hằng không làm tông môn nhiệm vụ, không tiếp treo thưởng, chỉ dựa vào mỗi tháng phát tiểu linh đan tình huống hạ, ít ra cần 8 tháng mới có thể thu được. Mà 1000 điểm cống hiến tông môn, càng là cần Phương Hằng 10 tháng khả năng để giành được. Cái thứ 3 ban thưởng, là cho tông môn đệ tử gia tăng một cái trường kỳ thu hoạch được điểm cống hiến tông môn cương vị, chất béo 10 phần, nếu không phải Phương Hằng thu hoạch được thông mạch cảnh thi đấu thứ nhất, căn bản không tới phiên hắn. Cái thứ 4 ban thưởng, khí tàng phong vạn khí các chọn lựa một cái nhân giai thượng phẩm khí cụ, nhân giai thượng phẩm khí cụ tại tổng vụ phong hối đoái trong các, giá trị ít nhất 500 điểm cống hiến, mà lại nói chính là phẩm giai không có hạn chế loại hình, nếu là hối đoái nội giáp giá trị cao hơn. Nhưng là cùng cái thứ 5 ban thưởng so sánh, trước 4 không coi là cái gì. Sau cùng tàng kinh các tầng 2, tùy ý chọn lựa một môn võ học công pháp bí thuật mới là chất biến ban thưởng. Tông môn tàng kinh các tầng 2 cất đặt, ít ra đều là địa giai hạ phẩm võ học công pháp bí thuật. Địa giai công pháp võ học bí thuật, chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách học tập. Đây là ít ra tiên tiên cảnh khả năng tiếp xúc đến võ học công pháp bí thuật, dù là nội môn đệ tử mong muốn tới tàng kinh các tầng 2 chọn lựa một lần võ học công pháp bí thuật, kia đều cần tốn hao rất nhiều điểm cống hiến. Ngoại môn đệ tử cho dù là có điểm cống hiến, cũng không có tư cách hối đoái. Chỉ có ngũ phong thông mạch cảnh thi đấu thứ nhất, mới thu được cái này một cái tư cách. Phương Hằng chúc mừng ngươi, ngươi rất không tệ, nội khí, quyền thế, luyện thể đều đạt đến giai đoạn này cực kỳ cường hành tình trạng. Đài chủ tịch phía trước, năm vị trưởng lão bên trong một vị người mặc xích hồng hình dáng trang sức lão giả nhìn về phía Phương Hằng, ánh mắt lộ ra vẻ ấn tượng, chính là Diệu Dương Phong ngoại môn trưởng lão Khâu Hoa. đa tại trưởng lão tán dương, không dám nhận Phương Hằng ôm quyền có chút không người. Những này ngoại môn trưởng lão đều là tiên thiên cảnh giới, dù là không phải tông sư, vậy cũng là xa so với Phương Hằng cường đại hơn rất nhiều. Phương Hằng gắt gao đem thể nội phúc hải nội khí đặt ở đan điền chỗ sâu, không dám tiết lộ tí nào. Cố gắng tu hành à, thối thể cảnh, thương mạch cảnh đều chỉ là nửa chân đạp đến nhập võ đạo giới, khí huyết cảnh bắt đầu mới xem như chân chính nhập môn, có chuyện gì có thể tới ngoại môn sự vụ sứ tìm ta Khâu trưởng lão miễn cưỡng vài câu, đem Phương Hằng nên đến ban thưởng phát cho hắn, một cái ngoại môn ngũ phong thông mạch cảnh thi đấu đệ nhất thưởng lệ lệnh bài. Phương Hằng có thể bằng vào cái này mai lệnh bài, tiến về tổng ngũ phong, vạn pháp phong, khí tàng phong nhận lấy ban thưởng. Theo 30 người đứng đầu ngũ phong đệ tử đều dẫn tới ban thưởng, lần này ngũ phong ngoại môn thông mạch cảnh thi đấu chính thức kết thúc. Ngũ phong thông mạch cảnh đệ tử đều nhớ kỹ Diệu Dương Phong Phương Hằng cái tên này. Còn có một số đệ tử thì là lập tức tiến về ngũ hành thành, đem thông mạch cảnh thi đấu tin tức cáo chi cho thành nội cùng nó tương quan thế lực. Trước khi rời đi, rất nhiều người liên tiếp quay đầu nhìn về phía Phương Hằng. Mà Phương Hằng danh tự, lần thứ nhất bắt đầu ở tông môn tầng dưới chốt đệ tử ở giữa truyền bá ra. "Phương Hằng, ta lần này thua ngươi, nhưng lần tiếp theo ta tuyệt sẽ không thua." Khí huyết cảnh chúng ta gặp lại Tào Kiệt đi tới, trên mặt vẫn là mang theo vẻ lạnh lùng, bất quá lại hòa hoãn rất nhiều. Tào Kiệt nói xong, cùng Phương Hằng nhẹ gật đầu, nhanh chân rời đi. Phương Hằng có thời gian đến hậu thổ phong, Phúc Hải phong luận bàn giao Lưu Mị Thanh Thanh cùng Lâm Tần cũng đi tới, hai người cùng Phương Hằng nói mấy câu rời đi. "Phương Hằng, ngươi quá mạnh. Ta thật không nghĩ tới a Phương Hằng, ngươi vậy mà cầm thứ nhất." "Thật là ngươi a Phương Hằng, ta đến bây giờ cũng không dám tin tưởng Phương Hằng, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy." Ha ha Hồ Chính, Từ Thiên sắc mặt hai người hồng luận, lập tức xông tới. Liên hồi lâu không thấy Bành Hạo, Dương Văn cũng đi tới, tất cả đều là vẻ mặt kinh dị hưng phấn, đến bây giờ đều không có lấy lại tinh thần. Đám người thần sắc kích động không thôi, dường như bọn hắn được thứ nhất như thế. "Đi, cùng đi, hôm nay ta mời khách, phải đi Túy Hương lâu thật tốt ăn một bữa, ăn mừng một trận." Từ Thiên vung tay lên, năm người trực tiếp tiến về dưới núi Ngũ Hành Thành mà đi. Túy Hương các làng Ngũ Hành Thành nổi danh quán rượu một trong, bên trong chân tu mỹ vị, rượu ngon món ngon cái gì cần có đều có. Chỉ có điều thu phí rất cao, bình thường nhất một món ăn đều muốn mười mấy lượng bạc. Đây là Túy Hương lâu chiêu bài rượu, Túy Hương nhượng các ngươi nếm thử. Từ Thiên cầm lấy một bình tinh xảo bầu rượu cho Phương Hằng mấy người rót một chén, mùi rượu nồng đậm. Phương Hằng cầm chén rượu lên uống một ngụm, lập tức cảm giác toàn thân lỗ chân lông thư giãn. Cái này Túy Hương nhượng vừa vào miệng hầu, không có chút nào cay độc, ngược lại lại có chút băng hàn, bất quá tùy theo mà đến một cỗ lửa nóng xông lên đầu, nhanh chóng hướng toàn thân lan tràn. Quanh thân khí huyết đều mơ hồ có chút nhận tới nhuận, tăng trưởng một tia. "Rượu ngon." Không tệ, Phương Hằng ánh mắt sáng lên, hắn không thế nào uống rượu người đều cảm giác cái này Túy Hương nhượng rất không tệ. "Ha ha, cái này Túy Hương nhượng dùng bí pháp sản xuất, hỗn hợp các loại linh thực bảo huyết, đã dễ uống lại đối khí huyết có tăng thêm hiệu quả. Chính là hơi đắt, muốn 300 lượng một bình, hơn nữa lượng lại thiếu, hôm nay nếu không phải chúc mừng Phương Hằng thu hoạch được thứ nhất, ta đều không bỏ được uống." Từ Thiên uống một ngụm, ánh mắt nhắm lại, vẻ mặt hưởng thụ. Hồ Chính ba người càng là không uống qua tốt như vậy uống rượu, lập tức cũng sẽ rượu đổ vào trong miệng, vẻ mặt say mê. Từ Minh phá phí Phương Hằng hướng Từ Thiên nâng chén, Hồ Chính mấy người cũng liền biểu thị cảm tạ. Từ Thiên khoát tay áo, qua ba ly rượu, đồ ăn quang ngũ vị. "Phương Minh, lần này ngươi thông mạch cảnh thi đấu thu được thứ nhất, khẳng định sẽ khiến một chút chú ý, mặc dù sẽ không giống khí huyết cảnh thi đấu cửa thứ nhất chú độ cao như vậy, nhưng là tuyệt đối không kém, khẳng định sẽ có ngũ hành thành thế lực tới tiếp xúc ngươi." Từ Thiên đặt chén rượu xuống nói đến chính sự, cho Phương Hằng mấy người giới thiệu một chút ngũ hành thành đại khái thế lực tình huống. "Ngũ hành thành tứ đại thế gia, tam đại thương hội. Thế gia có Âu Dương gia, Thần gia, Khang gia, Thế gia. Tam đại thương hội có Thiên Nhất thương hội, Tứ Hải thương hội, Đại Viêm thương hội. Những này là đứng hàng cấp độ thứ nhất thế lực. Còn có 10 cái thứ hai ngăn thế lực, Cố gia, Lục gia, Hàng gia, Từ gia, Vạn Bảo lâu, Thập Phương thương minh, Ám Ảnh các chờ một chút. Mà cấp độ thứ ba nhiều vô số kể. Những thế lực này bên trong có thật nhiều đều là phụ thuộc vào Ngũ Hành Tông mà tồn tại, đặc biệt là Thế gia. Nếu có thế lực cho ngươi mở ra giá mã, ngươi có thể tuyệt đối không nên quá mau trả lời ứng, có thể nhiều mặt so sánh một chút, tại làm ra lựa chọn đương nhiên, cũng không nhất định phải trực thuộc cái nào đó thế lực, chỉ có điều không có tài nguyên tu luyện nữa, võ đạo tiến độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Từ Thiên chăm chú phân tích một chút. "Đúng vậy, trước đó có mấy cái thế lực nhỏ tiếp xúc qua ta, mỗi tháng cho tài nguyên đều cực ít." Hồ Chính cũng gật gật đầu, cũng đã nói một chút chính mình tiếp xúc qua mấy cái thế lực ghi mục điều kiện. Mà Bánh Hạo, Dương Văn thì là không có vận khí tốt như vậy, bọn hắn mới vừa vặn bước vào thông mạch cảnh sơ kỳ, tư chất lại bình thường, căn bản không có thế lực chủ động tiếp xúc bọn hắn. "Từ Thiên, ngươi không phải Từ gia người sao? Ngươi có thể cùng Từ gia nói một chút Phương Hằng sự tình à? Phương Hằng tuyệt đối có sớm giúp đỡ tư cách." Hồ Chính nhìn về phía Từ Thiên. Nghe được Hồ Chính nói như vậy, Từ Thiên nhìn về phía Phương Hằng. "Phương huynh, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể đi hỏi một chút gia tộc, giúp ngươi tìm hiểu một chút tình huống. Đương nhiên, cũng không nhất định muốn chọn Từ gia, cũng có thể căn cứ Từ gia cho điều kiện làm so sánh, nhìn xem thế lực khác có thể ra giá bao nhiêu mã, ngươi xem coi thế nào. Bất quá ta chỉ là Từ gia một cái con cháu chi nhánh, không có quyền nói chuyện nào, chỉ có thể hỗ trợ tìm kiếm một chút, cụ thể sẽ như thế nào ta cũng nói không chính xác." Từ Thiên nhìn về phía Phương Hằng, trong lòng vô cùng xem trọng Phương Hằng, nếu như Phương Hằng nguyện ý, hắn khẳng định phải dốc hết toàn lực để cử Phương Hằng. Chương 26, Từng Thái, phiền toái tới cửa. Chương 26, Từng Thái, phiền toái tới cửa. Phương Hằng trầm ngâm một lát. "Tư Minh, dạng này ngươi trước tiên có thể về gia tộc hỏi thăm một chút Từ gia phải chăng có giúp đỡ mục đích, ta tại kết hợp tình huống thực tế cấp cho trả lời. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần là điều kiện tương tự tình huống hạng, ta khẳng định tuyển từ gia Phương Hằng cho một cái khẳng định hồi phục, nhường Từ Thiên có thể đi trong nhà hỏi một chút.
Tốt, có câu nói này của ngươi, ta liền trong lòng hiểu rõ Từ Thiên vẻ mặt đại hỉ. Hắn thấy, Phương Hằng tiềm lực cực lớn, tuy nói thông mạch cảnh thi đấu thứ nhất, hàm kim lượng hơi kém một chút, nhưng là tương lai đều có thể. Một bữa cơm ăn hơn một canh giờ, trở lại Ngũ Hành Tông Dương Văn, Bành Hạo hai người hướng Phương Hằng chào từ biệt. Phương sư minh, ngoại môn tầng 2 khu số 1 viện đã quét dọn tốt, ngươi tùy thời có thể mang vào. Mới vừa đi tới tầng 2 khu vực nhập khẩu, liền có một cái tông môn tạp vụ chỗ đệ tử ngăn lại Phương Hằng, bảo hắn biết hiện tại tầng 2 số 1 viện thuộc về hắn.
Không cần, ta ở nơi này rất tốt. Phương Hằng lắc đầu, lười nhắc đổi lấy đổi đi, Phương Hằng đối chỗ ở cũng không quá giảng cứu.
Phương Hằng ngươi có chỗ không biết, tầng 2 số 1 viện không chỉ là một cái trụ sở, nó vẫn là mỗi tháng có thể nhiều lĩnh một phần thông mạch cảnh nguyện tài nguyên bằng chứng. Từ Thiên thấy Phương Hằng không thèm để ý, lập tức giải thích.
À, dạng này à, vậy được à, hiện tại liền chuyển. Phương Hằng nghe được Từ Thiên nói như vậy, lúc này quyết định hiện tại liền chuyển.
Ai có thể cùng tài nguyên tu luyện không qua được đâu.
Ách,
mọi người nhất thời sững sờ, vừa mới còn nói không rời đi đâu. Từ Thiên lắc đầu cười cười, sau đó lên tiếng chào riêng phần mình tách ra.
Phương Hằng cũng không bao nhiêu thứ, che phủ một quyển, trực tiếp đóng gói bỏ vào tầng 2 số 1 viện. Tầng 2 phía trước cái này 30 sân nhỏ, đều là độc lập ngăn cách một khoảng cách, bốn phía hoa cỏ cây cối dáng dấp vẫn rất tươi tốt, số 1 viện lớn nhất tinh xảo nhất. Bảng số phòng tốt nhất mặt viết số 1 viện chữ. Cất kỹ đồ vật, Phương Hằng trong đầu tự hỏi kế tiếp hẳn là an bài thế nào thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Phương Hằng đứng dậy mở cửa. Kẹt kẹt mở cửa, Phương Hằng trông thấy bên ngoài một người mặc Diệu Dương Phong ngoại môn phục sức, nhưng ngực lại thêu lên một đầu huyết sắc đường vân thanh niên. Đây là Diệu Dương Phong 3 tầng khí huyết cảnh đánh dấu.
Phương sư đệ, không có quấy rầy ngươi đi, ta là 3 tầng số 27 tăng thái, có thể đi vào ngồi một chút sao?
Thanh niên mang trên mặt mỉm cười.
À, là tăng sư minh à, mời đến Phương Hằng nghi hoặc 3 tầng tăng thái tới tìm hắn làm gì, mở cửa nhường hắn tiến đến.
Tăng sư minh, ta vừa mới chuyển tới, còn không có chuẩn bị nước trà, thứ lỗi.
Không sao không sao, hôm nay tới chủ yếu là đến chúc. Ha ha, chúc mừng Phương sư đệ đoạt được Ngũ Phong thông mạch cảnh thi đấu thứ nhất, lần này thật đúng là mở mày mở mặt. Tăng thái cười khoát tay áo, ra hiệu không cần đa lễ.
Phương sư đệ, ta nghe nói ngươi cái này tu vi cảnh giới còn chưa tới thông mạch cảnh hậu kỳ, còn cần một chút thời gian lắng đọng khả năng đột phá tới khí huyết cảnh, hôm nay ta tới là mang cho ngươi tới một cái cơ duyên. Hai người hàn huyên một lát sau, Tăng thái cảm xúc có chút chập trùng nói.
A, cơ duyên gì?
Phương Hằng nhìn về phía Tăng thái chờ lấy câu sau của hắn.
Ha ha,
nội viện Trần Hưng Long Trần sư minh trong tay vừa vặn một cái huyết bồ đề, là trợ lực thông mạch cảnh hậu kỳ đột phá khí huyết cảnh tuyệt hảo bảo vật, hắn bằng lòng tặng cho ngươi, giúp ngươi một tay à?
Thật sao?
Vậy thì tốt quá, thật sự là tạ ơn Trần sư minh. Kia huyết bổ để tăng sư minh mang đến sao?
Phương Hằng sắc mặt vui mừng, nhìn về phía Tăng thái, ánh mắt ở trên người hắn liếc nhìn, không gặp hắn có mang cái gì hộp loại hình.
Ách, Tăng thái trên mặt lộ ra ngây người chi sắc.
Tiểu tử ngươi liền không hỏi xem vì cái gì cho ngươi sao?
Có điều kiện gì sao?
Thực có can đảm đưa tay a?
Huyết bổ để không dễ bảo tồn, không tốt tùy thân mang theo, còn tại Trần sư minh nơi đó. Tăng thái ngượng ngùng cười một tiếng.
Phương Hằng trong lòng im lặng, không mang đến ngươi nói đơ a là như vậy. Trần sư minh gần nhất tu hành gặp phải một nan đề, cần tiến về Vạn Pháp Phong Tàng Kinh Các tầng 2 tìm kiếm một môn bí thuật. Hắn biết được ngươi thu hoạch được một lần tiến vào Tàng Kinh Các tầng 2 cơ hội, hắn bằng lòng đem huyết bổ để tặng cho ngươi. Đồng thời về sau trên tu hành có cái gì không hiểu có thể hướng hắn thỉnh giáo, thậm chí tương lai có khả năng đi theo Trần sư minh xác nhận tông môn nhiệm vụ, hoặc là đồng hành tiến về cơ duyên chi địa nhẹ nhõm thu hoạch được đại lượng điểm cống hiến cùng tu hành tài nguyên. Tiên đồ sán lạn. Tăng thái mỉm cười, nói ra lần này đến đây mục đích cuối cùng nhất, hóa ra là muốn đi vào Tàng Kinh Các tầng 2 cơ hội. Huyết bổ đề sắc thực tương đối chân quý, nhưng là ít nhất là 10 năm huyết bổ đề mới có chất biến công hiệu. Cái này Tăng thái chỉ nói bảo dưỡng huyết bổ đề, không hề đề cập tới năm, chắc là tuồn lấy tùy tiện cho 5-6 năm hồ lộng qua tâm tư. Về phần nội môn đệ tử chỉ điểm, nội môn chỗ kia không có người mang theo hoặc là thông qua truyền triệu, ngoại môn đệ tử căn bản là không đi được.
Hợp lấy hai người các ngươi cầu vật, đặt ta cái này tay không bắt sói tới.
Liên một cái ân tình hứa hẹn đều không nỡ cho, còn muốn theo ta trong túi móc đồ vật.
Chơi đâu?
Phương Hằng thật là biết, Vạn Pháp Phong Tàng Kinh Các một lần cơ hội tiến vào, cần 3000 điểm cống hiến tông môn. Cho dù là nội môn đệ tử, nếu như không đi làm tông môn nhiệm vụ, tiếp treo thưởng chờ một chút. Chỉ dựa vào tông môn mỗi tháng phát ra nội môn đệ tử điểm cống hiến, đều cần gần thời gian nửa năm.
Thật lấy ta làm đoan đại đầu đâu?
Một cái không biết năm huyết bổ đề, một cái rất khó thực hiện tu hành chỉ điểm, một cái tương lai bánh nướng.
Thành ý không nhìn thấy nửa điểm.
Tăng sư minh, tiến bảo Tàng Kinh Các tầng 2 cơ hội, chính ta đã có suy tính an bài. Ngươi biết, ta là từ nhỏ địa phương tới, ngoại trừ tông môn phát ra hạch tâm công pháp, hiện tại luyện quyền pháp đều là nhất bình thường nhân giai hạ phẩm. Ta kỳ thật đã sớm muốn hối đoái một môn võ học cao thâm, thật sự là thật có lỗi. Phương Hằng trong lòng tê dại bán phê, trên mặt lại không lộ nửa điểm tâm tình bất mãn, ngược lại mang theo vẻ tiếc nuối trả lời.
Tăng thái nhướng mày.
Phương sư đệ, Tàng Kinh Các tầng 2 đều là địa giai công pháp võ học bí thuật, tu hành độ khó cực cao, ngươi coi như chuyển tu cũng không tất yếu theo địa giai bắt đầu, trước tiên có thể tại một tầng chọn nhân giai thượng phẩm võ học công pháp bí thuật tu hành. Như vậy đi, ta làm chủ, tại chia cho ngươi 300 điểm cống hiến, dạng này mới là tốt nhất phối hợp phương pháp. Tăng thái nghĩ nghĩ, quyết định vân cho Phương Hằng 300 điểm cống hiến, chính mình chỉ có thể thiếu tham một chút.
Trần Hưng Long liền cho 1000 điểm cống hiến, cùng một cái 7-8-5 phần huyết bồ đề, thêm một ngón tay điểm miệng tuyên bố.
Chính mình muốn nghĩ huyết bồ đề đổi thành 3-5-5 phần, điểm cống hiến có thể không cho tốt nhất, cho hắn một cái trèo lên nội môn tiên tiên đệ tử giả tượng, không nghĩ tới tiểu tử này lại còn không đồng ý, thật sự là lẽ nào lại như vậy. chỉ có thể cắn răng san ra đến 300 điểm cống hiến. Thật có lỗi tăng sư mình, mời trở về đi, danh ngạch ta là sẽ không ra nhường. Phương Hằng lắc đầu.
Ngươi?
Tăng Thái sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân khí huyết rung động. Phương Hằng chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt lực áp bách theo Tăng Thái trên thân truyền lại mà đến, khí tức so trước đó đệ tử chấp sự Nam Tuấn còn mạnh lên một chút. Thể nội khí huyết lập tức ngưng trệ một cái chớp mắt. Tăng sư minh, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt không thành? Phương Hằng đột nhiên đứng lên, hét lớn một tiếng, trợn mắt tròn xoe. Một tiếng này Phương Hằng còn ra chỉ nội khí, âm thanh lớn trong nháy mắt truyền đi mấy trăm mét xa. Nghe được thanh âm này, trung quanh trong viện lập tức có người mở cửa xem xét tình huống. Nơi xa có đệ tử chấp sự thật nhanh hướng bên này chạy đến. Phương sư đệ, ngươi hiểu lầm. Tăng Thái không nghĩ tới Phương Hằng phản ứng lớn như thế, lập tức giật nảy mình, tranh thủ thời gian thu liễm khí thế trên người.